Chương 175, Vi Vu đầu xuân chương 175, Vi Vu đầu xuân hội xuân trong huyện kéo dài dài rác đến tận ngày mùng 10. Sau hôm đầu tiên, Hào đã tỏ ra chán nản, không còn mặn mà đi hội nữa. Nghe cậu ta than thở thì biết, mấy cuộc trò chuyện với con gái đều gặp gạo, nói qua nói lại vài câu là cạn đề tài, càng nói càng thấy không tự nhiên. Trái lại, cái mây có vẻ vui lắm, có xe máy trong tay, cô bạn gần như không bỏ lỡ hội nào. Cứ rảnh là rủ Minh Nguyệt chạy hết hội này sang hội khác, trong huyện có bao nhiêu hội là đi đủ bấy nhiêu. Hai đứa thay nhau lái xe, cười nói suốt dọc đường, về đến xóm thì kể lại đủ thứ chuyện vui vẻ, từ trò chơi đến đồ ăn vặt, nghe mà thấy không khí Tết kéo dài thêm mấy phần. Quốc thì ở nhà mới phiên. Đến khi nghe tin ngoài thị trấn mở hội chợ lớn, cậu mới nảy ý định đi xem. Năm ngoái, cả nhà từng mang bếp ra hội chợ bán chuối chiên, vừa bán vừa chơi, đông vui cả ngày. Năm nay trong nhà đã mua sắm đủ thứ từ trước Tết, ba mẹ Quốc không còn mặn mà chuyện đi chơi. Đồ đạc, nông cụ cũng tương đối đầy đủ, chưa có nhu cầu sắm sửa thêm, nên hai người ở nhà đi loanh quanh mấy hộ trong xóm. Không muốn đi một mình, Quốc quay sang rủ Hảo. Cậu ta nghe nhắc tới hội chợ thì nhăn mặt, bảo lười đạp xe ra thị trấn. Quốc nói có thể đi xe máy cho nhanh, khỏi tốn sức, nói đến đó Hảo mới chịu rời khỏi nhà. Còn chủ động làm xe ôm, được lái xe máy là khỏe lắm. Hai đứa phóng xe ra thị trấn, gió tạt vào mặt mát rượi. Con đường quen thuộc đống dưng ngắn lại, chưa đầy 15 phút đã thấy dòng người đông dần, cờ hội răng đầy hai bên đường. Xe cộ ra vào tấp nập, Quốc bảo Hào chạy chậm lại, vừa tìm chỗ gửi xe vừa quan sát. Hội chợ đông quá, dựng xe bên lề không yên tâm, Quốc nhớ ra nhà hàng Nhung Khánh ở gần đó, liền bảo Hào rẽ vào gửi nhờ. Nhà hàng đã mở cửa khai xuân từ mùng 6, bảng hiệu treo ngay ngắn, cửa kính lau sạch bóng. Những loại hình kinh doanh dịch vụ vốn chẳng nghỉ ngơi được lâu, hết Tết là phải mở tiệm, chỉ có điều mấy ngày đầu khách còn thưa thớt, bàn ghế bày ra nhiều mà mới lác đác vài nhóm ngồi. Hai đứa dắt xe vào sân, rồi tiện thể bước vào trong chào hỏi. Quốc liếc thấy Bát Trương đầu bếp đang đứng trong quầy bếp, tay cầm vá đảo nồi nước dùng, liền lên tiếng chào. Bát Trương quay ra, nhìn thấy Quốc thì nhận ra ngay, nét mặt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang vui vẻ. Nửa năm rồi, từ lần bán măng cuối vụ, Quốc chưa quay lại làm việc với nhà hàng, dù khi ấy Bát Trương tỏ ra khá ưng mấy thứ rau cỏ nhà cậu. Dạo sau này, Quốc có ghé qua hai lần ăn uống, khi đó Bát Trương mới biết Quốc còn là học sinh, hơn nữa còn là học sinh ưu tú trong trường nên có chút thiệt cảm. Dạo này bận học lắm hay sao mà lâu rồi không thấy bán đồ cho nhà hàng nữa? Dạ năm ngoái có hơi bận rộn nên không có trồng rau và giao cho bác được, qua Tết bắt đầu nhàn và ổn định hơn rồi, cháu đang định ra Tết bắt đầu trồng rau lại đây. Năm mới chúc bác và nhà hàng làm ăn phát đạt nhé. Bác Trương chỉ cười. Ừ bác cảm ơn, năm nay có rau củ hay măng khô lại giao đến đây nhé. Quốc gật đầu với bác Trương rồi xoay người rời đi, cùng Hào nhập vào dòng người đang đổ về phía hội chợ. Không khí trong đó ồn ào hẳn lên, tiếng loa quảng cáo chen lẫn tiếng người cười nói, trẻ con chạy lăng xăng kéo theo những quả bóng đủ màu. Hai đứa đi chậm rãi, chủ yếu là dạo một vòng cho biết, mắt nhìn ngó khắp nơi chứ không có ý định mua sắm gì. Đi qua hết gian này tới gian khác, quần áo treo kín trên những xào sắt, gió thổi làm vải phấp phới. Gian giày dép bày la liệt từ dép ngựa, dép tổ ong cho tới giày da, giày thể thao, nhìn vào thì đủ kiểu đủ cỡ. Bên kia là loa đài, nồi niêu, bát đĩa xếp thành chồng cao, người bán đứng trước quầy miệng nói không ngơi, tay chỉ trỏ mời chào. Hào vừa đi vừa ngó nghiêng, thỉnh thoảng dừng lại sờ thử một món đồ rồi lại buông ra, tặc lưỡi bảo thôi. Đi thêm một đoạn, mùi thịt nướng tôm lửng từ đâu đó bay tới, quyện với khói than làm bụng Hào réo lên. Cậu ta hít mấy cái thật sâu rồi kéo tay Quốc tấp vào một quán nhỏ dựng tạm bằng bạn. Phía trước là bếp than đỏ rực, trên vị nướng mấy xiên thịt mỡ nạc sen kẽ xèo xèo chảy mỡ. Quốc gọi bài que, đứng chờ trong lúc người bán trở tay lật xiên, rắc thêm ít gia vị. Cầm xiên thịt còn nóng trên tay, Hào vừa thổi vừa hỏi, giọng pha chút tò mò. Hội chợ toàn đồ giá rẻ thế này, không biết người bán có lời lãi gì không nhỉ? Quốc cắn một miếng, ngay chậm rồi đáp. Thì đồ cũ, đồ tồn kho người ta đem ra xả đó. Để trong kho lâu vừa tốn chỗ, vừa sợ hỏng, bán ra ngoài còn hơn là bỏ không. Hào nhíu mày, nhìn về mấy gian hàng treo biển giảm giá đỏ chói. Vậy toàn đồ cũ thế ai mua làm gì? Không hẳn đâu cũng nói, tay chỉ về phía dãy quầy phía trong. Những bày treo bảng giảm giá thường là hàng khó bán do mẫu mã chứ chất lượng vẫn dùng được. Hợp với mấy người thu nhập thấp, nông dân, lao động phổ thông. Cũng có gian bán đồ đắt tiền, nhưng ít thôi. Mấy thứ như bát đĩa, nồi niêu mua ở hội chợ là rẻ nhất đó, giày dép cũng vậy, mua vài đôi về đi cả năm. Hào đảo mắt nhìn quanh. Nhiều hàng thanh lý như vậy, chứng tỏ buôn bán cũng không phải dễ dàng. Người nào cũng có cái khó mà. Sắp tới tao có nhận thêm vài miếng đất của họ hàng bên ăn nghĩa. Có gì qua đó phụ tao một tay. Coi trừ trừ vào khoản phí mua tivi đi ha. Hào thoáng ngạc nhiên. Mày có đất ở bên An Nghĩa cơ hả? Làm ở nhà chưa đủ hay sao mà còn chạy sang bên đấy làm nữa? Mà năm tới làm thêm một vụ bắp cải bên đó nữa, nhà mày chẳng giàu luôn đấy chứ. Mà sắp tới mày trồng cây gì, lại đậu tương hả? Tao thấy trồng đậu dễ đó, lần này mảnh vườn nhà tao trồng đậu, có khi được một hai tạ đấy. Quốc gật gù cho là phải. Nhà mày trồng đậu cũng tốt, nhưng mà vẫn nên trồng thêm rau, kẻo lại không có gì ăn trong 3 tháng tới. Bên An Nghĩa nhiều nước nên khả năng trồng đậu dễ bị úng lắm, có khi tao phải chuyển sang trồng rau sẽ an toàn hơn. Nhưng mà trồng nhiều rau quá không biết bán đi đâu. Có khi tao sẽ sang An Khánh gặp bác Tư Thành một chuyến. Hào nhìn Quốc rồi bĩu môi. Ông bác đấy lừa xóm mình một vố mà mày vẫn muốn sang đó làm ăn à? Với khả năng của mày cần gì làm việc với ông ấy? Quốc thở ra một hơi rồi cảm thán. Chuyện thương lái đâu phải do lỗi của bác ấy. Bác ấy cũng giống mọi người trong xóm mình, bị thương lái chơi đều thôi. Ông bác có nhiều kinh nghiệm để học hỏi đấy. Dạo xong một vòng hội chợ, hai người không đội quay về mà rẽ sang hướng An Khánh. Từ thị trấn có con đường nhựa mới mở chạy thẳng sang huyện bên, khác hẳn mấy lối đường đất quen thuộc mà dân trong vùng vẫn hay đi tắt. Ngay đầu đường có tấm biển chỉ dẫn dựng ngay ngắn, mũi tên sơn trắng nổi bật, chỉ cần đi thẳng một mạch là tới nơi. Lần đầu chạy xe trên con đường này, cả Quốc lẫn Hào đều có cảm giác là lạ. Đường băng thẳng, xe chạy êm, hai bên là ruộng đồng xen lẫn những dãy nhà xây mới, thỉnh thoảng lại hiện ra một quán nhỏ bán nước, bán bánh kẹo ngày Tết. Cảnh vật quen mà cũng lạ, cứ như đang đi đâu đó xa xôi, trong khi thực ra vẫn chỉ quanh quẩn trong huyện. Gió xuân thổi mát rượi, mùi khói rơm, mùi bánh trái thoang thoảng trong không khí. Vẫn còn trong dịp Tết nên ngoài đường khá đông. Từng nhóm người mặc quần áo mới tụ tập bên lề, nói cười rôm rả. Có nhà còn bày bàn ghế trước sân, vừa uống nước vừa chuyện trò. Mỗi khi xe máy của Quốc và Hào chạy ngang qua, không ít ánh mắt ngoái đầu nhìn theo, có tò mò, có hiếu kỳ, cũng có người nhận ra mặt quen mà khẽ gật đầu chào. Chạy một đoạn nữa thì con đường này nhập vào trục đường chính nối thành phố với An Bình. Đi ngược về phía biên giới là lối dẫn tới nhà Tư Thành. Sau Tết chưa lâu, chuyện làm ăn còn chưa vào ruộng, ông Bắc vẫn ở nhà, chưa đi đâu xa. Quốc giảm ga, đánh xe rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc dẫn vào sân. Hai đứa dựng xe trước hiên rồi bước vào chúc Tết. Thấy Quốc và Hào từ An Yên sang, Tư Thành hơi sững lại một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ông cười xòa, vẫy tay gọi vào nhà, bảo ngồi xuống uống nước, ăn miếng bánh trò phải phép đầu năm. Trong nhà, ấm trà đã nguội bớt nhưng mùi trẻ vẫn còn thơm, bánh mứt bày sẵn trên bàn. Ba người ngồi nói chuyện dăm ba câu xã giao, hỏi thăm qua lại tình hình gia đình, ruộng vườn, chuyện học hành của Quốc. Tư Thành vừa nghe vừa quan sát, trong lòng đoán rằng hai đứa nhỏ này chắc không chỉ đơn thuần là sang chúc Tết. Tuy vậy, ông không hỏi thẳng mà nhắc lại chuyện lần trước mua bắp cải, nói ra cũng buồn cười. Ngày 25 là nhà bác thu hoạch xong, thì ngày 26 ông chủ Mã đi tới, thấy ruộng bắp cải trống chân mà cái mặt đần thối ra. Lấy lý do Tết bận việc thu xếp sang muộn, lại trách bác không giữ lời. Đúng là mặt dày, bác chửi cho vài câu rồi họ bỏ về luôn. Mới đầu tưởng mối quen của bà Thanh ai rẻ cũng may mà có cháu tìm được mối làm ăn lớn, nên mới ăn được cái Tết, chứ không thì nuốt không trôi cục nghẹn này cháu ạ. Quốc gật gù. Thương lái bên tàu mưu mẹo một chút cũng là điều dễ hiểu, bác đã thật lòng làm ăn với người ta mà họ lại không tôn trọng mình. Nhưng mà nói cho cùng họ ở vùng biên, qua vụ này cháu thấy mình sẽ khó bán hàng qua bên đó. Cháu nói rất đúng, buôn bán có phường có hội mà, lão Mã hay lão Vương và mấy người khác đều cùng một chỗ cả. Qua vụ này thì bác với họ coi như gãy, muốn bán thì phải đi sâu vào nội địa. Đang tiếc cái kho Thanh Vân kia người ta chê bên mình ít rau quá, chưa đủ tầm để làm đối tác lâu dài. Quốc Lân La hỏi sang chuyện tương lai. Vậy vụ xuân hè sắp tới, bác có kế hoạch gì chưa? Cháu đang tính trồng rau củ bán ngoài chợ, nhưng xem chừng không khả thi lắm. Tư Thành nhấp một trẻ. Bác vẫn trồng nô sen canh với đậu, vụ chính thì bác vẫn trồng như mọi người, khi nào gặt xong đất để trống thì bác mới trồng rau làm kinh tế. Con mảnh vườn kia thì hiện bác đang phân phối cho mấy gian hàng ở ngoài chợ. Thi thoảng lại chạy đi buôn hoa quả từ thành phố vào trong huyện. Trước còn ôm hy vọng làm việc với bên tàu, nhưng qua vụ vừa rồi, chắc phải cân nhắc thêm. Quốc ngồi yên lặng nghe Tư Thành nói, ánh mắt thi thoảng nhìn xuống chén trà đặt trước mặt. Những phân tích của ông bác không cao siêu, nhưng từng câu đều bám sát thực tế. Cách làm của Tư Thành trong mấy năm qua coi như đã tận dụng gần hết khả năng của nông sản địa phương, từ trồng trọt đến phân phối bán buôn nhỏ lẻ. Trong thời điểm này, dù có mở rộng quy mô hơn nữa thì cũng khó lòng tiêu thụ hết sản lượng, bởi nhu cầu quanh vùng vẫn còn thấp. Nhà nào nhà nấy đều có ruộng vườn, tự cung tự cấp là chính, hiếm khi phải mua thêm. Muốn bán được nhiều hơn thì phải tìm nơi có nhu cầu tiêu dùng. Chợ trong huyện đã chật chội, hàng hóa dồn dập, người bán nhiều hơn người mua, chen vào đó chỉ thêm cạnh tranh. Duy chỉ có khu vực An Bình là khác. Mấy năm gần đây nơi đó bắt đầu chuyển mình, nhà cửa mọc lên, công trình thi công liên tiếp. Chưa cần nói đến tương lai xa, ngay hiện tại đã có không ít đội thợ xây, thợ hoàn thiện ở tạm, nhu cầu ăn uống tăng lên không ít. Nghĩ đến đó, trong đầu Quốc chợt hiện lên hình ảnh cô Thanh năm trước. Khi ấy cô từng tính chuyện mở quán ăn, thậm chí còn bàn bạc khá kỹ, nhưng đến phút cuối lại bỏ dở. Miếng bánh ấy đến giờ dường như vẫn chưa có ai thực sự chạm tới. Nghĩ vậy, Quốc ngẩng lên, dò hỏi Tư Thành một cách tự nhiên. Bác Tư dạo này còn gặp cô Thanh không ạ? Tư Thành khẽ thở dài, đặt chén trà xuống bàn. Từ đầu tháng 9 năm ngoái đến giờ, bác gặp đúng một lần. Thi thoảng vẫn thấy bà ấy chạy xe qua đường này ra thành phố. Nghe đâu làm ăn được, mua cả ô tô rồi. Bà ấy thuê nhà trên thành phố, buôn bán luôn ngoài đó. Quốc gật đầu, trong lòng hiểu ra nhiều điều. Thì ra là vậy. Trước kia cô ấy định mở quán ăn ở An Bình, không biết lúc đó có nói với bác không? Tư Thành đáp, giọng chậm rãi, có nghe qua, nhưng là khi bà ấy còn gắn với nông sản. Giờ thời thế khác rồi, bác nghĩ bà ấy chẳng còn mặn mà chuyện đó nữa. Quốc im lặng vài giây, rồi tiếp lời, giọng mang theo chút thăm dò. Nếu mình mở một quán ăn ở An Bình thì sao hả bác? Giờ nhiều đội thi công công trình, nhu cầu ăn uống chắc cũng không ít. Tư Thành nhìn Quốc, lắc đầu, cháu còn trẻ, đừng nội. Ngoài mấy anh thợ xây ra thì mình bán cho ai? Công trình làm thất thường, hôm nào họ nghỉ là mình lấy hàng. Lời được 3-4 hôm, lỗ một hôm là coi như công sức đổ sông. Phải đợi thêm thời gian, vài căn nhà nữa mọc lên, người ở đông hơn, lúc đó hay tính. Giờ vẫn còn lẹn đẹt lắm. Hào ngồi nghe từ nãy, đến lúc này mới gật gù tiếp lời, giọng nói mang theo chút cảm khái thật thà. Bác Tư nói cái này cháu hiểu lắm. Lần trước cháu bán trẻ cũng y như vậy, ba buổi chợ đầu bán được chút lãi, tưởng đâu ổn rồi. Ai ngờ gặp đúng hôm trời mưa, người ta chẳng buồn ra đường, ngồi cả buổi không ai hỏi han. Tính ra cả tháng đó gần như chẳng kiếm được xu nào. Nói tới đây, Hào cười khổ, đưa tay gãi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực của người từng thử sức rồi vấp phải thực tế phũ phàng. Những ngày ngồi chợ chờ khách, vừa ngại vừa sốt ruột, đến giờ nhắc lại vẫn còn nguyên cảm giác. Tư Thành nghe vậy thì bật cười ha hả, tiếng cười vang cả gian nhà. buôn bán mà không gặp mấy chuyện như thế thì mới là lạ. Ai làm ăn cũng phải trải qua vài phen chạy trật. Quan trọng là mình biết nhìn lại xem vấp ở đâu, lần sau né chỗ đó, tính toán cho kỹ hơn. Có đề phòng rủi ro, biết giữ tiền, biết có giãn chi tiêu thì mới theo được đường dài. Ông vừa nói vừa nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu thong thả, không lên lốc nhưng đủ để người nghe tự suy ngẫm. Quốc ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Ba bác cháu lại nói thêm vài câu chuyện lặt vặt, từ giá phân bón năm nay đến chuyện mấy nhà trong xóm chuẩn bị đi làm xa sau Tết. Trời xế chiều, ánh nắng chiếu nghiêng qua hiên nhà, Quốc và Hào đứng dậy xin phép ra về. Tư Thành tiễn hai đứa ra tận cổng, còn dặn dò đi đường cẩn thận, lúc rảnh thì ghé chơi. Hai chiếc bóng trẻ dần khuất sau con đường nữa, chương 176, định hướng. Chương 176, định hướng. Hai đứa không quay về ngay mà tiếp tục chạy xe xuống An Bình, men theo con đường lớn để nhìn qua mấy công trình đang xây dở dang. Những khung nhà bê tông trơ trọi dựng lên san sát, chỗ thì mới đổ móng, chỗ đã lên tầng nhưng còn bỏ không, sắt thép phơi ra nắng gió. Xe máy chạy chậm lại, Hào vừa lái vừa ngó nghiêng, còn Quốc thì đứng hẳn lại ở ven đường lớn, tháo mũ bảo hiểm ra, nheo mắt quan sát tổng thể khu vực xung quanh. Cặp mắt của người từng va chạm với thực tế khiến cậu không nhìn cảnh vật theo kiểu tò mò đơn thuần. Trong đầu Quốc tự ghép nối từng chi tiết, đường xá, vị trí nhà cửa, luồng người qua lại, khoảng đất trống còn sót lại. Cậu hình dung cách khu này có thể được quy hoạch trong vài năm tới, chỗ nào có khả năng đông đúc hơn, chỗ nào rồi cũng sẽ vắng. Ngoài đồn biên phòng gần cửa khẩu, cái ủy ban xã, trường học và trạm y tế nằm rải rác, An Bình hầu như không có thêm cơ quan hành chính nào khác. Những công trình ấy đứng riêng lẻ, đủ để duy trì sinh hoạt cơ bản cho dân trong vùng, nhưng không tạo ra sức hút đặc biệt. Quốc liếc nhìn quanh, thấy hàng quán lưa thưa, chủ yếu là mấy quán tạp hóa nhỏ và vài xà ban tạm phục vụ thợ xây. Quê của Quốc vốn không có danh lam thắng cảnh để kéo khách du lịch, hoạt động tham quan gần như bằng không. Tài nguyên khoáng sản cũng chẳng có gì đáng kể, công nghiệp muốn bén dễ thì khó. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu thấy con đường duy nhất để kinh tế địa phương ních lên vẫn chỉ quanh quẩn ở nông nghiệp và mấy ngành ăn theo. Nếu không bám được vào đó, người trẻ chỉ còn cách rời quê, vào thành phố làm việc rồi gửi tiền về cho gia đình. An Bình, trong mắt Quốc, nhiều lắm chỉ đóng vai trò như một trạm trung chuyển hàng hóa qua biên giới. Hiện giờ nhà cửa xây dựng ầm ầm, nhìn qua tưởng đâu vùng này đang phát lên, nhưng cậu hiểu rõ nguyên do nằm ở đâu. Phần lớn tiền đổ vào xây nhà là tiền bồi thường khi chính quyền thu đất làm đường. Thêm vào đó là một số người có tiếng, có vốn, tranh thủ đầu cơ, dựng nhà giữ chỗ, coi như một dạng tài sản cố định. Đến lúc cần thì sang tay bán lại, chứ bản thân họ cũng chẳng có ý định về đây ở lâu dài. Nhà mới cứ mọc lên từng dãy, nhưng số người thực sự sinh sống thì không tăng bao nhiêu. Quốc lại nghĩ xa hơn, đến viễn cảnh vài năm nữa khi làn sóng đi làm khu công nghiệp bùng nổ. Những người dưới 45 tuổi trong vùng sẽ lần lượt bỏ ruộng, rời quê ra phố làm thuê. Ban ngày làng xóm chỉ còn người già với trẻ nhỏ, đêm xuống ánh đèn thưa thớt. Khung cảnh trước mắt đông chốc mang theo một cảm giác trống trải, dù xe cộ vẫn thỉnh thoảng chạy qua trên con đường mới mở. Nghĩ đến đó, Quốc khẽ thở dài một cái. Âm thanh rất nhẹ nhưng trong khoảng không yên tĩnh ven đường vẫn lọt vào tai Hảo. Cậu ta quay đầu lại liếc nhìn bạn, thở dài chuyện gì thế? Quốc không nhìn Hảo, mắt vẫn dán về phía những dãy nhà xây dở phía trước. Không có gì, chỉ là trồng rau xong không biết bán đi đâu. Hảo nghe vậy thì cũng bắt chước thở dài theo, tiếng thở ra nghe nặng nề hơn hẳn. Cậu ta nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nói, bán sang tàu thì khó, mấy ông chủ bên đó nhiều chiêu trò ép mình ghê quá, mà bán ở ngoài chợ thì không ăn thua. Thành phố Á thì có cái nông trại gì đó độc quyền, khó cạnh tranh. Im lặng một lúc, cậu ta bỗng hạ giọng, như sợ ai đó nghe thấy. Cái nông trại kia ghê gớm lắm à? Tao còn chưa được xem tận mắt, mà mọi người có vẻ để cao nó quá. Quốc nghe đến đó thì trong lòng khẽ giật mình. Cậu đưa tay vuốt nhẹ cằm, suy nghĩ rất nhanh. Thực ra cậu cũng chỉ nghe người ta nói nhiều, chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Tao cũng chưa đi lần nào, Quốc nói chậm rãi, rồi bỗng nảy ra ý nghĩ, quay sang nhìn Hào, hay là ngày mai tao với mày đi thành phố bằng xe máy đi, xem nông trại cho biết. Hào đang lái xe nghe vậy thì mắt sáng lên, khỏe miệng nhếch ra. Đi thành phố bằng xe máy à? Nghe hay đấy. Trước giờ toàn đi xe khách, nột ngạt mệt mỏi lắm. Cậu ta tưởng tượng ra cảnh phóng xe trên đường dài, gió thốc vào mặt, không phải chen chúc hay ngửi mùi xăng dầu lẫn mồ hôi người khác, trong lòng tự nhiên thấy hứng thú hơn hẳn. Hai đứa lên xe chạy thêm một vòng quanh An Bình, vừa đi vừa ngó nghiêng xem nhà cửa và sinh hoạt của người dân trong mấy ngày Tết. Dọc đường khá vắng, nhiều nhà đóng cửa im lìm, chắc cả xóm đã kéo nhau ra hội chợ hoặc đi thăm họ hàng. Thỉnh thoảng mới gặp vài nhóm người mặc quần áo mới, đứng trước cổng nói chuyện rôm rả, thấy xe máy chạy qua thì ngước nhìn theo một chút rồi lại quay vào câu chuyện gian dở. Quốc rẽ vào con đường nhỏ dẫn sang nhà cô Thanh và khu nông trại. Cổng nông trại mở hé, bên trong trống trơn. Nhà kho xây bằng gạch đứng lặng lẽ giữa bãi đất rộng, xung quanh cỏ dại mọc cao quá đầu gối, chen chúc cả vào lối đi. Mấy tấm bạt phủ đống vật tư đã bạc màu, mép bạt bay phất phơ theo gió, nhìn qua cũng đủ thấy đã lâu không có người lui tới. Rời nông trại, hai đứa chạy sang nhà cô Thanh. Cổng khóa chặt, then sắt cài kín. Bên trong sân, cái kho nhỏ nằm im lìm, cửa đóng, không có dấu hiệu vừa mới mở ra. Không gian vắng vẻ điều hưu, khác hẳn với hình dung về một gia đình đang làm ăn khấm khá. Quốc đứng ngoài nhìn vào một lát rồi quay xe đi tiếp. Từ An Bình, hai đứa chạy sang An Nghĩa, thẳng đường về nhà ông cậu của Quốc. Mới mấy hôm trước Tết Quốc đã sang chúc Tết, giờ gần hết kỳ nghỉ lại qua thêm lần nữa. Xe vừa dừng trước cổng, ông Kỳ đã từ trong nhà bước ra, tay còn cầm chén nước trẻ. Cha, thằng Quốc đi một mình thôi hả? Bố mẹ đâu? Quốc dựng xe, tháo mũ bảo hiểm rồi đáp. Cháu đi cùng bạn qua đây xem ruộng đất nhà mình, ông ạ, ba cháu làm công trình không qua chăm được, còn mẹ thì lo việc ở nhà, việc chồng chọn ông cứ bàn với cháu được rồi. Nói xong, Quốc bay sang giới thiệu Hảo. Hai bên chào hỏi vài câu xã giao, Ông Kỳ nhìn Hào từ đầu đến chân, gật gù rồi bảo cả hai đi ra ruộng nói chuyện cho tiện. Ba người men theo lối mòn sau nhà, vừa đi vừa trò chuyện. Ông Kỳ ở nhà vẫn quen mặc áo sơ mi quần tây, tay chắp sau lưng như vị quan lớn đang đi thị sát dân tình. Tuổi trẻ đúng là máu chiến thật đấy. Thế hai đứa đang đi học cơ mà, thời gian đâu mà làm nông. Quốc đi bên cạnh, tay chỉ về phía mấy thửa ruộng phía xa, trả lời rành rọt. Bọn cháu học buổi sáng, buổi chiều rảnh rỗi ông hạ chương trình học ở trường nhẹ nhàng, không gặp áp lực điểm số như ở thị trấn hay thành phố. Ông Kỳ dẫn hai đứa đi một vòng, chỉ ruộng của ông ở đám nào, nói không phải chứ ruộng ông Bắc nằm ở vị thế rất đẹp, gần nguồn nước lại bằng thẳng. Ở An Nghĩa gọi là nhà giàu có tiếng chứ chẳng chơi, để con cháu được thành đạt thì dòng họ phải có lực đã. Ngày xưa bên đó cũng coi là dạng phú hộ, về sau chia bớt cho con cháu. Ông Kỳ được coi là trưởng họ nên ông cũng không muốn bán những mảnh đất quý cho người ngoài. Năm ngoái khi ông Kỳ nhắc chuyện nhượng đất cho anh em trong họ làm ăn, đám to và ngon nhất nhà ông Kỳ thì có một ông bác trong họ nhận canh tác rồi. Ông Kỳ lấy của người ta hai tạ thôi. Nhưng tại vì đợt Tết vừa rồi nhà Quốc chơi kiểu đưa tiền mặt nên ông bác kia phải thay đổi thỏa thuận, ông ấy không muốn trả tiền mặt giống nhà của Quốc vì sĩ không muốn tranh với hạng bần nông nên lại nhả miếng đất ra, không làm nữa. Lúc đầu ông Kỳ chỉ cho nhà Quốc ba đám ở riêng ngoài, thu 12 triệu một năm, đủ tiền gạo cả năm. Nhưng giờ thêm một đám lớn nữa thì ông lại cảm thấy mình hơi thiệt, nhưng lại ngại khi đem ra nói với người tuổi cháu của mình. Quốc nghe qua tình hình, thấy mình lại nhận thêm một miếng đất nữa thì thật lưỡi. Cháu sơ ý quá không nghĩ tới việc mình trả tiền thuê cho ông lại khiến cho người bác kia khó xử mà trả lại. Ông Kỳ chép miệng. Kệ đi cháu, là do bác ấy không thoải mái nên không nhận nữa, chứ ông cũng đâu có đòi. Với ông thì có người canh tác là tốt rồi. Quốc đứng ở bờ ruộng, phóng mắt nhìn một vòng, phía xa là con sông uốn khúc chạy ngang qua cánh đồng, mặt nước lấp loá dưới nắng chiều. So với xóm của cậu, nơi này thuận lợi hơn hẳn, không lo mùa khô thiếu nước. Đất ở đây rất tốt, để trống thì quả thực là lãng phí. Ông Kỳ gật gù, chống gậy đứng sát bên, ánh mắt cũng dõi theo cánh đồng trước mặt. Cái đó là đương nhiên rồi. Con cháu trong nhà ăn cơm gạo từ đất này, ai cũng có sự nghiệp rộng mở cả. Cháu dù gì cũng có huyết thống với bên này, biết đâu làm ăn ở đây lại được hưởng phúc khí từ tổ tiên bên này ấy chứ. Lời nói nghe như bông đùa, nhưng trong giọng ông Kỳ lại có vài phần tin tưởng thật sự. Ông nhìn Quốc kỹ hơn một chút, thấy thằng cháu này không giống những đứa trẻ cùng tuổi chỉ biết học với chơi. Từ cách đứng, cách nhìn ruộng, cho tới ánh mắt khi nghe chuyện làm ăn, đều toát ra vẻ chín chắn sớm. Chuyến này không phải đi xem cho có. Quốc và Hào đi hết đám này tới đám khác, chỗ nào cũng bước xuống ruộng, dẫm chân lên đất, đi dọc bờ để đo kích thước. Hào đi theo sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Quốc, thấy bạn mình đếm bước rất đều, miệng lẩm nhẩm tính toán. 4 đám ruộng, tổng diện tích chắc cỡ 2000 mét vuông ông nhỉ. Ông Kỳ nhìn Quốc cảm thấy đứa con nhà cô Dung không đơn giản. Chính xác trên giấy tờ là 1800 mét có lẽ. Vậy cháu trả tiền từ 12 lên 18 triệu một năm nhé. Thằng nhỏ này cháu nghĩ ông là người ăn trên mồ hôi công sức của con cháu mình hay sao? Hồi Tết thỏa thuận là 12 triệu rồi, mọi người trong họ cũng đã làm chứng. Cháu cứ làm một hai vụ đi, đến lúc làm ra 10 triệu thì lại lấy tiền nhà bù vào, coi sao được. Vâng, vậy cháu sẽ làm một hai vụ trước, nếu không ổn thì ông cứ để lại cho các chú các bác bên này. Cái đó là đương nhiên rồi. Thế mùa này cháu định trồng cây gì? Cháu và thằng Hào sẽ bàn tính lại sau. Chắc vài hôm nữa cháu mang máy cày qua đây, bắt đầu mùa vụ sớm hơn một chút. Ông Kỳ gật đầu. Ừ, cứ làm đi, sai đâu thì sửa đó. Vậy là coi như ông bàn giao lại vụ đất cắt rồi nha. Mùng 6 âm tháng sau, nhà ông làm lễ tân gia ngoài thành phố, về nhắn với ba mẹ, thu xếp thời gian qua nhà ông chung vui. Dạ vâng, cháu sẽ nhắn lại. Dọc đường về, gió chiều thổi lùa qua mặt, Hào ngồi phía sau vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cảnh ruộng đồng bên An Nghĩa lùi dần về phía sau, nhưng những gì vừa thấy khiến cậu ta cứ lẩm bẩm mãi trong đầu. Cuối cùng, Hào không nhịn được mà lên tiếng. Giờ tao mới biết mày có người họ hàng là người giàu đấy. Họ hàng xa mấy đời rồi đấy chứ. Người ta giàu có cũng đâu chia được cho mình phải không nào. Trung Quy vẫn phải tự thân vận động, không biết ông ấy sẽ thu hồi đất khi nào nên phải tranh thủ. Hào im lặng một lúc, rồi chợt nhớ ra chuyện tiền bạc, cậu ta nghiêng đầu hỏi. Thế mày định trả ông ấy 18 triệu hay 12 triệu một năm? Tao thấy 12 là lời rồi còn tăng lên 18 làm gì, khác nào tự làm khó mình. Quốc giải thích. Tự làm khó mình cũng là một loại động lực, nếu làm tốt, lợi nhuận có thể vượt qua được con số 18 triệu. Chương 177, nông trại Cường Thảo. Chương 177, nông trại Cường Thảo. Sáng hôm sau, ba Quốc đã quay trở lại công việc đi xây nhà. Lẽ ra ông sẽ đi làm bằng chiếc xe máy mới mua, nhưng hôm nay Quốc và Hào cũng cần xe để lên thành phố nên ông đành dắt chiếc xe đạp cũ đi làm thêm một nữa. Trước khi đi, ông còn quay lại dặn dò mấy câu đi xa nhớ cẩn thận, chưa có bằng nên thấy công an thì né đi. Quốc đứng trong sân nhìn theo, thấy bóng ba khuất dần ở cuối con đường làng mới quay vào chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi của mình. Quốc và Hào xuất phát không lâu sau đó. Quãng đường 6-70 cây số bằng xe máy không phải chuyện đùa, nhất là với những đứa trước giờ chỉ quen đi loanh quanh trong huyện. Lúc mới đi thì háo hức, nhưng được hơn nửa tiếng, gió tạt liên hồi vào mặt, cổ tay bắt đầu mỏi, lưng cũng cứng lại. Được cái là đi xe máy không bị say như ngồi xe khách, muốn dừng thì dừng, thấy mệt là tấp vào lề nghỉ ngơi, uống ngụm nước, duỗi chân tay rồi lại tiếp tục. Hai đứa thay nhau cầm lái, chỉ thỉnh thoảng hỏi một câu xem còn chịu được không để đổi ca. Vì có việc cần làm nên cả hai không dám la cả. Đường từ quê ra thành phố khá thoáng, càng đi càng đông xe cộ, bảng chỉ đường cũng xuất hiện nhiều hơn. Đến khoảng 8 giờ rưỡi, xe lăn bánh vào khu vực nội thành. Cảm giác ồn ào và đông đúc lập tức ập tới, khác hẳn không khí yên ả ở quê. Cả hai ghé vào một quán bánh cuốn ven đường để ăn sáng. Quán không quá lớn nhưng khá sạch sẽ, bàn ghế nhựa kê sát nhau, mùi bánh nóng và trà quế lan ra thơm phức. Bánh cuốn ngoài thành phố giá cao hơn trong quê, nhưng bù lại bánh mỏng, nhân đầy, nước chấm đậm đà, có đủ rau thơm, hành phi và gia vị. Hào vừa ăn vừa gật gù khen ngon, Quốc thì ăn chậm rãi, để bụng đỡ cồn cào sau quãng đường dài. Ăn xong, Quốc đứng dậy ra quầy tính tiền rồi tiện hỏi bà chủ quán. Cô ơi, cho cháu hỏi nông trại Cường Thảo đi đường nào ạ? Bà chủ nhìn Quốc một cái rồi chỉ tay về hướng ngược lại. À, cái nông trại lớn ngoài kia hả? Cháu cứ chạy thẳng ra đường lớn, tới vòng xuyến rẽ phải, đi thêm một đoạn là thấy biển chỉ dẫn. Nông trại nằm ở khu ngoại vi thành phố, cách trung tâm chừng 2 cây số, vị trí khá kín đáo. Từ đường lớn phải rẽ vào một con đường nhỏ, xe vừa quẹo khỏi trục chính là cảm giác khác hẳn, khói bụi và tiếng ồn dần bị bỏ lại phía sau. Con đường bê tông ban đầu chỉ vừa đủ hai xe tránh nhau, hai bên lác đác nhà dân, càng đi sâu thì không gian càng mở ra, cây cối xuất hiện dày hơn. Dấu hiệu của nông trại hiện ra rất sớm, ngay từ hàng cọ trồng dọc hai bên đường. Loại cây này rõ ràng không phải giống bản địa, thân cao thẳng, tán gọn, được trồng thành hàng đều tăng tắp, mục đích làm cảnh là chính. Hào vừa chạy xe vừa ngoái đầu nhìn, miệng lẩm bẩm khen đẹp, còn Quốc thì chú ý tới mặt đường dưới bánh xe. Càng vào sâu, mặt đường càng thẳng, bê tông đổ dày, không thấy ổ gà hay vết nứt, đủ để xe tải lớn ra vào thường xuyên. Đi thêm một đoạn, từ xa đã thấy một khu trạm nổi bật hẳn lên giữa khoảng đất trống. Cổng chào làm bằng khung thép sơn xanh, phía trên treo bảng tên nông trại, bên cạnh là lá cờ đỏ bay phần phật trong gió. Cảm giác như bước sang một khu vực khác, tách biệt hẳn với những khu dân cư. Qua khỏi cổng là một khoảng sân rộng, xe cộ ra vào có trật tự. Bên tay phải là một nhà kho lớn, mái cao, cửa cuốn mở hé. Bên trong lộ ra mấy thùng chứa ý nốt cỡ lớn, sáng loáng, đặt thành dãy, phía sau còn có lò sấy và các thiết bị cơ giới khác. Tiếng máy vận hành vang đều đều. Mùi kim loại, mùi khô nóng từ lò sấy trộn lẫn trong không khí. Bên phía còn lại là một tòa nhà hai tầng xây gọn gàng, mặt tiền bút kính, đó là khu văn phòng. Qua lớp kính có thể thấy bàn ghế, tủ hồ sơ và vài người đang đi lại làm việc. So với nhà kho thô ráp, khu này mang dáng dấp của một nơi xử lý giấy tờ, điều hành và quản lý. Ngay tại cổng trạm có chốt bảo vệ và thanh chắn tự động. Một người đàn ông mặc đồng phục xanh đậm đứng trực, tay cầm sổ ghi chép, ánh mắt liếc nhanh qua hai đứa ngay khi xe vừa giảm tốc. Quốc còn chưa kịp dừng hẳn thì ông ta đã giơ tay ra hiệu. Đi đâu, làm gì đấy? Giọng hỏi không gắt nhưng đủ lạnh để người nghe biết đây không phải chỗ có thể tùy tiện ra vào. Quốc dựng chân trống, tháo mũ bảo hiểm xuống, cố giữ thái độ lễ phép. Dạ bọn cháu đi buôn, muốn vào nông trại xem có thể tìm nguồn hàng ở đây hay không. Người bảo vệ nhìn Quốc từ đầu tới chân, rồi lại liếc sang Hào đang đứng phía sau, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe máy phủ bụi đường. Ông nhếch môi cười nhạt. Buôn bán nhỏ ngoài chợ à? Có hẹn trước không? Quốc khẽ dạ một tiếng, không phản bác. Ông bảo vệ thấy bộ dạng ngây ngô không biết gì của hai đứa chỉ đánh chép miệng một cái. Đứng chờ đó, để bác báo với bên quản lý đã. Chỗ này không phải muốn vào là vào đâu. Nói xong, ông bay người bước vào chốt, rút điện thoại gọi đi đâu đó. Thanh chắn vẫn hạ ngang, chắn trước đầu xe. Quốc và Hào đành đứng nép vào lề đường, chờ đợi. Trong lúc đó, Hào không chịu đứng yên. Nó tháo mũ, đảo mắt nhìn quanh, hết nhìn vào trong sân lại quay ra con đường phía sau. Từng chiếc xe tải nhỏ, xe ba gác chất đầy rau củ nối nhau ra vào. Bánh xe lăn qua cổng trạm đều bị kiểm tra qua loa rồi mới cho đi. Có xe vừa ra khỏi cổng, trên thùng vẫn còn đọng nước, rau xanh phủ bạt, trông tươi rói. Nông trại lớn quá. Mỗi ngày mang từng này xe ra ngoài, tao không hình dung nổi bên trong còn khủng khiếp cỡ nào nữa. Nó chỉ tay về phía khu nhà kho xa xa, nơi mấy cái ống kim loại to chạy dọc theo tường, nối từ trong nhà ra ngoài. Mày xem cái ống to to kia là gì vậy? Quốc meo mắt nhìn theo hướng Hào chỉ. Từ chỗ đứng chỉ thấy những ống ý nột sáng loáng, đường kính gần bằng vòng tay người lớn, uốn cong rồi dẫn vào khu nhà kho. Tiếng máy móc vọng ra đều đều, lúc châm lúc đồng. Chắc là hệ thống xử lý hay sấy gì đó đối với mấy thiết bị nông nghiệp bên trong, Quốc nhìn mãi cũng không đoán ra được chính xác là dùng để làm gì. Những ống kim loại to chạy dọc theo vách nhà kho, về mặt sáng bóng, nối với nhau bằng các khớp uốn cong, thỉnh thoảng lại phả ra hơi nóng mờ mờ. Quốc chỉ mơ hồ nhận ra đó là một dạng ống dẫn nhiệt, có thể dùng để sấy hoặc xử lý sau thu hoạch. Qua khe cửa mở hé, bên trong còn thấy công nhân mặc đồ bảo hộ đi lại, từng khay rau được đẩy lên băng chuyển rồi chuyển vào sâu hơn, rõ ràng không phải kiểu thu hoạch xong là chở thẳng ra chợ như ở quê. Cách tổ chức này khiến Quốc dần hiểu ra, nông trại không chỉ trồng trọt đơn thuần mà còn có cả một công đoạn sơ chế trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Từ đóng gói, phân loại cho tới bảo quản đều làm ngay tại chỗ, nhịp vận hành khép kín và chân chu. Nhìn quy mô trước mắt, Quốc gần như chắc chắn đây không phải dạng doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ. Diện tích đất lớn, cơ sở hạ tầng đồng bộ, máy móc hiện đại, lại thêm cả trạm gác, văn phòng riêng biệt, tất cả đều cho thấy phía sau còn có sự hậu thuẫn nào đó. Quốc liên tưởng tới chính quyền địa phương. Nếu đi đúng hướng, mô hình này sẽ còn mở rộng nữa, dần dần biến nông nghiệp thành một ngành mũi nhọn trong kinh tế của tỉnh. So với quy mô ấy, những đơn vị làm ăn nhỏ bên ngoài nếu muốn cạnh tranh trực tiếp thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Quốc cũng hiểu ra vì sao ở chợ, rau của nông trại Cường Thảo luôn chiếm vị trí đẹp, giá cả lại ổn định. Những người hợp tác với họ đa phần là đầu mối lớn, chuỗi cung ứng rõ ràng, còn dân buôn nhỏ lẻ như hai đứa thì hiển nhiên không phải ưu tiên hàng đầu. Nghĩ theo hướng đó, việc quản lý nông trại không cho hai đứa lạ mặt tự do ra vào lại trở nên hoàn toàn hợp lý. Quốc còn đang mải suy nghĩ thì cánh cửa sổ nhỏ ở chốt bảo vệ bật mở. Người bảo vệ thò đầu ra, liếc nhìn hai đứa một lượt rồi nói vọng. Bây giờ chưa vào được, đợi ngoài này thêm chút nữa. Lát nữa có đoàn khách vào tham quan, mấy đứa đi theo bọn họ. Hai đứa đứng chờ thêm bên ngoài chừng hơn 10 phút thì từ phía đường lớn bắt đầu xuất hiện vài chiếc xe máy nối đuôi nhau chạy vào. Sau đó là một chiếc ô tô con màu đen chậm chậm rẽ vào cổng trạm. Nhìn biển số xe có màu xanh, Hào khẽ hít tay Quốc, hạ giọng nói nhỏ, đoán chừng là cán bộ nhà nước. Xe vừa dừng lại, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống trước. Ông ta vóc người cao lớn, lưng thẳng, mặc áo khoác sẫm màu, dáng đi khoan thai. Theo sau là ba người nữa, một phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt phúc hậu, cùng hai người đàn ông trẻ tuổi, một người thân hình đầy đà, bụng hơi phệ, người còn lại thì gầy gò, đeo kính, tay cầm cặp ra. Mấy người đứng gần đó trao đổi vài câu ngắn, giọng nói không lớn nhưng đủ để Quốc nghe loáng thoáng. Nội dung xoay quanh chuyện đầu năm qua thăm hỏi, chúc Tết nông trại, nhắc tới phòng nông nghiệp với mấy kế hoạch sản xuất sắp tới. Gần như cùng lúc, bên trong nông trại có động tĩnh. Từ khu nhà hai tầng, một nhóm người nhanh chóng đi ra, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề. Mấy người phụ nữ tóc thai gọn gàng, khuôn mặt có trang điểm nhẹ, bước đi vội nhưng vẫn giữ vẻ tươi cười. Họ tiến thẳng ra cổng, bắt tay chào hỏi đoàn khách, thái độ vừa thân mật vừa kính trọng. Người đàn ông vóc dáng cao lớn đi đầu trong nhóm đó chính là ông Cường, chủ nông trại. Ông ta cười nói rôm rả, chủ động bắt tay từng người, thỉnh thoảng còn vỗ vai, tỏ ra rất quen biết. Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên rộn ràng, xoay quanh chuyện làm ăn, sản lượng, kế hoạch năm mới. Trong ánh mắt và cử chỉ của họ, rõ ràng những người như Quốc và Hào đứng ngoài cổng hoàn toàn không nằm trong tầm chú ý. Sau vài câu xã giao, đoàn người bắt đầu di chuyển vào bên trong. Thanh chắn tự động được nâng lên, bảo vệ ra hiệu cho các xe nối đuôi nhau chạy qua. Quốc liếc nhìn Hào một cái, hai đứa không nói gì, chỉ lặng lẽ dắt xe theo sau mấy người dân buôn vừa đến, hòa vào dòng người đang tiến vào trong nông trại. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn người là khu nhà kho nằm sát trục đường nội bộ trong nông trại. Cửa kho luôn mở sẵn, mùi nông sản tươi trộn lẫn với hơi nước và mùi kim loại của máy móc lập tức phả vào. Bên trong rộng hơn quốc tượng, trần cao, nền bê tông sạch sẽ, chia thành nhiều khu vực rõ ràng. Ở một góc, những bồn rửa ý nột cỡ lớn đang vận hành, nước chảy ào ào. Cà rốt, khoai tây, củ cải được đổ vào từng mẻ, máy móc xoay đều, đánh bật bùn đất trước khi chuyển sang khâu tiếp theo. Bên cạnh đó là khu xử lý rau ăn lá, nơi người làm trong nông trại ngồi thành hàng dài, tay thoăn thoắt nhặt rau, cắt rễ, loại bỏ lá úa. Họ đeo găng tay, đội mũ vải, làm việc nhịp nhàng. Những loại nông sản không kịp bán ra trong ngày hoặc không đạt tiêu chuẩn thì được chuyển sang khu chế biến. Quốc nhìn thấy những khay củ cải đã được thái lát mỏng, xếp đều vào lò sấy. Hơi nóng tỏa ra đều đặn, phía ngoài là bao bì đóng sẵn chờ sản phẩm hoàn thiện. Phần rau củ dập nát, hư hỏng không bị bỏ đi mà gom lại riêng, chuyển sang khu làm chế phẩm hữu cơ, nghiền nhỏ rồi ủ thành phân bón. Mỗi khi đến một khu vực mới, ông Cường đều đứng ra giới thiệu, thỉnh thoảng còn chỉ tay giải thích thêm cho mấy vị cán bộ đi cùng. Từ khu kho, đoàn người tiếp tục đi sang khu trồng trọt. Những luống cây ăn quả xếp thành hàng thẳng tắp, gốc cây được phủ rơm giữ ẩm. Đi thêm một đoạn là ruộng rau củ, rồi ao cá nằm thấp hơn, mặt nước lan can, bên dưới cá quấy nhẹ. Xa hơn nữa là khu chăn nuôi, chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt được xây tách biệt. Ông Cường vừa đi vừa nói về vòng tuần hoàn trong nông trại, rau củ dư cho vật nuôi ăn, phân chuồng ủ kỹ rồi quay trở lại bón cho cây trồng. Nghe đến đó, Hào khẽ hít Quốc, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Điểm khiến Quốc chú ý nhất là khu nhà lưới và hệ thống giàn lưới. Những mái lưới trắng trải dài, bên trong là các luống rau ngắn ngày như cải ngọt, rau diếp, cải cúc, rau muống. Hệ thống tưới phun hoạt động bán tự động, một cái xoay van, từng tia nước nhỏ phủ đều mặt luống. Ông Cường rất tự hào với cái mô hình này, ông giải thích cách thu hoạch tiểu côn chiếu, lứa này vừa cắt xong là lứa khác đã được gieo sẵn, nhờ vậy ngày nào cũng có rau xuất ra thị trường. Về quy trình sản xuất, ông nhắc tới việc phối hợp với phòng nông nghiệp để nghiên cứu giống mới, trồng thử nghiệm nhằm tăng năng suất và hiệu quả. Những người đi cùng gật gù, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu chuyên môn. Quốc đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, trong đầu ghi nhớ từng chi tiết. Cuối buổi tham quan, ông Cường còn nhắc tới cơ sở thứ hai của nông trại Cường Thảo vừa được mở thêm. Cơ sở đó nằm xa hơn, chủ yếu tập trung vào chăn nuôi gia cầm, nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày một lớn của thành phố. Buổi gặp mặt hôm đó được gói gọn trong vài nội dung chính. Phía nông trại trình bày mong muốn xin thêm quỹ đất để mở rộng quy mô, đồng thời đề xuất lập một kênh trao đổi, luân chuyển hàng hóa với các tỉnh lân cận nhằm ổn định đầu ra cũng như đa dạng nguồn hàng hóa. Mấy vị cán bộ đi cùng nghe xong thì ghi chép, hỏi thêm vài chi tiết về thủ tục, còn ông Cường đứng giải thích từng mục, thái độ điềm đạm, nói năng rành mạch. Quốc và Hào đi phía sau, không chen vào câu chuyện của người lớn, chỉ lặng lẽ theo đoàn người đi buôn, dạo hết khu này sang khu khác. Một vòng đi qua đã đủ để hai đứa mở mang tầm mắt. Diện tích trồng rau của nông trại rộng hơn cả mấy đám ruộng trong xóm Quốc cộng lại, lại còn chia khu vực rõ ràng. Trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế, bảo quản, thứ gì cũng có, vận hành như một đường máy khép kín. Nếu có thiếu sót chỗ nào thì cũng không đến lượt những người ngoài chuyên môn như hai đứa nhận ra. Đứng giữa khu nhà lưới, Quốc nhìn những luống rau xanh xếp thẳng hàng, trong lòng không nảy ra ý chê bai nào. Mô hình này làm tới mức chỉ chu, rõ ràng là đã tính toán một cách có hệ thống. Nhưng càng quan sát, cậu càng nhận ra nông trại Cường Thảo không đến mức đáng sợ như cậu từng nghĩ. Quy mô lớn thật, cách làm bài bản thật, nhưng để một mình đáp ứng toàn bộ nhu cầu tiêu dùng của cả thành phố thì không hề dễ dàng. Những gì nông trại làm nhanh và mạnh chủ yếu tập trung vào một số loại nông sản đặc thù, nhất là rau ngắn ngày trồng trong nhà lưới. Chủng loại không quá đa dạng. Những loại rau củ theo mùa, thứ mà nhà dân trồng nhiều, nông trại gần như không mở rộng thêm diện tích để phát triển. Điều đó cũng dễ hiểu, vào chính vụ thì nguồn cung ngoài thị trường tăng mạnh, giá buộc phải hạ, hiệu quả kinh tế không cao, lại dễ tồn hàng. Quốc để ý thấy hướng đi của nông trại đang dần nghiêng sang mảng chăn nuôi. Chuồng trại được đầu tư thêm, con trồng trọt dường như đã chạm đến ngưỡng mà họ thấy vừa đủ. Nghĩ đến đó, trong đầu Quốc chợt nghĩ, nếu tìm được một loại nông sản phù hợp, việc kéo hàng từ huyện ra thành phố vẫn có cơ hội bán được. Chuyến tham quan chỉ dừng lại khi mấy vị cán bộ đi đủ một vòng mô hình vườn ao chuồng, lúc ấy đã gần trưa. Ai nấy đều lộ vẻ mỏi chân, bước đi chậm hơn ban đầu. Đoàn người rẽ vào khu văn phòng hai tầng, ngồi nghỉ uống nước, quạt máy bật vù vù xua bớt cái oi nắng. Vài câu chuyện xã giao được nối tiếp, rồi họ hẹn nhau lát nữa ra nhà hàng trong thành phố dùng nữa, coi như bữa gặp mặt đầu năm. Trong lúc mọi người tản ra nghỉ ngơi, một nhân viên của nông trại tiến lại chỗ Quốc và Hảo. Thấy hai đứa đi theo từ đầu đến cuối, lại ăn mặc giản dị, anh ta mặc định họ là dân buôn bán nhỏ ngoài chợ, lần đầu tới tìm mối hàng. Hai em định nhập mặt hàng nào về bán, số lượng bao nhiêu, người kia hỏi, giọng khá lịch sự. Bên anh còn phải lên kế hoạch thu xếp, chứ không phải muốn lấy là có liền đâu. Quốc đứng hơi chần chừ một nhịp, Hào thì im lặng nhìn quanh. Nhân viên kia tiếp lời, giải thích thêm như nói cho quen miệng. Khách lấy hàng từ nông trại để bán lẻ đều phải làm giấy tờ đàng hoàng, hàng loại một tính giá khác, loại hai giá khác. Riêng hàng loại ba thì tuyệt đối không xuất ra ngoài, chất lượng kém mà đem bán chỉ làm tổn hại đến thương hiệu của nông trại. Quốc nghe xong gật đầu nhẹ, rồi nói chậm rãi rằng mình đang tìm một loại nông sản, nhưng trong nông trại hiện tại lại không có. Người nhân viên hơi ngạc nhiên, hỏi lại ngay, loại gì vậy em? Quốc không đáp. Cậu chỉ nhìn lướt qua khu kho thêm một lần nữa, rồi quay sang Hào khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Hai đứa cùng nhau rời khỏi khu văn phòng, bước về phía cổng. Người của nông trại cũng không níu lại hỏi thêm, ánh mắt chỉ lướt qua một cái rồi quay sang tiếp chuyện với người khác. Khách buôn bán ngoài chợ không thiếu, không người này thì còn người khác. Rời khỏi nông trại, Quốc và Hào lại lên xe chạy ngược vào trong thành phố. Không đổi về ngay, hai đứa ghé vào khu chợ đầu mối để xem rau củ. Quốc đi qua từng sạp, nhìn từng rổ hàng bày la liệt trên bàn, thỉnh thoảng lại dừng lại hỏi giá. Không phải để mua, mà để xem thứ gì bán chạy, thứ gì vắng khách. Cậu nghĩ đơn giản, thị trường thiếu gì thì mình trồng cái đó, chứ trồng ra mà không ai mua thì chỉ có ôm hàng. Chợ thành phố khác hẳn chợ quê. Những thứ ở huyện bán chậm hoặc khó bán như cà rốt, cà tím, mướp đắng, ngoài này lại thấy sạp nào cũng có, người mua còn lựa lên lựa xuống. Người thành phố trộn mấy món lạ miệng để đa dạng bữa ăn thường ngày. Nhìn cảnh người bán cân hàng, trong đầu Quốc tự sắp xếp từng cái tên vài loại nông sản có thể trồng được. Phương án trồng rau ngắn ngày cậu tạm gác lại. Quãng đường vận chuyển từ quê ra thành phố quá xa, chỉ cần chậm một ngày là rau héo ngay, lỗ còn nhanh hơn lời. So đi tính lại, trồng các loại củ quả có vỏ dày, thời gian bảo quản lâu vẫn an toàn hơn, vừa đỡ áp lực vận chuyển, vừa dễ xoay sở đầu ra. Nhân tiện đã ra tới đây, Quốc ghé vào một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở bên chợ. Cửa hàng không lớn lắm nhưng bày đủ thứ, từ hạt giống, phân bón cho đến thuốc trừ sâu. Cậu mua vài gói hạt giống rồi tranh thủ hỏi hàn thêm, nhờ người bán tư vấn. Ít nhất thì họ làm nghề này hàng ngày, hiểu vào thời điểm hiện tại nên trồng cây gì, loại nào đang bán chạy ngoài thị trường. Nghe Quốc trình bày hoàn cảnh đất đai, khoảng cách vận chuyển và ý định làm nhiệm vụ trong năm, người bán suy nghĩ một lúc rồi gợi ý mấy loại quen thuộc nhưng dễ tiêu thụ. Cà tím, su su, bí, đậu cô bé, nô nếp là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đa số đều là cây phải làm giàn, tốn công lúc đầu nhưng bù lại thu hoạch kéo dài. Ngoài ra còn có lạc, cà tím và ớt, những loại không cần giàn nhưng phải ươm giống khá lâu, thời gian chuẩn bị vất vả hơn. Quốc đứng nghe, vừa gật đầu vừa ghi nhớ. Hào ở bên cạnh nhìn đống hạt giống đủ màu, thỉnh thoảng lại cầm lên xem thử, cùng lắng nghe một thông tin từ nhân viên bán hàng, nhưng sự chú ý của Hào lại nằm ở mấy cây hàng, ngôi nhà to, hay cái ô tô đậu ở bên ngoài. Quốc vừa nghe nhân viên tư vấn vừa túi xuống xem từng gói hạt giống bày trên kệ. Cậu không hoàn toàn tin vào những lời giới thiệu quá trơn tru kia, bởi cậu hiểu rõ một điều, nhiệm vụ của họ là bán được hàng, chứ không phải chịu trách nhiệm cho mùa vụ của người trồng. Đất ở An Nghĩa lại là đất mới, lần đầu đem ra trồng rau bài bản, mọi thứ đều phải làm từ con số 0, khó tránh khỏi thử sai. Muốn biết cây nào hợp đất, chỉ có cách trồng rồi quan sát. Vì vậy Quốc không chọn một hai loại cho xong chuyện, mà mua khá nhiều. Cà tím, cà chua, cà pháo, đậu cô bé, dưa chuột, ớt gói nào cậu cũng cầm lên xem kỹ, hỏi sơ qua cách gieo trồng rồi mới bỏ vào giỏ. Ngoại trừ cà tím, những loại còn lại đều là cây quen thuộc ở quê, dễ trồng, dễ bán, coi như phương án an toàn. Riêng cà tím thì khác, ở thành phố không có nhiều, giá lại ổn định, trước đó cậu từng trồng thử vài gốc ở vườn nhà, cây lên khỏe, ít sâu bệnh, quả sai, cho thấy khá hợp với thổ nhưỡng. Chính vì vậy cậu muốn đẩy mạnh loại này, xem có thể làm thành cây chủ lực hay không. Ngoài hạt giống mua trong cửa hàng, Quốc còn để ý đến một loại cây nữa là su su. Loại này không cần mua hạt, chỉ cần mua quả về ủ cho nảy mầm rồi trồng. Ở thành phố bán su su nhiều, còn ở quê thì ít nhà trồng, coi như một hướng đi mới. Quốc lựa chục quả su su già, vỏ sầm màu, cầm chắc tay rồi bỏ vào túi riêng. Thấy bạn mua nhiều như vậy, Hào đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, nếu mày hỏi. Mua nhiều thế ổn không Quốc? Quốc cười nhẹ, tay vẫn xếp hạt giống cho gọn. Chỗ này đem trồng từ một vụ thôi, sang năm tính lại. Ở trong xóm tao vẫn trồng đỗ tương như năm ngoái mà. Sắp tới sẽ nhiều việc lắm, phải lập kế hoạch cho đàng hoàng, không thì rối như canh hẹ. Hào tròn mắt nhìn bạn. Cha cha, lập kế hoạch cơ hả, nghe hoành tráng phết nhỉ. Không làm vậy thì dễ toan lắm. Làm nông không cẩn thận là vừa mất tiền mất sức, mất thời gian. Mày có mua thêm gì không? Không thì mình về. Hào lắc đầu, cười hì hì. Có tiền đâu mà mua. Mày cứ trồng trước đi, thừa bao nhiêu đem về nhà tao trồng sau. Thanh toán xong, hai đứa xách đồ ra xe rồi lại bèo nhau rời khỏi thành phố. Lần này Quốc không đi theo con đường cũ, mà rẽ qua hướng An Khánh, coi như đổi gió. Đường mới trải nhựa phẳng lì, ít xe, Quốc tăng ga đều đều, kim đồng hồ nhích lên 50 rồi 60 km/h. Gió tạt vào mặt mát rượi, hai bên đường cảnh vật lùi lại nhanh đến mức Hào phải bám chặt lưng bạn, miệng cười khoái chí. Đi kiểu này phê thật, cứ như phim hành động ấy. Chương 178, vụ mới chương 178, vụ mới sau 2 ngày liền vi vu bằng xe máy, toàn đi từ sáng sớm đến tối mịt, Quốc mới về tới nhà. Người thì có chút mệt, quần áo bám đầy bụi đường, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Ba mẹ cậu nhìn con trai về muộn cũng không hề sốt ruột, bởi từ đầu đã đoán được kiểu gì thằng nhỏ cũng không chỉ đi chơi cho biết. Quả nhiên, vừa dựng xe xong, Quốc đã xách vào nhà mấy túi đồ lỉnh kỉnh, toàn là hạt giống với vài thứ lặt vặt mua ngoài thành phố. Mẹ Quốc cầm một túi lên mở ra xem, thấy đủ loại gói lớn nhỏ liền nhíu mày, lắc đầu một cái. Sao mà mua nhiều loại thế này, lại định làm ăn gì lớn nữa hả? Giọng bà không hẳn là trách, nhiều hơn là lo. Quốc cười, đặt mấy túi còn lại xuống góc nhà rồi giải thích. Hạt giống để trồng bên An Nghĩa đó mẹ. Thiếu chỗ nào thì con sẽ mua thêm ngoài thị trấn để bù vào. Còn ruộng nhà mình thì vẫn như năm ngoái, ba đám đậu tương với một đám rau đem ra chợ bán, không thay đổi gì. Nghe nhắc tới An Nghĩa, ba Quốc đang ngồi uống nước ngoài hiên cũng quay đầu lại. Ông biết rõ vụ tới đất bên đó sẽ giao cho nhà mình canh tác, nhưng bản thân lại đi làm công trình suốt ngày, không giúp được gì. Nghĩ đến cảnh hai mẹ con xoay sở với mấy đám ruộng xa nhà, trong lòng ông không khỏi thấp thỏm. Con đang đi học mà lại ham việc bên đó, bà thấy không nên đâu. Vất vả lắm, tới lúc thu hoạch lại chạy té khói lên đấy chứ. Quốc ngồi xuống ghế, nói chậm rãi. Ba đừng lo. Năm ngoái con còn làm nông trại ở An Bình, trồng tới 7 đám toàn đậu tương cơ mà. Con có kinh nghiệm sắp xếp thời gian rồi. Với lại năm nay trồng củ quả, thu hoạch giải ra nhiều đợt, không dồn một lúc như bắp cải đâu, nên không đến mức quá bận. Ba Quốc nghe vậy thì im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại ở mấy túi hạt giống đặt dưới chân bàn. Ông không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ rót thêm chén nước chè đã nguội. Mẹ Quốc vẫn cầm mấy gói hạt giống xem đi xem lại, lật mặt trước rồi lại lật mặt sau, như đang cân nhắc từng thứ một. Dẫu không nói ra, nhưng trong lòng ba Quốc hiển nhiên không mấy hài lòng với quyết định của con trai. Kiếm được thêm chút tiền thì tốt thật, nhưng ông hiểu rõ cái giá phải trả cho hai chữ làm nông là vất vả đến mức nào. Bản thân ông đi làm công trình, kết hợp với làm nông ở nhà, chừng ấy đã đủ để gia đình sống thoải mái, không phải thiếu ăn. Ông không muốn con trai còn đang tuổi ăn học lại phải gánh thêm những lo toan sớm như vậy. Thấy không khí có phần trầm xuống, mẹ Quốc đặt mấy gói hạt giống xuống bàn rồi lên tiếng, con nó lớn rồi, cứ kệ nó đi. Với lại còn có tôi cơ mà, đâu để con nó làm một mình. Ba Quốc nghe vậy thì chậm rãi gật đầu, rồi nói như tự nhắc mình. Ba nói vậy thôi chứ ba cũng đã bắt đầu đi làm lại rồi. Giờ mà nghỉ giữa chừng thì khó ăn nói với người ta. Thôi thì cứ thư thư mà làm, không cần gắng sức quá. Ăn cơm mắm cái thì ngáy ho ho, ăn cơm thịt bọt thì lo ngay ngáy. Làm nhiều tiền thì lại phải lo nhiều, chạy ngược chạy xuôi, chẳng có gì hay. Nhà mình bây giờ, tính ra cũng khá giả hơn nhiều nhà khác rồi. Quốc ngồi nghe, khẽ gật gù. Những lời của ba không phải là không có lý, cậu hiểu rất rõ. Con hiểu ý của ba, nhưng có một số việc, còn làm được thì cứ làm. Sau này muốn làm, đôi khi lại không còn đủ sức nữa. Việc ông Kỳ dọn ra thành phố, để chống ruộng đất, với nhà mình là một cơ hội. Sau này ông ấy nghỉ hưu, muốn về quê dưỡng già, trồng rau nuôi gà, lấy lại ruộng thì mình cũng không còn chỗ để làm nữa. Quốc ngừng một chút rồi nói tiếp. Nói vậy chứ công trình ba làm ở An Bình, 1-2 năm là hết. Ba cũng đâu thể đi làm mãi được. Ruộng nhà mình thì chỉ đủ ăn, lỡ có chuyện gì phát sinh lại phải đi vay nợ thì không ổn. Tranh thủ quãng thời gian này tích trữ được chút vốn, sau này có việc gì nhà mình vẫn dễ xoay sở hơn. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên khó giấu. Không ngờ thằng con trai ngày thường ít nói, quanh quẩn với ruộng đồng với sách vở, lại có thể tính toán xa đến như vậy. Thực ra, trong tâm thức của hai người, viễn cảnh mà Quốc vừa nói không phải là chưa từng nghĩ tới. Ba Quốc lặng lẽ dựa lưng vào cột nhà, hai tay quanh lại trước ngực. Ông không biết nói gì thêm. Ông đi làm công trình xa nhà, nắng mưa dãi dầu, chẳng phải cũng vì sợ một ngày nào đó lại rơi vào cảnh nợ nần tung thiếu như trước hay sao? Nghĩ đến đó, ông chợt nhận ra, những điều Quốc đang làm cũng không khác gì con đường ông đã đi, chỉ là con trai ông đi một con đường khác. Đã vậy, ông cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản. Ông khẽ ho một tiếng rồi nói, con nghĩ được như vậy thì ba mừng. Thôi thì con lớn rồi, chắc cũng tự biết cân nhắc thiệt hơn. Có gì khó quá thì nói với ba, đừng có cố quá sức. Quốc nghe vậy liền đáp, giọng nhẹ tên. Chỉ là trồng rau thôi mà ba. Giờ có máy móc rồi, nhẹ lắm, không vất vả như ba nghĩ đâu. Ba Quốc không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Mẹ Quốc đứng bên cạnh, nhìn hai cha con, trong lòng cũng bất đi phần nào lo lắng. Ba quay sang thu dọn mấy gói hạt giống, xếp lại gọn gàng cho vào tủ. Ngày hôm sau, ba Quốc bắt đầu đi làm công trình, hôm nay là đi làm bằng xe máy rồi, tâm trạng có phần phấn chấn hơn mọi ngày. Mẹ Quốc thì quyết định nghỉ thêm 2 phiên chợ, đợi qua ngày rằm mới ra bán hàng lại. Những ngày này, chợ búa vẫn thưa thớt, người mua kẻ bán đều còn chìm trong dư âm của Tết. Vụ nô phải vài tuần nữa người ta mới bắt đầu vào việc, ruộng đồng lúc này vẫn im ắng, chỉ có gió xuân thổi qua những thửa đất còn bỏ trống, chờ đến ngày được cày xới trở lại. Đối với Quốc, mấy ngày rong ruổi đầu năm như vậy đã là đủ để nạp lại tinh thần. Sáng sớm hôm sau, cậu sắn tay quay lại với công việc quen thuộc của nhà nông, bắt đầu mùa vụ đầu tiên của năm mới đó là thu hoạch tỏi. Đám tỏi này được trồng xen trong ruộng bắp cải từ năm ngoái. Giờ bắp cải đã cắt bán xong, mà giống cải tàu thu hoạch một lần là bỏ, nên hai mẹ con ra ruộng vừa nổ dọn những gốc cải còn sót lại, vừa tranh thủ thu luôn chỗ tỏi trồng xen canh. Đất sau vụ cải vẫn còn tơi, nổ lên khá nhẹ tay. Quốc túi người, túm lấy phần lá đã ngả vàng, kéo nhẹ là cả củ tỏi bật lên khỏi mặt đất. Củ nào củ nấy to bằng 2-3 ngón tay, vỏ ngoài khô xè, mùi tỏi tươi hăng hăng phả lên theo từng nắm đất rơi xuống. Lá tỏi đã bắt đầu vàng héo, rũ xuống sát mặt luống. Thu hoạch xong còn kịp dọn ruộng để gieo trồng vụ mới. Hai mẹ con nhổ đến đâu thì xếp tỏi gọn lại thành từng hàng trên luống đến đó. Cuối buổi, khi nắng lên cao hơn, Quốc mới gom từng bó cho vào sọt, vào bao tải, chuẩn bị mang về nhà phơi khô. Mẹ Quốc vừa nhổ vừa ngẩng lên nhìn đống tỏi chất dần ở đầu ruộng, giọng có chút băn khoăn. Nhiều tỏi thế này, bán khi nào mới hết đây? Quốc phủi đất bám trên củ tỏi, đáp lại một cách tự nhiên. Con có qua chỗ bác Tứ Thành. Ông bác thi thoảng cũng ra thành phố chở hàng, có khi con gửi nhờ ông mang lên trên đó cho mẹ. Nghe đến cái tên ấy, mẹ Quốc dừng tay một chút, hít vào một hơi nhẹ. Tư Thành ông bác giới thiệu thương lái hụt ấy hả? Con vẫn qua lại với ông ấy sao?
Vâng.
Hôm kia con vừa qua nhà ông bác chúc Tết. Vụ vừa rồi chỉ là tai nạn thôi, sau này cẩn thận hơn một chút, làm ăn với bác ấy chắc sẽ thuận lợi. Mẹ Quốc lặng lẽ tiếp tục đổ tỏi. Một lúc sau, bà mới lên tiếng, giọng trầm rãi hơn. Con làm việc, nhiều khi mẹ cũng không hiểu hết được. Nhưng mà mấy chuyện tối qua con nói với bố nghe lạ thật nha. Con học mấy câu đó ở đâu ra vậy? Quốc cười khẽ, tay vẫn không ngừng việc. Con lớn rồi mà. Nói mấy câu đó thì có gì lạ đâu. Lạ chứ sao không, xem em họ của con kìa, hơn con 2 tuổi mà còn lông ba lông đông, nhuốm tóc vàng loẹ loẹ các thứ. Còn con nói mấy câu tuy khác nhưng ý hệt như bà của con vậy. Quốc cười lém lỉnh, quay sang nhìn mẹ, thì đã có con với ba lo rồi, mẹ càng nhàn chứ sao. Bà rung liếc con trai một lượt, ánh mắt vừa trách vừa buồn cười, trong lòng thầm xác nhận đúng là con mình không lẫn đi đâu được. Nghĩ kỹ lại, dạo này Quốc nói năng, tính toán đều chín chắn hơn trước, nhiều lúc còn sâu xa hơn cả người lớn trong nhà. Có hai người cùng đứng ra gánh vác, bà cũng bớt đi không ít lo lắng, chỉ còn việc cầm tiền chi tiêu cho gia đình. Bà cúi xuống xếp lại mấy bó tỏi cho gọn, chợt nhớ ra chuyện khác, liền nói tiếp. Lần trước mẹ có nói gửi tiền ngân hàng mà chưa đi được. Ngày mai con chưa đi học thì đi cùng mẹ nhé, chứ để tiền mặt ở nhà mẹ cứ nơm nớp lo chuột cắn. Quốc bật cười ha hả, vâng, vậy cũng được. Nhưng để thêm vài hôm nữa đã, con tính toán lại một chút rồi tiện mua thêm hạt giống luôn. Hôm qua mua sợ chưa đủ. Hai mẹ con tiếp tục thu hoạch đến gần giữa buổi. Đúng lúc ấy, Hào đạp xe ngang qua cổng nhà, thấy ngoài ruộng có người thì dựng xe rồi bước vào. Cậu ta sắn sắn tay áo, vẻ mặt sốt sắng. Đang nợ tiền nên hễ có việc là tranh thủ làm, hôm trước thấy Quốc mua hạt giống, đoán chừng sắp vào vụ nên qua xem có việc gì phụ hay không. Nóa sao không bảo tao qua phụ một tay. Làm tao cứ chờ mãi vào đến ruộng, Hào gặp ngay cảnh hai mẹ con đang nổ tỏi, bên cạnh là mấy gốc bắp cải bị lật gốc nằm ngổn ngang. Không đợi hỏi han nhiều, cậu túi xuống nhặt lấy một luống còn sót, làm theo cách của Quốc. Có thêm một người, nhịp làm việc nhanh hẳn lên, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng đất rơi lạo xạo, mấy sọt tỏi cũng đầy dần theo từng lượt đổ. Nhà người ta chỉ trồng bắp cải thôi, nhà mày trồng tỏi nữa. Thu hết chắc bán được một khoản đấy nhỉ? Cái này tao không dám chắc, cứ bán dần dần, không lo bị hỏng. Tao tính nhờ ông bác Tư Thành bán hộ. Chẳng trách tự nhiên mày lại qua đó chúc Tết, hóa ra có mưu đồ cả. Quốc cười ha hả. Mày nói vậy oan cho tao quá, dù sao ông bác làm nghề đã lâu, không thể vì một sơ suất nhỏ mà mình phủi sạch quan hệ được. Chỗ giao bên ăn nghĩa, sau này phải nhờ xe ông bác để ra ngoài thành phố đấy. Hào nghe xong liền giơ ngón tay cái. Tính toán ghê thật, phen này tại hạ được lĩnh giáo rồi. Quốc phì cười. Xem TV ít thôi, nhiễm mấy câu thoại phim tàu rồi. Thế mày xem phim đó chưa, cuốn phết. Đêm qua tao còn nằm mơ vào trong phim nữa kaka. Cả bốn đám ruộng nhà Quốc đều trồng tỏi, trải đều từ đầu bờ đến cuối thửa. Việc thu hoạch không quá vất vả, vì tỏi được nhổ cả cây mang về, không cần phải tách củ ngay tại ruộng. Tỏi lúc này còn tươi, đất bám đầy rễ, lá xanh ngả vàng, nên chưa thể cân đong chính xác số lượng. Quốc vừa làm vừa nhẩm tính trong đầu, mỗi đám cộng lại khoảng 24 bao cả thảy. Sau khi cắt tỉa, phơi khô, lượng tỏi còn lại chắc chỉ còn khoảng 8 đến 10 bao, mỗi bao nặng độ 30 đến 40 kg. Số lượng nhiều như vậy khiến chuyện phơi phóng trở thành một việc không hề dễ. Ngoài khoảng sân trước nhà, nhà Quốc còn dựng thêm mấy giàn phơi bằng tre, tận dụng cả mái nhà lợp để trải tỏi lên hóng nắng. Những ngày đầu, tỏi được trải nguyên cây, xếp thành từng lớp mỏng để nắng và gió lùa qua. Hai ngày sau, khi lá bắt đầu héo lại, hai mẹ con ở nhà lại ngồi cắt bớt phần lá dài, chọn dây buộc từng chùm gọn gàng rồi treo lên phơi tiếp. Nhà kho mới xây dần dần chỉ còn mùi tỏi. Ngày đầu mới chất vào con đồng, đứng lâu là cay cả mắt, về sau quen dần thì mùi cũng dịu đi. Tỏi treo lủng lẳng kín cả không gian, gió lùa qua khe cửa mang theo mùi hăng rất đặc trưng. Quốc tính toán thời gian hong khoảng nửa tháng, đợi vỏ khô hẳn, củ săn lại rồi mới cho vào bao, xếp gọn lại chờ ngày mang đi bán. Sau khi mang tỏi từ ruộng về nhà thì trường cũng bắt đầu vào học kỳ 2. Thời gian đầu năm học chưa có nhiều bài vở, mỗi buổi chiều Quốc có nhiều thời gian để xử lý chỗ tỏi, làm xong thì lại dắt máy cày ra ruộng làm đất. Nhà Quốc bắt đầu mùa vụ sớm không còn là chuyện gì lạ lẫm trong xóm, bà con quanh xóm tiện đường ghé sang chơi, vừa hỏi thăm vừa ngó nghiêng. Nhìn đống tỏi phơi kín sân, có người tròn mắt ngạc nhiên, có người lại bật cười. Tỏi chỉ là thứ gia vị, mỗi nhà trồng vài luống ăn dần, hiếm ai trồng nhiều đến vậy. Mấy bác hàng xóm tò mò hỏi vụ này hai mẹ con tính trồng cây gì, mẹ Quốc chỉ cười rồi bảo vẫn trồng đỗ tương như năm ngoái. Nhà anh Lâm với nhà Quốc là hai hộ đầu tiên trong xóm trồng thử đỗ tương rồi kiếm được tiền, nên dần dần người trong xóm cũng bắt đầu tin rằng cây này có lợi. Nhiều nhà bàn nhau, đợi đến lúc trồng ngô sẽ xen canh thêm vài đám đỗ tương để kiếm thêm. Cũng có người lắc đầu, vẫn giữ cách làm cũ, chỉ trồng ngô cho nhàn. Trồng đỗ tương phải thu hoạch trước ngô, lúc gặt phải chui giữa các luống, lá ngô sắc cứa vào tay chân rất bước. Gặt xong còn phải phơi khô, rồi đập, rồi sàng, công đoạn nối tiếp công đoạn. Làm thêm thì không đến mức giàu lên, mà bỏ không làm cũng chẳng nghèo đi, thế nên nhiều nhà cứ chần chừ mãi, ngại đổi mới. Trong xóm, nhà cái Mây là một trong những nhà ăn nên làm ra thấy rõ. Cuối năm trước vừa mua xe máy, ra Tết ba của Mây lại sắm thêm một chiếc máy cày. Những thứ cần cho sinh hoạt trong nhà cũng lần lượt được mua sắm. Nhà nghèo quen rồi, giữ tiền mặt trong nhà thì lúc nào cũng nơm nớp lo mất, chi bằng tiêu đi cho chắc. Nhà đó chọn loại máy cày cỡ vừa, máy to quá thì tốn kém mà lại không có chỗ để. Ban đầu chỉ dựng tạm một cái lán nhỏ, mua xong máy cày mới tính tiếp chuyện sửa sang nhà cửa. Đào móng, mua gạch, chất lại tường, đổ nền sân bê tông, thay mái nhà, sắm thêm cái tủ gỗ để đồ. Cả căn nhà được sửa sang gần như từ đầu, ai đi qua cũng thấy khác hẳn. Mọi việc đều được tranh thủ làm trong khoảng thời gian đầu tháng riêng trước khi vụ ngô bắt đầu. Được cái ba của Mây có nhiều họ hàng gần xa, các chú các bác trong họ nghe tin xây sửa nhà cửa thì thay nhau qua rút. Người phụ hộ, người chở bữa, người chở gạch, mỗi người góp một tay, dăm bữa nửa tháng là xong việc. Tính ra cả khoản sửa nhà, mua máy cày, sắm đồ đạc trong nhà tiêu hết chừng 50-60 triệu, đều từ tiền bán bắp cải vụ trước. Số tiền còn lại hơn 20 triệu được cất riêng, để đó phòng khi cần đến, tạm thời chưa đủ tới. Chỉ qua một vụ mùa, nhà cái Mây thay đổi khác hẳn. Căn nhà cũ kỹ trước kia giờ tường mới, mái mới, sân bê tông thẳng phiu, nhìn vào đã thấy sáng sủa hơn nhiều. Cái Mây cũng khác đi trông thấy. Thi thoảng nó đi học bằng xe máy, bởi ba mẹ ở nhà quanh quần ruộng vườn ít khi dùng tới xe. Ngày hội chợ vừa rồi, nó mua thêm quần áo mới, kiểu dáng gọn gàng, màu sắc tươi hơn, ăn mặc nhìn hiện đại chứ không còn dáng vẻ quê mùa như trước. Nhìn sang nhà Hào còn kéo dây điện, mua được cái tivi đặt giữa gian nhà, thì việc nhà cái Mây thay đổi đến mức ấy cũng chẳng có gì khó hiểu. Đợt nhà Mây nhiều việc, Hào sang đó phụ giúp suốt, lúc thì khiêng gạch, lúc thì dọn dẹp, tối về mệt ra rời. Việc đồng áng bên nhà vì thế gần như một tay Quốc tự xoay sở. Sáng cậu đạp xe đi học, chiều về thì ra đồng. Cày bừa xong đám đầu tiên, Quốc bắt đầu lên luống để ươm giống. Đất được xới kỹ, tơi ra từng mảng nhỏ. Mấy loại cây họ cà với dưa chuột được đưa vào kế hoạch đầu tiên. Mỗi loại vẫn trồng hai hàng như năm ngoái. So với năm trước, năm nay cậu bỏ bớt cà rốt, thay vào đó là khoai tây và hành tây, hai loại này sử dụng thường xuyên trong bữa ăn. Tỏi vừa mới thu hoạch xong, số lượng tính bằng tạ, nên không có lý do gì để trồng tiếp. Mấy túi hạt giống mua bên An Nghĩa cũng được mang ra ươm trùng trong đợt này, nhưng Quốc cẩn thận cách riêng từng khu. Đất ươm được làm kỹ phân chuồng trộn thêm cho bếp và chấu cho đất sốt. Cậu dùng cào san lại mặt luống, kéo cho phẳng, rồi gieo hạt theo từng hàng. Làm như vậy tuy mất công hơn nhưng tránh được chỗ dày chỗ thưa, cây con mọc lên cũng đều và khỏe hơn. Công đoạn ươm giống kéo dài chừng 15-20 ngày. Trong khoảng thời gian chờ cây lên mầm, Quốc tiếp tục cày những đám ruộng còn lại, tranh thủ trồng đỗ tương trước. Chương 179, bàn chuyện làm ăn chương 179, bàn chuyện làm ăn một buổi chiều, Quốc và mẹ đạp xe lên thị trấn mua thêm hạt giống đậu nành, do lần trước ra thành phố mới chỉ mua hạt giống rau củ mà thôi. Con mẹ cậu đi cùng là để làm một cái sổ tiết kiệm ở ngân hàng nông nghiệp. Đây là lần thứ hai trong năm bà tới ngân hàng, lần trước là đến cùng con trai và mọi người trong xóm để đổi ngoại tệ. Lần này là lần đầu bà trực tiếp làm thủ tục hành chính liên quan đến tiền bạc, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp. Quốc dựng xe xong thì quay sang Trần An, bảo mẹ cứ vào làm theo hướng dẫn, có gì không hiểu thì hỏi nhân viên. Bên trong ngân hàng sáng sủa, bàn ghế xếp gọn gàng, vài người đang ngồi chờ đến lượt. Mẹ Quốc xếp vào hàng, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng quay sang hỏi con trai. Tiền con đó không, cất cẩn thận chưa đấy? Quốc chỉ tay vào cái cặp sách của mình, yên tâm con để trong này rồi. Kiểm tra lại xem, thì làm thủ tục gửi tiền mà không có tiền, người ta gửi cho. Quốc lấy cặp cho mẹ kiểm tra, bà mở hé rồi đóng đội lại như sợ ai nhìn thấy. Đợi đến lượt, hai mẹ con đi tới quầy giao dịch, nhân viên hỏi hàn nhẹ nhàng, hướng dẫn từng bước mở sổ tiết kiệm, gửi tiền theo các mốc như 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, mỗi mốc lại có lãi suất khác nhau, đến hạn mà không lên rút tiền thì ngân hàng sẽ tự động gia hạn. Nếu mà rút tiền sớm hơn kỳ hạn thì lãi suất thấp hơn. Nhà chị định gửi theo gói nào? Bà Dung quay sang con trai. Quốc xem qua một tờ giấy trên đó có thông tin lãi suất của ngân hàng, đối với các tiền gửi tiết kiệm, 3 tháng có lãi suất 4, 6 tháng là 5 và 12 tháng là 6. Sau khi cân nhắc cậu trả lời với nhân viên. Gói 6 tháng. Nhân viên gật rồi đưa cho một tờ hợp đồng xác nhận gửi tiền, đọc trên đó có thông tin quan trọng là lãi suất ký gửi là 5 một năm. Thủ tục phía ngân hàng tự có bảng biểu sẵn có, việc còn lại của bà Dung là ký vào hợp đồng. Vì bà là người đứng tên của cái sổ tiết kiệm. Số tiền tích góp được hiện tại là 60 triệu. Quốc bàn với mẹ gửi trước 50 triệu vào sổ tiết kiệm, còn lại 10 triệu giữ ở nhà để phòng khi có việc gấp cần xoay sở. Mẹ Quốc nghe vậy thì gật đầu đồng ý khi ký tên xong, ba túi xuống xem lại từng dòng thông tin, cẩn thận như sợ sót mất điều gì. Làm xong người ta đưa cho cái sổ với mấy tờ giấy, bà Dung cầm cuốn sổ tiết kiệm mới trên tay, đưa lại cho con trai, bảo con cất cẩn thận vào trong cặp. Bước ra khỏi cổng ngân hàng bà mới hỏi. Nay có nhiều người đứng đợi quá nên mẹ không đọc kỹ trên giấy viết gì. Mấy cái phần trăm, 3 tháng, 6 tháng là gì mẹ chưa hiểu. Quốc giải thích. À, phần trăm là số tiền lợi mình nhận được khi gửi tiền ngân hàng. Mình gửi 50 triệu, sau 6 tháng mình sẽ được lợi 1.250.000. Gửi càng nhiều thì nhận tiền lãi càng nhiều. Đến giờ ép hạn mình không ra ngân hàng nhận tiền thì người ta tự rút tiền lãi rồi gộp vào tiền gốc, tiếp tục tính lãi trong 6 tháng tiếp. Cứ như vậy tăng lên. Còn nếu mình rút trước kỳ hạn 6 tháng thì không có tiền lãi. Bà Dung gật gù, trước đây chỉ nghe là gửi tiền vào ngân hàng có lãi, còn cụ thể ra sao thì đến khi đi gửi tiền mới hiểu rõ. Vậy thì mẹ hiểu rồi, thế sao con không gửi 12 tháng để được nhiều hơn? Quốc phì cười. 50 triệu gửi 12 tháng được hơn 3 triệu tiền lãi một năm, tính không hiệu quả lắm, đợi mình làm thêm nửa năm góp được nhiều nhiều rồi hắn gửi theo năm. Biết đâu thời gian tới lại có chuyện gì cần dùng đến tiền, kiểu như đang cần tiền gấp mà tháng sau mới hết hạn, lúc đấy tình huống ái ngâm lắm. Mình gửi vừa ở mức vừa phải sau này chủ động hơn không bị lệ thuộc rồi lo lắng bất an. Nói như con thì gửi vào ngân hàng đủ nhiều rồi cứ 3 tháng đi rút tiền lãi về tiêu cũng được đấy nhỉ. Chia ra chắc giống có lương cán bộ quá. Đúng rồi đó. Nhưng hiện giờ lãi có 1 triệu 2 chia cho 6 tháng thì mỗi tháng được có 200 ngàn thôi, muốn được như lương hưu cán bộ thì mẹ phải gửi vào gấp 20-25 lần mới đủ 5 triệu một tháng. Khoảng trên dưới 1 tỷ mẹ ạ. Mẹ Quốc nghe xong thì hoảng. 1 tỷ cơ à, thôi thôi, lấy nửa lương cán bộ là được rồi phấn đấu gửi 500 triệu chắc là đủ nhỉ. Giờ nhà mình cũng không mắc nợ ai, ba con đi làm một năm dành dụm được khá nhiều, cuối năm gửi chung vào lại có thêm một khoản 500 triệu hoàn toàn có khả năng kiếm được. Thảo nào người ta có tiền, lại thích gửi ngân hàng như thế. Mẹ Quốc lẩm nhẩm trong đầu rồi lại bất giác nở nụ cười, xem chừng rất kỳ vọng với mục tiêu mới. Quốc nhìn theo lại có chút ngẩn ngơ, một số tiền đối với cậu từng là nhỏ, chỉ bằng một cái đèn chùm trong nhà mặt phố mà thôi mà cũng khiến mẹ của cậu vui vẻ đến vậy. Đó là vẻ đẹp của sự ngây thơ. Một bữa cơm giản dị đôi khi lại quý giá như một gia tài, vấn đề nằm ở tâm thức của người đó có nhìn ra và chấp nhận hay không. Nhìn điệu bộ tự tin hào hứng của mẹ, Quốc đã lờ mờ nhận ra được điều đó. Con đứng đó làm gì đấy, không phải con còn phải mua hạt giống nữa à? Quốc mỉm cười gật đầu, kéo lại chiếc cặp sách vắt ngang vai chạy lại gần phía mẹ rồi cùng nhau dắt xe đi tới cửa hàng nông nghiệp ở cuối thị trấn. Đang ở đầu vụ nô, cửa tiệm đông người ra vào, mùi hạt giống, phân bón và thuốc trừ sâu trộn lẫn với mùi bao tải mới. Quốc vừa dựng xe trước cửa thì bà chủ đã ngẩng đầu lên, nhìn qua một cái liền nhận ra ngay. Quốc là khách VIP ở đây, mỗi lần tới đều mua sắm gấp 3-4 lần người thường, thái độ chủ tiệm rất chi là niềm nở. Ây chà thanh niên, lâu quá mới lại thấy ghé qua nha, mùa đông năm ngoái không trồng gì à? Người ta thi nhau mua bắp cải ẩm ẩm đấy. Quốc sẽ không nói là mình mua hạt giống ở chỗ khác. Dạ năm ngoái trong xóm nhiều người trồng quá, sợ bán không được giá. Năm nay lại trồng đỗ tương, không biết trong tiệm có sẵn không vậy cô? Có chứ, nhiều lắm. Nói rồi bà dẫn hai mẹ con vào cửa tiệm, Quốc rất an tâm với hạt giống của cửa hàng, dù có đắt hơn ngoài chợ nhưng với cậu là đáng giá. Chuyến này cậu tới để mua hạt giống đậu nành số lượng lớn. Trong đó có 21 gói hạt giống đậu nành Vinasoy và một vài loại hạt giống rau củ ngắn ngày để trồng ở trong vườn. Tổng cộng hết 1,6 triệu tiền giống. Sau khi đã có hạt giống, hai mẹ con bắt đầu tiến hành việc gieo trồng. Có máy cày hỗ trợ, công việc đồng áng nhẹ đi trông thấy, những thửa ruộng trước kia phải dùng Quốc để làm đến chai cả hai bàn tay trong gần một tháng, thì giờ chỉ cần vài vòng máy là đất đã tơi ra, phẳng phiu. Việc làm đất đến nay coi như không còn là vấn đề đáng ngại, phần còn lại là phân bón. Những năm trước, vào lúc nông nhàn không phải làm đồng hay đi chợ, mẹ Quốc thường tranh thủ đi nhặt phân quanh xóm. Những bãi cỏ bên đường, chỗ người ta hay thả trâu bò, đều được bà để ý từ sớm. Mỗi lần đi là gánh theo cái hai sọt và chiếc xẻng, lặng lẽ túi xuống xúc từng bãi, tích cóp dần dần, nhờ vậy mà sang vụ sau vẫn xoay sở đủ phân để bón ruộng. Năm nay làm thêm phần đất bên An Nghĩa, diện tích cũng tương đương của nhà mình, hiển nhiên sẽ không chuẩn bị kịp phân bón cho mùa vụ, Quốc xác định phải bỏ tiền ra mua phân chuẩn của người ta. Nghĩ đến khoản chi này, Quốc cũng có chút đắn đo, nhưng rồi vẫn thấy đó là việc không tránh khỏi. Cày bừa xong, Quốc lại bắt tay vào lên luống. Đất được xới tơi, luống được kéo thẳng hàng, căng dây kẻ danh hẳn hoi. Đậu nành được gieo trồng trước, hạt giống rải đều theo từng hàng, rồi phủ đất lên cẩn thận. Vì ban ngày còn phải đi học, mọi việc đều dồn vào buổi chiều, cũng do làm trước mọi người trong xóm nên không bị áp lực bởi thời gian. Hai mẹ con thong thả làm việc trong một tuần là xong chỗ đậu tương. Còn ruộng rau thì chưa động tới, bởi lúc này đám cây giống ươm ở trong vườn vẫn còn non, chưa đến lúc mang ra trồng đại trà. Dự kiến phải chục ngày nữa mới có thể đem ra sử dụng. Trong thời gian này Quốc quyết định sang An Nghĩa để cày xới và làm đất, làm xong thì thời gian áng chừng cũng vừa kịp để đem cây giống đi trồng. Buổi đầu tiên sang bên đó, Quốc lái cái xe công nông sang An Nghĩa, mẹ Quốc đi xe đạp theo sau, bởi cái xe công nông khả năng cao phải gửi lại nhà ông cậu trong thời gian cày xới. Lúc về nhà hai mẹ con di chuyển bằng xe đạp. Bà sang bên đó để xem tình hình ruộng đất bên đó ra sao, tiện thể phụ giúp những việc lặt vặt chứ không để mặc con trai làm ruộng một mình. Trước khi bắt tay vào làm, hai mẹ con ghé qua nhà ông Kỳ chào hỏi, coi như trình bày một tiếng cho phải phép. Ông Kỳ nghe Quốc nói năm nay không trồng ngô mà chuyển sang trồng rau củ đem bán thì có chút bất ngờ. Ở An Nghĩa, bao năm nay người ta quen trồng ngô trồng lúa, có nhà trồng thêm rau củ nhưng số lượng không nhiều, đa phần là trồng sen canh chút đậu tương, cây sắn cải thiện kinh tế trong nhà một chút. Việc bỏ hẳn ngô để trồng rau là cách làm còn khá mới và mạo hiểm, ít người dám thử. Những ngày đầu, phản ứng những gia đình trong xóm của Quốc cũng giống như ông Kỳ lúc này. Bên nhà cháu cũng giống nhà của ông, không có vật nuôi nên trồng ngô là dư thừa, thay vào đó trồng các loại cây khác thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn. Nhà cháu trồng đậu tương, bên này trồng đậu cũng được nhưng lại vướng vào lúc thu hoạch vào thời điểm ra mùa, lúc đó mưa gió thất thường nhà cháu không xử lý kịp nên nhiều khi thu đậu về rồi lại để thối mốc rất đáng tiếc, vậy nên cháu chuyển sang trồng các loại củ quả như một biện pháp an toàn hơn. Ông Kỳ nghe xong chỉ gật đầu, không phản đối hay đưa ra góp ý nhiều, bởi vì ông đã làm lần nào đâu mà góp ý, nói ra không đúng con cháu lại cười cho. Đất đã cho nhà Quốc mượn thì trồng cây gì là quyền của họ, miễn là không bỏ hoang. Ông chỉ dặn thêm vài câu về chuyện tưới tiêu, nhắc chỗ nào cần mương, chỗ nào dễ ngập nước để hai mẹ con lưu ý khi làm luống. Mùa này không sao, nhưng đến tháng 6 thì hay bị ngập nước, trồng lúa thì vô tư nhưng nếu trồng rau thôi thì phải cân nhắc thêm, kẻo lại ngập úng. Tất cả các ruộng đều ngập hết ạ. Không, cái đám to nhất nằm ở vùng trũng, mấy đám còn lại ở cao hơn vẫn ngập nhưng nước rút nhanh trong ngày. Sắc mặt của Quốc có chút trầm tư. Vâng, cháu sẽ cân nhắc chuyện này. Trong lòng ông Kỳ cũng có phần tò mò. Ông nghe người trong họ nói nhà Quốc trả được nợ, lại còn mua thêm máy móc, mà thời gian thì không kéo dài bao lâu. Nhìn hai mẹ con cần mẫn làm ăn, ông vừa muốn biết cách xoay sở của họ, vừa âm thầm quan sát xem vụ này kết quả ra sao. Quốc đem máy cày sang An Nghĩa nhà ông Kỳ, xin phép ông để cái máy ở nhà tầm một tuần, khi nào cày xong mới mang đi. Con cháu ông Kỳ qua Tết là dọn đồ ra thành phố rồi, ông vẫn ở lại đây đợi qua lễ tân gia mới chuyển đi hẳn. Xong ông có đưa thêm cho mẹ của Quốc một cái chìa khóa, nắng mua còn có chỗ mà đi vào nhà, rồi rảnh rỗi thì quét dọn qua một chút. Chuyện của người lớn Quốc không tiện xen vào, cậu tháo cái thùng xe phía sau rồi lái máy cày đi ra ruộng nhà ông Kỳ bắt đầu vào việc luôn. Đất bên này bằng phẳng, ít sỏi đá nên máy chạy khá êm, chỉ cần đi chậm tay một chút là đường cày đã thẳng hàng. Vừa làm, Quốc vừa tính trong đầu cách bố trí cây trồng cho vụ này. Nhà ông Kỳ có tổng cộng 4 mảnh ruộng. Quốc chia rõ từng mảnh cho từng loại rau củ để dễ quản lý. Một mảnh dành riêng cho su su, sẽ làm giàn cao và rộng. Một mảnh trồng dưa chuột, một mảnh trồng đậu cô ve. Mảnh còn lại là mảnh lớn nhất, Quốc dự định trồng sen cà tím, cà chua và ớt, mỗi loại một khu, có lối đi ở giữa để tiện chăm sóc và thu hái. Với dưa chuột và đậu cô ve, Quốc dự định dùng cọc tre hoặc cọc gỗ, dựng tạm thành từng hàng, vừa tiết kiệm vừa dễ tháo dỡ khi hết vụ. Riêng su su thì khác, cây leo mạnh, sống lâu từ 5-6 tháng, nếu làm giàn yếu thì rất nhanh sợ. Sau khi bàn với mẹ, Quốc quyết định dùng cọc bê tông, giàn thêm dây thép cho chắc. Phần giàn này làm một lần là dùng được nhiều vụ, nên đầu tư kỹ ngay từ đầu. Vấn đề tiếp theo khiến Quốc phải suy tính lại là phân bón lót. Đất đã làm xong, lúng đã lên, nhưng nếu không có phân thì trồng cây xuống cũng chỉ cầm chừng. Việc này Quốc không tự quyết mà phải hỏi qua ông cậu bên Năng Nghĩa, xem những năm trước ông làm nông thì xoay sở phân bón như thế nào. Ông Kỳ nghe hỏi thì có chia sẻ lại rằng, ngày trước nhà ông còn nuôi trâu bò, lợn gà nên phân chuồng không thiếu, dùng cho ruộng vườn cũng tiện. Về sau bán dần gia súc, tập trung tiền bạc cho con cái học hành rồi ra thành phố lập nghiệp, trong nhà không còn nguồn phân nữa. Làm ruộng thì ông thuê người làm rồi chuyển sang dùng phân hóa học cho nhanh gọn, khỏi mất công con gót. Về chuyện phân bón, ông chỉ nói được đến vậy, không có ý định giúp đỡ nhà Quốc, mà đẩy trách nhiệm cho người khác. Nhà các cô các bác ở bên này, hai mẹ con thử đi qua hỏi bọn họ xem sao. Quốc cũng từng nghĩ đến chuyện xin phân từ họ hàng bên ngoài, nhưng càng nghĩ càng thấy khó mở lời. Xin thì người ta tiếc của, mà nói mua thì lại rơi vào cảnh ngại ngùng, dễ thành so đo mấy bao phân. Hơn nữa, đang vào sát mùa vụ, nhà nào có phân cũng giữ lại để dùng, chưa ai muốn bán trước khi gieo hạt. Chỉ khi trồng xong, còn dư giả thì may ra mới tính chuyện ngược lại. Người bên đằng ngoại thấy nhà Quốc được dùng đất của ông Kỳ có khi còn gai mắt tị nạnh trong lòng ấy chứ. Bởi vì cô Dung là phận gái đã gả đi xa, nhận đất làm ruộng nhà ông Kỳ theo lý thì cũng chẳng đến lượt của hai mẹ con nhà Quốc. Nếu như không phải bỏ tiền ra thuê thì chắc chắn ông Kỳ sẽ không đồng ý đơn giản như thế. Việc này còn khiến nhà của một ông bác trong họ vốn đã nhận mảnh đất to nhất để làm nay phải nói ra cho hai mẹ con nhà Quốc. Trong lòng phải cay chứ. Người nhà không nhờ được, Quốc sẽ tìm đến người ngoài. Việc này diễn ra khá tình cờ, thấy người ta chăn trâu về nhà thì cứ bắt chuyện làm quen. Khi Quốc đem chuyện mua phân chuồng ra hỏi thử vài người trong vùng, phản ứng nhận lại đều là sự ngạc nhiên. Nhiều người nghe xong thì cười, cho rằng đó là chuyện lạ ai, chưa từng nghĩ phân chuồng lại có thể đem ra mua bán lấy tiền. Câu chuyện này theo miệng người nọ chuyển sang người kia, lan ra khá nhanh, đến mức lọt tới tai cả những người Quốc chưa từng gặp, cũng chưa biết tên. Rồi mọi chuyện diễn ra theo một cách khá tự nhiên. Mấy ngày liền cái máy cày nổ ầm ầm ngoài ruộng nhà ông Kỳ, trong khi cả vùng vẫn còn đang thư thả sau Tết, chưa ai ra đồng làm lụng nhiều. Tiếng máy chạy từ sáng đến chiều khiến ai cũng biết có người đang cày xới ở khu ruộng đó. Ban đầu chỉ là nhìn từ xa, sau dần có người tò mò đi ra xem tận nơi. Họ không đứng trình đình giữa ruộng mà chờ Quốc cày xong, tắt máy nghỉ tay rồi mới giả bộ như tình cờ đi ngang. Có người hỏi vài câu vu vơ, kiểu như ruộng này của nhà ai, con cháu ở đâu mà dạo này làm ruộng ở đây. Quốc cũng không giấu, nói sơ qua chuyện mình là cháu bên ngoại của ông Kỳ, ông ấy sắp dọn ra thành phố nên vụ này giao lại mấy thửa ruộng cho nhà cậu canh tác. Người nghe vừa gật đầu, có vẻ đã hiểu ra đầu đuôi. Nói chuyện dăm ba câu về đất này, mùa vụ, một lúc sau người kia mới chuyển sang chuyện khác, hỏi thẳng chuyện mua phân chuồng có đúng không hay chỉ nghe đồn. Hôm nọ có người nói nhà cháu mua phân chắc là thật nhỉ? Quốc gật đầu, là thật đó ạ, mua phân hóa học cũng được thôi, nhưng cháu vẫn thích dùng phân chuồng hơn, nếu nhà bác có phân chuồng mà muốn bán thì cháu sẽ mua với giá 21 bao. Nghe tới đó, người kia im lặng tính toán một lát. Làm nông quanh năm, mỗi nhà đều biết rõ mình cần bao nhiêu phân cho ruộng vườn, dư ra bao nhiêu. Để không thì cũng chẳng để làm gì, bán đi có thêm chút tiền mua dầu, mua muối cũng tiện. Nhà bác ít ruộng nên phân chuồng có dư thừa, bán cho cháu 5 bao được không? Quốc mỉm cười. Dạ được chứ ạ, giờ cháu đang cho máy nghỉ một lát, hay là qua nhà bác lấy phân luôn nha. Không cần nội, để hôm nay về xúc riêng ra đã. Có gì mai bác lại qua. Đi cày ruộng nên Quốc chẳng mang theo tiền, người ta chắc cũng đoán vậy nên qua thăm dò trước, nếu tin đồn là thật thì cũng phải chuẩn bị một chút, ít nhất là bàn bạc với người nhà xem chuyện bán phân trâu phân bò có người mua. Ngày hôm sau đi cày, người kia lại tìm tới, Quốc đã chuẩn bị sẵn bao và tiền rồi. Người đó đồng ý bán cho Quốc 5 bao, lấy tròn 100.000. Người nhà đó vẫn còn không tin là có người đến mua phân trâu. Thấy tiền trao tay rồi mới khẳng định là thật, 5 bao là dùng được kha khá rồi. Vẫn còn thiếu một chút, nếu bác có quen ai mà muốn bán thì cứ nhắn lại cho cháu giúp nha. Nếu cháu mà làm ở đây được lâu dài thì sẽ còn ghé qua và mua thêm vài lần nữa. Được rồi, để chiều đi chăn trâu bác hỏi thêm vài người khác xem sao. Quốc gật đầu cảm ơn rồi chất 2 bao phân lên xe đạp rồi trở về nhà ông Kỳ, cho tạm vào cái chuồng lợn bỏ trống nhà ông ấy. 5 bao phân khô trộn thêm cho và chấu được 7-8 bao, chừng đó phân đủ dùng cho 2 đám ruộng. Khi đã có người bán trước, chuyện mua bán không còn khó nói như ban đầu. Người này nghe người kia, có người đem ra 2 bao, có người 3 bao, giá vẫn giữ nguyên 20k. Quốc gom đủ số phân cần thiết trong vài ngày, không phải lo chuyện phân bón nữa. Đất đã cày bừa lên luôn xong, phân bón đã có đủ. Đến lúc phải chuyển cây giống ra ruộng để trồng, công việc trở nên bận rộn hơn hẳn. Đám cây ươm trong ruộng đã cứng cáp, lá non mở đều 3-4 chiếc, dễ bắt đầu ken chặt bầu đất là thời điểm phù hợp để tách ra trồng. Chương 180, vùng đất mới. Chương 180, vùng đất mới. Quan hệ giữa Hào và nhà cái Mây vốn không bình thường như những nhà khác trong xóm, lại thêm ông chú bên đó đã mở lời, Hào không tìm được lý do để từ chối. Hào loay hoay bên nhà cái Mây đã mấy tuần liền, tan học, buổi chiều lại phụ giúp chủ nhà việc chắt bữa, bê gạch, kê lại khung cửa, sửa từng chỗ tường bị nứt. Lúc thu hoạch tỏi thì Hào có nhắc qua chuyện phải đi sửa nhà của cái mây, đối với việc không có sự giúp đỡ của Hào, Quốc không lấy làm khó chịu vì trước sau gì cậu vẫn sẽ làm một mình, không thể ép buộc bạn bè giúp mình, nếu đã ép thì không còn là bạn bè nữa. Mấy hôm sau, khi Quốc chuẩn bị lấy cây giống đem sang An Nghĩa để trồng thì Hào tìm tới. Quốc ngẩng lên nhìn, gật đầu chào. Mày đến đúng lúc lắm, sắp tới phải chuyển một đống cây giống sang bên An Nghĩa để trồng, công việc có thể sẽ vất vả đấy. Hào ngồi lên bờ rào cất giọng đáp. Xét bữa xây nhà còn được chứ dăm ba cái chuyện trồng rau mà nặng nhọc nỗi gì. Bên đó cày xong hết rồi hả? Quốc gật đầu, phủi tay vào quần. Làm đất, chuẩn bị phân bón đủ cả rồi. Ngày mai bắt đầu chiến thôi. Có tao với mày thôi hả, không gọi em nào tới giúp sao? Có mẹ tao đi cùng nữa thôi, công việc đơn giản không cần gọi nhiều người. Buổi sáng Quốc và Hào vẫn phải đi học, chuyện trồng trọt nếu chỉ để một mình mẹ Quốc sang bên An Nghĩa thì sẽ khá vất vả. Nghĩ đến cảnh mẹ vừa lo cơm nước, vừa ôm cây giống đi qua đi lại, Quốc thấy không yên tâm. Tối hôm đó, trong lúc cả nhà đang ăn cơm, Quốc chủ động mở lời. Buổi sáng mẹ cứ ở nhà chuẩn bị cây giống, buổi chiều thì sang bên đó cùng con và thằng Hào, ba người làm chắc sẽ nhanh thôi. Mấy hôm con đi cày rồi đếm số bước chân áng chừng được số lượng cây giống sẽ trồng bên đó. Đám ruộng to nhất rộng và thẳng sẽ trồng cà tím, cà chua và ớt, mỗi loại 120 gốc, chia thành 4 hàng, mỗi hàng 30 cây. Ớt được xen giữa hai giống cà, khoảng cách vừa đủ để sau này tán lá không che lẫn nhau. Ruộng dưa chuột được trồng 160 gốc, chia đều theo luống đã lên sẵn. Đậu cô ve trồng dày hơn, 180 gốc, mỗi gốc gieo 2 hạt. Đến ruộng su su, chỉ mua 10 gốc và sẽ trồng thêm 5 gốc bí đỏ. Nghe Quốc nói rành rọt từng con số, từ số lượng cây giống đến cách chia ruộng, ba mẹ cậu đều sững lại một chút. Mẹ Quốc nhìn con trai với vẻ ngạc nhiên lẫn suy nghĩ, còn ba Quốc thì đặt bắt xuống, ánh mắt dừng lại khá lâu. Ông không ngờ chuyện trồng trọt lại được tính toán kỹ đến vậy. Mỗi mảnh ruộng đều trồng cả trăm cây, vậy mà từ đầu tới giờ ông gần như không trực tiếp nhúng tay vào, trong lòng tự nhiên nảy ra cảm giác không thoải mái. Trồng nhiều vậy có ổn không đó, lại bán sang bên tàu hả? Quốc ngẩng lên, đáp ngay. Bán được bên tàu thì tốt, không bán được thì mình ra thành phố của mình đem bán, giờ có đường mới rồi, đi lại nhanh lắm. Ba Quốc nghe vậy thì im lặng một lúc. Con đường mới mở ông cũng đã đi thử vài lần, xe cộ qua lại thuận tiện hơn trước nhiều. Nghĩ thêm một chút, ông quay sang nhìn Quốc. Hai mẹ con trồng cả trăm cây thế này, có cần ba giúp gì không? Quốc gật đầu, không chần chừ. Có chứ, có việc quan trọng phải có ba mới làm được. Con trồng su su nên phải làm đàn, định dựng bằng cột bê tông, rồi bên trên giằng dây thép, cắm một lần dùng vài năm luôn. Ba xem có thể tự làm mấy cột bê tông ở nhà mình hay không? Cột vuông khoảng 5-10 phân. Ba Quốc dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa cằm, trong đầu bắt đầu tính toán. Ông từng đổ nền, dựng chuồng, làm cọc không ít lần nên nghe qua đã hình dung được cách làm. Tự làm được, kiếm mấy tấm ván đóng làm quân, cho thép vào rồi đổ bê tông. Con cần bao nhiêu cọc, có gấp không? Quốc nghĩ một chút rồi trả lời. Trước mắt cần 10 cọc trước, làm được thêm thì càng tốt vì đám ruộng kia có thể dùng tới 20 cọc là tối đa, nếu vụ này làm tốt sang năm sẽ trồng thêm. Trước mắt nếu còn thiếu thì mình bổ sung cọc gỗ cũng được. Thời gian thì chưa gấp, 1-2 tuần sau cây mọc cao thì cần cọc để bám rồi leo lên. Liệu ba có thu xếp được không? Ba Quốc gật đầu ngay, không vấn đề. Cọc cứ để cho ba, khi nào làm xong ba sẽ báo. Nói xong, ông cầm lại bát cơm, ăn tiếp như thường, nhưng nét mặt đã trở nên nhẹ nhõm hơn một chút vì không bị coi là người thừa. Mấy ngày sau ông bắt đầu làm cọc luôn, ông không làm tại mà làm ở An Bình, ở đó có sẵn vật liệu, mượn đồ luôn mấy cái quân ở công trường làm luôn mấy cái cọc bê tông trong giờ nghỉ trưa. Đông Nghiệp thấy vậy liền hỏi. Chưa rồi không nghỉ đi còn làm gì thế? Làm mấy cái cọc mang cho thằng con chồng su su. Trông trọt mà dùng cả cọc bê tông cơ hả, chịu chơi nhỉ, sao không dùng cái cọc tre, làm cọc bê tông thể này vừa nặng, vừa tốn kém. Làm cọc tre thì nhà tôi không có tre, xin cũng được nhưng được 1-2 năm lại phải thay, dùng bê tông cho chắc chắn, làm một lần dùng cả chục năm luôn đấy chứ. Trồng su su trồng bí mà chẳng may bị sập sàn thì hỏng. Anh lo xa ghê nhỉ, bác thụ từ trong nhà đi ra nhìn ba Quốc chỗ bữa, xúc vào khuôn gỗ thì châm điếu thuốc rồi nói xem vào. Nhà ông Hưng này làm kinh tế đấy, hồi mới xây nhà bên này còn vay tiền anh em, qua Tết là đi xe máy đi làm rồi chứng tỏ ở nhà, hai mẹ con làm ruộng khá đấy chứ nhỉ. Mình đi làm quần quật cả năm, bằng người ta trồng một vụ bắp cải. Không thấy chú Hưng đi xe máy tôi còn tưởng chuyện đùa đấy. Cũng may mắn nữa anh thụ ạ, cả xóm cũng vì vụ đó mà suýt nữa không có Tết mà ăn may mà rời thường, gần Tết thì bán được, không thì còn méo mặt đấy. Trời không phụ người có công, có được kế sinh ngay là tốt, chứ anh em mình đâu có đi làm thợ xây được mãi. Đất các bên này bắt đầu yên lại rồi, không thấy sốt sáng người mua kẻ bán, hay tìm xây nhà nữa. Anh nói vậy là mình sắp hết nhà để xây rồi ạ? Bác thụ gật gù. Nhà này mình làm từ tháng 10 ngoái, đến nay đổ nền chắc tường nữa là xong rồi. Từ giờ đến cuối năm thì còn thầu một nhà nữa, sau đó phải chờ xem thế nào. Có tuổi rồi nên mình cũng ngại đi xa, ở nhà làm nông rồi xem loanh quanh có chỗ nào cần xây thì nhận đầu. Bác thụ nói xong mấy người thợ lập tức chìm vào im lặng. Dù không ai nói nhưng ai nấy đều cảm thấy buồn man mác, không phải vì hết việc mà vì một người thợ lâu năm dẫn đầu anh em đi chinh chiến sắp về hưu giã từ sự nghiệp sách bữa. Không có người đứng ra kiếm mối thì sau này sẽ không có việc đều, thu nhập bị gián đoạn. Anh Lâm mới vào nghề, đã nghe thấy tin buồn tự nhiên cũng thấy hoang mang. Liền hỏi sang chuyện khác. Chú Hưng, vụ này nhà chú, thằng Quốc vẫn trồng đậu hả? Ba Quốc gật đầu. Ừ, trồng xong rồi giờ hai mẹ con đang trồng thêm rau kiếm thêm ít tiền đó mà. Thằng Quốc con chú kiếm ít gì, trong xóm ai cũng biết cả. Năm ngoái nhà cháu cũng trồng đậu kiếm được một chút. Đầu năm trồng đậu, cuối năm trồng bắp cải cũng có đồng ra đồng vào đấy chứ. Nếu sau này chú nghỉ đi công trình ở nhà làm ruộng cũng không có gì là không tốt. Còn sức thì cứ đi thôi, chứ ở nhà có mấy đám ruộng, nhiều người quá lại đâm dư thừa. Sắp tới trồng nô có gì cho cháu mượn máy cày vài buổi nhé. Ừ cứ qua lấy thôi, nhưng mà tiền dầu máy, cháu tự lo nhé. Buổi chiều tại xã An Nghĩa, hai mẹ con Quốc và Hào đã đạp xe đi làm, Quốc và Hào trang bị bảo hộ đầy đủ, đội mũ, khẩu trang, găng tay đi ủng. Không hề ngại mấy bao phần, khiến mỗi người một bao phần, mẹ Quốc chỉ mang cây giống và hạt giống, vác thêm ba cái cuốc. Bước vào ruộng, Quốc và Hào căng dây đánh dấu trước, mẹ Quốc sẽ dùng cuốc và cào để trộn phân. Sau đó mở các hốc theo dây đã căng sẵn. Hôm nọ đã tính toán số lượng cây cần dùng, nên cứ theo đó mà mở từng đấy hốc. Quốc làm trước một hàng, Hào cứ theo đó mà tham chiếu mà mở hốc. Sau đó là bón lót phân rồi gieo hạt. Hai đám đậu cô ve và dưa chuột được trồng trước bằng cách gieo hạt trực tiếp xuống ruộng, nên tốc độ làm việc rất nhanh. Dưa chuột 160 hốc, đậu cô ve 180, hai đám này được hoàn thành trong một buổi chiều. Đám ruộng trồng cà và ớt là dùng cây giống, tổng là 360 cây, phải trồng cẩn thận nên tốn nhiều thời gian hơn. Cùng với ruộng su su thì vừa khéo hoàn thành trong 2 ngày. Ruộng su su là dễ nhất vì chỉ có 10 gốc, trồng được nửa ruộng, nửa còn lại thì trồng bí, cho dây bỏ lan trên mặt ruộng. Quốc và Hào mở hốc còn mẹ Quốc thì trộn phần, trộn được chút nào thì Quốc sẽ đem đi bón lót trước. Hào đi theo sau đặt xe đây giống xuống và vương gốc, việc làm này cần nhẹ nhàng nên coi như một cách để rèn tính nóng nảy của Hào. So với năm ngoái thì năm nay cậu ta điềm tĩnh hơn nhiều, làm mà không kêu ca gì cả. Tao hỏi cái này có khi hơi sớm, nhưng mà mày trồng nhiều như vậy có tính sẽ thu được bao nhiêu tiền cho cái đám ruộng bên này chưa? Quốc đáp lại rằng, tính theo lý thuyết để tham khảo thì được khoảng 15-16 triệu cả vụ này cũng ngang với trồng đỗ tương ở nhà, phải thu hoạch nhiều đợt chứ không ôm một cục như bán đỗ tương với bắp cải. Hào lầm nhầm, 15-16 triệu, cả đám ruộng như vậy có quá ít không? Như cái ruộng bắp cải nhà tao cũng được hơn 8 triệu rồi, mà chỗ đất bên này phải gấp đôi gấp ba nhà tao ấy chứ. Làm nông mà giàu nhanh thì người ta đã chẳng bỏ lên thành phố làm việc, mình chỉ có thể quyết định trồng hoặc là không, còn người ra giá thì không phải muốn giá cao là được. Đợt bắp cải được giá cao là bán vào dịp cuối năm gần Tết, chứ bình thường bán 6-8 nghìn một cân, giống như nhiều loại rau củ khác. Má sao mày không trồng đỗ tương như ở nhà cho nhanh gọn, thu một đợt là xong. Năm ngoái bị mưa một lần ở nông trại mày không nhớ à, lúc mình thu hoạch thì nó vào mùa mưa gió thất thường. Thử dính mưa rồi dầm dề 2-3 hôm không nắng thì lúc đó nó nở ra rồi mốc mèo. Rồi công thu hoạch nữa, mệt lắm. Mình trồng rau củ thế này, thu hoạch bán dần dần sẽ an toàn hơn. Hào nghe Quốc giải thích, mấy khúc mắc trong lòng đã được giải tỏa. Đang kiếm được nhiều tiền, rồi tự nhiên kiếm được ít hơn, đâm ra trong lòng lại khó chịu. Nhưng dẫu sao đây là đám ruộng mà Quốc làm nên lời lãi ra sao, Hào chỉ hỏi qua cho đỡ tò mò chứ không vì ít tiền mà chùn tay làm biếng. Sau 2 ngày hoạt động ở bên An Nghĩa, việc gieo trồng đã hoàn tất. Chỗ đất trong vườn ươm của nhà Quốc bấy giờ mới được xới lên lần nữa để trồng rau. Trồng thêm 60 cây dưa chuột, 30 cây cà chua, 120 cây khoai tây, 60 cây hành tây, cải ngọt và cải cúc, rau muống, mỗi loại một luống. Như năm ngoái thì riêng đám ruộng của cậu bán ngoài chợ thị trấn còn có chút dư thừa, năm nay số lượng đã giảm bớt một chút. Số lượng hạt giống và cây trồng không phải lúc nào cũng chắn và vừa khít với diện tích gieo trồng. Số cây và hạt giống dư ra thì Hào đem về vườn của cậu ta để trồng, không phải bỏ tiền ra chợ mua nữa. Nhà Quốc có giống gì thì vườn nhà Hào đều có loại cây đó, chỉ là số lượng ít hơn mà thôi. Giúp Quốc làm vườn xong, Hào lại mượn máy cày mang về cày vườn nhà cậu ta, loay hoay một buổi là làm xong. Mẹ của Hào vẫn còn sót mấy cây bắp cải trồng từ vụ đông, nhưng con trai không giữ lại mà nhổ bỏ và cày xới luôn. Trời ơi, cái đồ phá hoại này, rau còn ăn được sao mày lại nổ đi rồi? Nổ đi còn trồng cái mới chứ? Trồng thì phải từ từ chứ, cứ sồn sồn cả lên. Chỗ rau này còn ăn được cả tháng, giờ phá hết rồi mai ngày kia ăn cái gì? Bà Ly gom bắp cải lại cắt hết lá non bó lại thành từng bó, một phần mang về ăn một phần thì dầm xuống cái ruộng ngập nước của mình để cây có thể sống thêm ít ngày. Con làm việc của con, bà làm việc của bà. Mắng thì mắng vậy thôi chứ bà không có cản trở. Nhà Hào trồng đậu tương không kỹ như nhà Quốc, cũng chẳng phải căng dây cho thẳng hàng, cậu ta cho rằng đó là làm quá, nên cứ lên luống theo trực giác của bản thân. Phân bà cho bếp chỉ để trồng rau, còn đỗ tương thì không bó lót. Cứ gieo hạt rồi lấp lại là xong. Phần đỗ tương hơi ẩu nhưng phần rau thì có lên luống đàng hoàng, hàng ra hàng, lối ra lối. Chỗ trồng rau ngắn ngày cũng tách riêng ra chứ không lẫn vào mấy cây dưa, cây cả. Loay hoay từ sáng, đi mượn máy về cày bữa, đến chiều làm xong và trả lại máy cày cho nhà Quốc. Tốc độ làm vườn cũng khiến bạn phải kinh ngạc. Có máy cày nên nhiều việc được đẩy nhanh hơn, nhưng do phải làm thêm mấy mảnh ruộng bên An Nghĩa nên hai đứa vẫn bận rộn liên tục. Từ cày bừa, lên luống, trồng cây đến dự cọc, che chắn, công việc kéo dài hết cả tháng riêng. Làm xong hết thì người trong xóm bắt đầu lục đục mang Quốc ra đồng, chuẩn bị cho vụ nô. Chương 181, cày thuê. Chương 181, cày thuê. Phần việc nhà mình đã làm xong, nhưng khi vào vụ nô thì nhà Quốc vẫn còn bận rộn lắm. Đầu tiên phải kể đến việc vào rừng chặt cây về làm giàn cho đỗ cho dưa. Những cây cả cây ớt nên có một cái cọc để làm chỗ dựa, tránh bị nghiêng đổ. Cọc thấp không cần quá cao so với cây. Với số lượng hàng trăm cây thì lược cọc phải chuẩn bị cũng phải tương ứng dài ngắn khác nhau. Trồng xong là mẹ Quốc vào việc luôn, trừ những hôm phải ra chợ bán bánh thì sáng nào một gánh chiều một gánh toàn là những cây mảnh, có khi là cành tre. Được bó lại thành từng bó. Quốc thì bận một việc khác, đó là đi cày thuê. Ban đầu là nhà chú thím qua gọi Quốc sang cày hộ mấy đám ruộng. Đã cày máy một vụ rồi nên nhiều nhà không còn mặn mà với việc cày trâu nữa. Cày trâu mất cả ngày mới xong một thửa, người thì mệt, trâu cũng kiệt sức. Trong khi đó máy chạy một loáng là xong, đất lại đều và tơi. Từ lúc mua máy cày thì Viễn Cảnh nhà thím sang nhờ đã được lường trước, ba Quốc không ở nhà nên Quốc sẽ đi cày vào buổi chiều, cứ cày bừa lên luống rồi sáng hôm sau chú thím sẽ tự trồng, cũng có khi là buổi sáng đi chợ phân ra ruộng thôi, buổi chiều học sinh không đi học thì ở nhà giúp trồng ngô. Trong xóm có cái kiểu là nhà này trồng ngô thì nhà khác hay qua giúp, đến khi nhà người ta trồng thì mình lại qua giúp lại. Mỗi người một hai luống là hoàn thành một đám. Nhà thím trồng ngô đám này thì Quốc lại đang đi cày đám mới, nên lúc nào cũng đi trước chú thím một buổi. Thông thả làm 4 ngày là xong bụng ngô, so với mang trâu đi cày thì nhàn và nhẹ hơn nhiều. Dĩ nhiên nhà thím không có nhờ xuồng, cày xong đều cho tiền dầu máy và tiền công, đám nào nhỏ thì cho 50, đám nào to thì cho 80 ngàn. Quốc chẳng khách khí mà nhận lấy, không nhận thì lần sau người ta không nhờ. Và cũng ngầm hiểu là sau này đừng phải dậy, chứ chẳng phải là quý nhau không lấy tiền đâu. Của cho là của nợ mà, có qua có lại nó mới lâu bền được. Nhà anh Lâm cũng sang nhà Quốc hỏi mượn máy cày. Không khéo lại đúng lúc nhà Quốc đang cày giúp nhà thím, máy đã xuống ruộng rồi nên anh Lâm đành phải chờ thêm vài bữa. Chuyện trồng ngô vốn không gấp như cấy lúa, chờ vài ngày cũng không ảnh hưởng nhiều. Anh Lâm đứng nói chuyện một lúc rồi quyết định xin nghỉ làm 3 ngày ở nhà, tranh thủ thời gian này lo xong việc đồng áng. Anh chỉ lo cày ruộng, còn việc gieo trồng thì để mọi người trong nhà thông thả làm. Trong khi anh Lâm đang dùng máy cày nhà mình, Quốc lại theo mẹ lên rừng chuẩn bị cọc và cây làm dàn. Hai mẹ con mang theo dao dựa, đi dọc theo lối mòn trên sườn rồi. Quốc chọn những cây thân nhỏ, không cần thẳng hay đẹp, chỉ cần không mục hay rỗng ruột là được. Có những cành trông giống củi khô, cắm xuống đất vẫn rất chắc chắn, ít nhất là dùng được từ 3-4 tháng vậy là đủ dùng. Cộng thêm số cọc mẹ Quốc đã chuẩn bị sẵn từ mấy hôm trước, số lượng coi như đủ. Cọc lớn để làm dàn cho dưa leo, cọc nhỏ dùng để rằng thêm cho chắc cũng như làm dàn cho đậu cọc bơ. Mấy cây thấp ngang hông thì dùng cho cây cả cây ớt. Khi anh Lâm cày xong ruộng, Quốc lại lấy xe công nông nhà mình chở mấy bó cọc sang An Nghĩa để làm dàn. Mới hơn một tuần mà hạt giống dưới ruộng đã bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất. Những mầm non đậu, dưa hiện rõ thành hàng, còn cà tím, cà chua, ớt thì cây giống đã hồi lại, thân đứng thẳng hơn, lá xanh trở lại, gặp gió thì lay nhẹ xem chừng rất hài lòng khi ở vùng đất mới. Ruộng rau nằm gần sông, Quốc chỉ cần xách thùng đi vài bước là múc được nước, tưới dọc theo từng luống. Mấy nhà trong xóm bên An Nghĩa đang trong bụng nô. Có ruộng đã gieo xong từ sớm, mặt đất phẳng phiu, chỉ còn dấu chân người. Có ruộng thì người vẫn đang làm những hàng cuối, vừa làm vừa gọi nhau nói chuyện. Ở khu này, máy cày được dùng nhiều, trâu bò hiếm khi thấy ngoài ruộng. Dọc con đường đất, người ta đem máy ra rửa sạch bùn, lau khô, dựng gọn một chỗ, chờ đến vụ cấy tháng 5 mới dùng tiếp. Mẹ Quốc là người trong xóm, quen biết nhiều, mỗi lần gặp người đang làm đồng lại dừng tay, đứng thẳng lưng chào hỏi vài câu. Năm nay không trồng ngô mà trồng rau, có được không cô Dung? Mẹ Quốc cười nhẹ, đáp lại. Cái này không biết nữa a, trời thương thì cho hoa cho quả, không thương thì cũng đành chịu. Phải làm một năm mới biết được. Một người khác nhìn sang ruộng nhà Quốc, thấy cọc cắm dày, liền nói vọng sang. Hai mẹ con chịu khó chạy qua chạy lại thật. Trông biết bao nhiêu là rau. Được mua thì chắc bán được nhiều tiền làm đấy. Cũng mong như vậy bác ạ, việc cắm cọc diễn ra theo từng luống. Cọc lớn được đóng xuống trước, sau đó dùng cọc nhỏ lạt để buộc lại. Ruộng nhà khác còn trống trơn, nô chưa kịp nảy mầm, còn ruộng nhà Quốc thì đã lô nhố cọc tre, cành, cây đan sen. Quốc đứng trên bờ ruộng, đi chậm một vòng, mắt nhìn theo từng hàng cọc vừa dựng xong, trong lòng cảm thấy an tâm hơn hẳn. Buổi chiều, hai mẹ con lái xe công nông về nhà. Máy nổ nghe giòn giã, xe chạy bon bon trên con đường quen thuộc, tuy không phải xe sang nhưng lái xe công nông là một cảm giác rất thú vị, giống như chơi một trò chơi mạo hiểm vì cảm giác rung rắc của nó, chỉ cần sơ ý là xe có thể phi ra ngoài đường. Về đến cổng, mẹ Quốc xuống xe trước, còn Quốc cho xe chạy thêm một đoạn rồi mới tắt máy, kéo bạt che lại. Chị Linh trong xóm vừa lúc đó bước qua. Tầm này năm ngoái, chị hay sang nhà Quốc gia vào tự nhiên như người nhà. Từ khi lên lớp 12, chị ít ghé qua hẳn, nhiều khi gặp nhau ngoài đường cũng chỉ gật đầu chào rồi ai lại đi đường đấy. Mỗi khi chị qua nhà đều là có việc gì đó chứ ít khi sang chơi, buôn chuyện một cách đơn thuần. Hôm nay chị sang là để nhờ Quốc cày ruộng, nhưng từ sáng đến giờ không thấy ai ở nhà. Quốc thật thà đáp. Em có làm mấy đám ruộng ở An Nghĩa nên thi thoảng không có ở nhà chị ạ. Chị vào nhà ngồi chơi đã. Chị Linh xua tay, đứng nguyên ở ngoài cổng, chỉ nói chuyện dăm ba câu. Bên đó xong việc chưa Quốc, có gì mai qua hộ chị một đám với nhé. Ba của chị bị ốm, ruộng đất chưa có động chạm gì cả. Dạ được ạ, ba của chị đã đỡ hơn chưa? Nghe nhắc tới ba, nét mặt chị Linh trùng xuống. Chị cúi đầu một chút rồi mới nói. Có uống thuốc nhưng không ăn thua. Mấy năm nay cứ trời rét là ba chị đổ bệnh suốt. Năm nay có vẻ nặng, chưa biết còn sống được bao lâu nữa. Nói đến đây, giọng chị nghẹn lại. Chị quay mặt sang chỗ khác, động tác hơi vụng. Tuổi còn trẻ, những cảm xúc như vậy chưa quen giấu đi. Quốc nghe ra được ý trong lời nói, đoán tình hình không mấy sáng sủa. Cậu không hỏi thêm, chỉ đáp lại rằng. Không sao đâu, trời nắng ấm là bác ấy sẽ sớm khỏe lại mà, chị cứ về trước đi, ngày mai em qua cày ruộng cho. Chị Linh ngẩng lên, cố nở một nụ cười. Chị cảm ơn Quốc trước nhé. Em là hội trưởng hội thanh niên mà, chị Linh gặp khó khăn cần giúp gì cứ bảo với em. Chị Linh gật đầu, quay người đi về phía con đường nhỏ dẫn ra đầu xóm. Quốc đứng trong sân nhìn theo. Bóng chị khuất dần sau hàng rào, tiếng bước chân cũng nhỏ đi. Trời sập tối nhanh, ánh đèn trong xóm lác đác bật lên. Quốc vẫn đứng nán lại một lúc, đến khi bóng tối lan khắp sân, một luồng khí lạnh lên bảo, khiến cậu khẽ rùng mình. Sáng hôm sau là thứ hai đầu tuần. Quốc vẫn cắp sách ra khỏi nhà như mọi ngày, đi theo con đường quen dẫn tới trường. Khi đi ngang qua nhà chị Linh, cái xe đạp của Quốc chạy chậm lại. Cậu liếc nhìn vào trong sân, cánh cửa nhà khép hở, bên trong im ắng khác thường. Quốc đứng khựng lại một thoáng, rồi quay đầu, không tiếp tục đi nữa. Cậu đứng gọn bên vệ đường, chờ cái Mây đi ngang qua để nhờ viết hộ tờ giấy xin phép nghỉ học. Dạo này Mây toàn đi xe máy nên thường ra khỏi nhà muộn hơn. Quốc đợi một lúc thì nghe tiếng xe máy từ đầu ngõ. Mây chạy tới, thấy Quốc đứng bên đường thì giảm ga. Quốc vẫy tay, ghé lại gần nói nhỏ vài câu. Mây nghe xong, gật đầu quen thuộc, không hỏi thêm. Chuyện Quốc nghỉ học với Mây không còn xa lạ. Thi thoảng cậu vẫn nhờ viết giấy hộ. Viết xong thì cất trong cặp, khi nào Quốc không đi học lại mang lên đặt trên bàn giáo viên. Vẫn chỉ một tờ giấy đó, dùng đi dùng lại. Hào thấy Quốc không có định đi học thì liền cất tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Sao lại nghỉ học? Quốc đáp gọn. Tao bận ở nhà cày ruộng. Hào tròn mắt nhìn bạn. Đùa mày nghỉ học để cày ruộng thật á? Quốc không trả lời thêm. Cậu dắt xe đi thẳng về phía nhà chị Linh. Hào lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo. Khi còn đứng ngoài cổng, cả hai đã nghe thấy tiếng ho húng hắng từ trong nhà vọng ra, từng tiếng ngắt quãng. Nhà chị Linh chỉ có ba người. Hôm nay cả ba đều ở nhà. Chị Linh không đi học, cứ đi ra đi vào trong gian nhà ngoài, dáng vẻ bồn chồn. Mẹ chị thì ở trong buồng, tay xoa lưng, đắp khăn ấm cho chồng. Thấy Quốc và Hào bước vào sân, chị Linh thoáng giật mình, dừng chân lại. Hai đứa sao lại ở đây? Hôm nay không phải đến trường à? Hào nhanh miệng đáp trước. Quốc nó nghỉ học để đi cậy chị ạ, mà chị cũng không tới trường à? Gần 7 giờ rồi đó. Chị Linh cúi đầu, giọng trùng xuống. Hôm nay chị nghỉ ở nhà. Chuyện hôm qua chị nói, Quốc để chiều làm cũng được mà, nghỉ học thế này chị ấy nay lắm. Quốc chỉ mỉm cười, không nhắc đến chuyện ruộng đất. Bệnh tình của bác thế nào rồi ạ? Tệ lắm, mấy hôm này không ăn uống được gì, từ sáng tới giờ cứ ho suốt. Mẹ chị đang ở trong buồng. Đúng lúc đó, từ trong nhà vọng ra tiếng gọi gấp gáp. Linh ơi, mang chậu nước cấm ra đây, con làm gì mà lâu thế? Chị Linh giật mình, quay vào trong. Hai đứa đợi một lát nhé, chị vào bếp lấy cái siêu nước đã, chị nói nhanh, rồi bước vội vào nhà. Chị Linh rảo bước xuống bếp, dáng đi vội, tay khẽ kéo lại và áo như sợ chậm một chút là không kịp. Trong sân chỉ còn lại Quốc và Hào đứng đối diện nhau. Hào quay sang nhìn Quốc, chợt nhận ra ánh mắt bạn mình không còn bình thản như mọi khi. Quốc đứng yên, hai tay bưng phóng, ánh nhìn dừng lại ở cánh cửa dẫn vào buồng trong, nơi tiếng hò ban nãy vẫn còn vang vẳng trong nhà. Rất hiếm khi Hào thấy Quốc lộ ra vẻ suy tư rõ ràng đến vậy. Thường thì có việc gì, Quốc cũng tự xoay sở được, nét mặt ít khi để lộ cảm xúc. Lần này thì khác, giữa hai hàng lông mày của Quốc khẽ nhíu lại. Cái dáng vẻ đó khiến Hào hiểu rằng chuyện trước mắt không đơn giản, đến Quốc cũng đang cân nhắc từ bước. Hào không hỏi thêm câu nào. Cậu đứng lặng một chút, rồi thấy Quốc bước vào trong nhà. Không cần nói ra, Hào cũng theo vào. Chương 182, tình làng nghĩa xóm. Chương 182, tình làng nghĩa xóm. Quốc bước vào giữa nhà, ánh mắt lập tức hướng về tấm rèm vải treo trước cửa buồng. Qua khe rèm khép hở, cậu nhìn thấy hai người đang dựa sát vào nhau. Người đàn ông nằm nghiêng trên giường, lưng tựa vào người vợ, từng cơn ho dồn dập làm cả thân người run lên, tiếng ho khô khốc, gấp gáp, nghe rõ là chỉ có hơi thoát ra mà không lấy được hơi vào. Ánh sáng trong buồng không nhiều, nhưng chỉ cần liếc qua một lần, Quốc đã nhận ra gương mặt người đàn ông tím tái thấy rõ, môi thâm lại, hai bên má hốc xuống, trán lấm tấm mồ hôi. Tay chân ông co rút nhẹ, run rẩy từng hồi, dù ngoài trời không hề rét buốt. Chị Linh từ dưới bếp chạy lên, tay ôm theo cái siêu nước còn bốc hơi. Chị đổ nước ra chậu, nhúng khăn, vắt mạnh cho bớt nước rồi đưa cho mẹ. Hai người phối hợp với nhau, lau qua trán, cổ, bàn tay, bàn chân, vừa lau vừa cố đỡ người đàn ông nằm xuống giường cho ngay ngắn. Một lúc sau, cơn ho có dịu đi đôi chút, nhưng hơi thở lại chuyển sang khó khè, ngắt quãng, lồng ngực phập phồng nặng nề, âm thanh phát ra nghe rõ như bị chặn lại ở cổ họng. Quốc tiến thêm một bước, đứng gần mép giường. Chị ơi, bác bị như thế này lâu chưa? Chị Linh quay lại lo lắng đáp. Từ sau khi gạt xong thì bắt đầu bị, vài hôm sau đó khỏi. Sau đợt Tết thì ốm nhiều, lần nào cũng kéo dài, không ăn uống được nhiều, thi thoảng còn nôn nữa. Quốc nhìn kỹ tình trạng trước mắt, ánh mắt dừng lại ở lồng ngực phập phồng bất thường của người đàn ông. Tình hình này không ổn, nên để bác ấy tới viện xem sao. Vừa nghe nhắc đến bệnh viện, người đàn ông lại lên cơn ho dữ dội. Ông không nằm ngửa được, phải nghiêng hẳn người sang một bên, thò đầu ra ngoài mép giường, vừa ho vừa nôn khan. Người nhà vội vàng nhúng khăn vào nước, làm nóng rồi đắp liên tục lên cổ, lên trán, lên bàn tay, động tác rối rít. Quốc đưa tay ngăn lại. Bác à, cách này chỉ giữ ấm tạm thời thôi, khăn mà nguội lạnh là đâu lại vào đấy. Giờ bác ấy yếu lắm rồi, không thể trông vào việc tự khỏi được nữa, phải đưa đi viện. Người đàn ông nghe loan thoáng, hơi thở đứt quãng, môi mấp máy. Đi viện, đi viện. Linh, mày qua nhà ai đó mượn xe máy đi. Chị Linh đứng sững lại, giọng run run. Xe máy trong xóm người ta đi làm hết rồi, phải làm thế nào bây giờ? Quốc bay phát sang Hảo, giọng dứt khoát. Hảo, mày đạp xe lên trường mượn xe máy của cái Mây đi, nhanh lên. Hảo gật đầu liên tục, không hỏi thêm câu nào, quay người chạy thẳng ra sân. Cậu nhảy lên xe đạp, chân vừa chạm bàn đạp là lao đi ngay, bánh xe lăn rào rào trên con đường đất, chỉ trong chốc lát đã khuất hẳn. Trong nhà chỉ còn lại phụ nữ và Quốc. Mẹ con chị Linh đều là người làm nông, quen làm lũ ruộng đồng, chuyện bệnh tật chỉ biết trông vào kinh nghiệm truyền miệng, học vấn và hiểu biết về sức khỏe không nhiều. Quốc cũng không phải người trong ngành y y, nhưng khi đưa tay sờ thử lên trán và bàn tay người đàn ông, cậu cảm nhận rõ sự lạnh lẽo khác thường, da khô, tay gầy, các ngón run lên từng đợt. Chân tay ông co lại, thân người nhẹ bẫng, không còn chút sức. Quốc nhớ tới những lần gặp trước đây, ba của chị Linh là người hay uống rượu. Bình thường không uống thì thôi, nhưng mỗi khi có dịp là uống nhiều, đặc biệt vào những ngày Tết. Tiết trời mấy hôm nay lại lạnh, sáng sớm sương dày, người già vốn yếu rất dễ đổ bệnh. Những dấu hiệu trước mắt khiến Quốc không thể đứng yên. Cậu không giải thích dài dòng suy nghĩ của mình, chỉ quay sang dặn người nhà dặn dò. Trong lúc chờ xe, bác cố gắng giữ ấm cho ông ấy, đắp nhiều chăn lên, xóa hai bàn tay cho ấm. Chị Linh xuống bếp đun thêm một siêu nước, tiện đun luôn một nồi cháo nhé. Phải xông hơi cho bác, thông đồng tạm thời đã. Cháu chạy về nhà một lát rồi quay lại ngay. Nói xong, Quốc quay người đi ra sân, nhảy lên xe đạp, đạp thẳng về phía nhà mình. Về đến vườn, cậu nhanh tay nổ mấy bụi xạ, bẻ thêm vài lá chanh, hái lá bưởi, đào một củ gừng, tiện tay ngắt thêm lá lốt và tía tô. Những thứ này nhà nhà cậu trồng rất đầy đủ, bình thường dùng làm gia vị, nhưng lúc cảm lạnh lại rất hữu dụng với sức khỏe. Quốc gom tất cả lại, cuốn gọn trong một tàu lá chuối rồi quay xe đi ngay. Trở lại nhà chị Linh, Quốc mang bó lá vào bếp. Cậu rửa sơ lá bưởi và xả rồi cho vào siêu nước đang rỉ rỉ trên bếp. Trong lúc chờ nước sôi, cậu mở nồi cháo, dùng môi khuấy đều. Cháo được nấu từ cơm nguội tối qua, hạt gạo đã mềm, chỉ cần đun lại cho nóng là ăn được. Chứ đổ gạo mới vào thì nấu hơi lâu. Quốc ngẩng lên nói với chị Linh. Chị kiếm sẵn một tấm mền đi nhé, lát nữa siêu nước sôi là mang lên cho bác xông hơi. Chị Linh ngồi bên cạnh, sắc mặt hiện rõ sự lo lắng. Lần trước mẹ chị cũng xông một lần rồi, nhưng không được Quốc hơi. Quốc không đáp ngay, chỉ lặng lẽ cho thêm củi vào bếp, lửa bùng lên, đáy siêu nước bắt đầu kêu lục bục. Xông hơi chỉ giúp tạm thời thôi, sức đề kháng của bác giờ yếu lắm, không tự hồi lại được. Mình phải đưa đi viện để truyền dịch vào cơ thể, nếu bác ấy còn cầm cự được tới đó thì còn có cơ hội. Càng để ở nhà thì càng nguy hiểm cho bác. Nồi nước đã sôi giả, hơi nước phả mạnh vào mặt. Quốc lấy một thanh củi khô, xuyên qua quai siêu làm tay cầm rồi bê nhanh lên nhà trên. Cậu vừa đi vừa dặn chị Linh đóng kín cửa, bật hết đèn trong phòng lên cho sáng rồi cởi áo của ông bác ra. Hai mẹ con chị Linh trước đó đã thử đủ cách mà tình trạng không khá hơn, lúc này nghe Quốc nói thì không chần chừ nữa, nhanh tay cởi bớt áo người chồng, người cha, đỡ ông ngồi thẳng dậy. Quốc đặt siêu nước xuống trước giường, mở nắp ra, làn hơi trắng buốc lên dày đặc. Bác gái lấy tấm mền lớn, phủ kín cả người ông lẫn siêu nước, chỉ chừa một khoảng nhỏ phía trên để hơi nóng lan đều. Trong mền, tiếng ho vẫn vang lên từng đợt, ban đầu dồn dập, sau đó thưa dần. Một lúc sau chỉ còn tiếng khạc nổ, tiếng xỉ mũi nặng nề. Hơi thở không còn phát ra âm thanh khò khè như trước đó. Thấy tình hình bên nhà trên đã dịu lại, bác gái ở lại trông chừng. Quốc và chị Linh xuống bếp tiếp tục lo nồi cháo. Quốc đập thêm mấy lát gừng, lúc nãy tiện tay lấy về, còn trong nhà chị Linh vốn đã có sẵn. Trước đó họ cũng từng nấu cháo gừng, lại còn tạo gió, nhưng không hiệu quả. Nhà trên yên nắng hẳn, chị Linh mới thở phào, quay sang Quốc lần trước có nấu cháo gừng mà ba của chị không nuốt được. Cháo trứng cũng vậy mới ăn một hớp mà nuốt luôn. Quốc ngẩng lên hỏi, nhà chị có rượu hay giấm không? Có cả hai đấy. Ba chị thích uống rượu mà, rượu từ hồi Tết vẫn còn một ít. Chị Linh nói rồi túi xuống chặt bát, lấy chai giấm đưa cho Quốc. Quốc mở nắp, đưa lên ngửi thử, mùi giấm nồng, còn phảng phất men rượu. Cậu đổ một ít ra thìa, hơ trên ngọn lửa cho nóng lên, sau đó đổ vào một cái chén, thêm chút muối, khuấy cho tan. Cháo được rồi đó, chị múc ra bát, rắc chút lá tía tô nhé. Cháo trứng có mùi tanh nên bác ấy khó ăn. Chị Linh gật gù làm theo, nhanh tay múc một bát cháo nóng, rắc lá tía tô lên trên, hơi cháo buốc lên thơm nhẹ mùi tía tô. Lúc đó, bên nhà trên ông bác đã xông được khoảng 7-8 phút. Quốc và chị Linh mang cháo lên, bảo ông thò đầu ra khỏi mền, nước mũi chảy ròng ròng xem chừng đã thông đờm. Cho bác ấy ngồi lại giường, cuốn thêm lớp chăn nữa, đừng để ông ấy bị mất nhiệt. Lúc này phải giữ ấm, ba chị Linh dựa theo người bác gái, lưng thững bước tới, ngồi xuống giường, bác gái đắp thêm một lớp chăn, chỉ thò mũi đầu ra hít thở. Lúc này đã không còn thở khó khè, đôi mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, xem chừng vẫn rất yếu. Bác cho ông ấy uống cái này trước, rồi cho ông ấy ăn vài miếng cháo. Trong này có gừng và tía tô, ông ấy ăn được vài ngụm sẽ ấm bụng, tình hình sẽ khá hơn một chút. Bác gái cầm cái chén nóng, có chút tò mò nhưng không tiện hỏi đó là gì, liền đưa tới kê tới miệng chồng. Ông bác há miệng ra chất lỏng chảy vào bên trong giống như hạn hán gặp mưa rào, đầu óc đống nhiên thanh tỉnh, hai mắt dần có hồn trở lại, đội nhìn trái nhìn phải. Ông nuốt xuống một ngụm xem chừng sảng khoái lắm. Quốc bèn nói, bác đang rất yếu, cố gắng ăn vài miếng cháo rồi đi viện nha, đi tới đó người ta truyền dịch may ra có thể bình phục lại, còn ở nhà dựa vào ăn uống bình thường thì khó mà khỏi bệnh được. Chị Linh đưa tô cháo cho mẹ, để bà ngồi sát mép giường, từng tiệm một bón cho chồng. Ông bác ban đầu còn ngập ngừng, môi khô run run, nhưng rồi cũng hé miệng ăn được một thìa, rồi thêm thìa nữa. Thấy cháo vào được bụng, cổ họng không còn nghẹn như trước, Quốc mới lặng lẽ lui ra ngoài, kéo cửa cho thoáng khí hơn. Ánh sáng chiều chiếu vào sân, gió nhẹ thổi qua, sắc mặt chị Linh lúc này mới bớt căng thẳng, đôi vai cũng hạ xuống đôi chút. Chị theo sau Quốc ra ngoài sân, vừa đi vừa nói, trong giọng đã có chút nhẹ nhõm. Ba chị ăn được rồi nè, em cho ông ấy uống cái chén kia vậy mà có hiệu quả thật nha. Quốc lắc đầu, giọng đều đều. Có thể là chị nấu cháo hợp miệng nên ông ấy mới ăn được, chứ không hẳn do uống cái đó đâu. Chị Linh dừng lại, nhìn thẳng vào Quốc. Không nói cho chị biết được à? Chị biết rồi sau này còn giúp mẹ đỡ lo lắng. Quốc tặc lưỡi, quay mặt nhìn ra cổng, một lúc sau mới nói. Ba chị uống rượu không phải 1-2 năm. Lần này cơ thể ông ấy không tự chống lại được nữa, phải đến viện chuyển dịch thì mới ổn. Nếu qua được đợt này thì bắt buộc phải bỏ hẳn rượu. Chứ lần sau mà lại cảm sốt nặng như vậy nữa, em sợ ông ấy không cầm cự nổi đến lúc đưa đi viện. Chị Linh thở dài, hai tay đan vào nhau. Nguy hiểm vậy sao? Quốc gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tình hình hiện giờ là như vậy, hai người còn đang đứng ngoài sân thì từ xa vang lên tiếng xe máy. Hào phóng xe bể, tóc hai bị gió hất dựng ngược ra sau, mặt đỏ bừng, vừa thắng xe đã lên tiếng. Lấy được xe rồi Quốc ơi, tình hình sao rồi? Tạm ổn, đợi bác ấy ăn xong tô cháo, tao với mày cả bà, đưa bác đi viện. Từ trong nhà vang ra giọng người đàn ông, yếu nhưng vẫn cố nói. Tôi cụ cụ không cần đi viện đâu, ăn xong tô cháo là khỏi rồi. Ba người cùng bước vào nhà. Ông bác đã ăn hết tô cháo, bắt để không trên tay vợ. Bác gái nhìn chồng, gương mặt đã giãn ra hơn trước. ông ấy ăn được hết rồi. Từ Tết đến giờ mới ăn được nhiều như vậy đó. Quốc đứng trước giường, giọng không đổi. Ăn được là tốt, giờ chuẩn bị đi viện. Bác gái giúp bác mặc thêm quần áo, mang tất, đi giày, đội mũ len. Đi xe máy gió lạnh lắm. Ông bác lắc đầu, đưa tay xua nhẹ. Đi viện làm gì cho tôi kém. Bác chỉ chúng gió chút thôi, giờ tỉnh táo rồi, ăn uống lại được, một hai hôm là khỏe lại ấy mà. Quốc không nói thêm, chỉ quay sang nhìn chị Linh. Chị đứng im một giây, rồi bước lại gần giường hơn. Quốc quay người ra ngoài sân. Cháu với Hào đợi bác ở ngoài. Nhanh lên nhà bác. Quốc không muốn trực tiếp đứng ra thuyết phục bác trai. Cậu là người ngoài, lại còn nhỏ tuổi, nói nhiều quá chỉ khiến ông ấy thêm phản cảm. Chuyện này nếu để chị Linh và vợ của bác ấy nói thì khả năng ông nghe theo sẽ cao hơn. Nếu trong trường hợp ông bác vẫn cứng đầu không chịu đi, Quốc cũng chỉ biết chấp nhận, không thể ép được. Quá trình thuyết phục kéo dài hơn 15 phút. Khi Quốc quay lại sân thì thấy ông bác đã mặc quần áo kín mít, đội mũ, quàng thêm khăn cổ, được vợ dịu từng bước chậm rãi ra ngoài. Quốc nhìn sang chị Linh, thấy chị khẽ gật đầu, xem ra hai mẹ con đã nói chuyện và thuyết phục được ông ấy. Cháu với thằng Hào đưa bác đi trước, lát nữa cháu quay lại đón hai người sau. Bác và chị Linh chuẩn bị đồ đạc nhé, chứng minh nhân dân rồi một chút tiền để làm thủ tục nhập viện. Tình hình này có thể bác trai phải nằm viện vài hôm. Bác gái nắm tay chồng, dìu ông ra tận cổng. Quốc và Hào đã dựng sẵn xe, Hào ngồi phía sau, Quốc cầm lái, ông bác kẹp ở giữa. Bác gái đứng bên cổng dặn với theo. Làm phiền hai đứa đưa ông ấy lên viện trước. Bác với cái Linh sửa soạn xong sẽ lên sau. Quốc không chần chừ, nổ máy chạy thẳng về phía thị trấn. Cậu giữ tốc độ vừa phải, tránh ổ gà, tránh phanh gấp để hạn chế gió lùa thẳng vào mặt ông bác. Người đàn ông vẫn còn rất yếu, một tô cháo chỉ giúp lấy lại chút sức chứ không thể khỏe ngay. Khi hơi nóng trong người tan dần, vẻ mệt mỏi lại hiện rõ, đầu ông gục xuống, hơi thở nặng nề. Hào ngồi phía sau phải vòng tay giữ chặt, nhắc liên tục để ông không ngủ gật. Đến bệnh viện thị trấn, Quốc dắt xe vào sân rồi chạy vào làm thủ tục. Cậu lục túi mới nhớ ra không có giấy tờ tùy thân của bệnh nhân. Trong lúc còn đang loay hoay thì ông bác đống liệm đi, người mềm hẳn ra. Bác sĩ thấy vậy liền cho đưa thẳng vào phòng cấp cứu, không chờ giấy tờ nữa. Hào ở lại trong trường, còn Quốc lập tức quay xe về xóm đón người nhà. Quốc phóng xe quay về xóm, chờ bác gái đi trước. Cần một người nhà ở đó để làm thủ tục. Chị Linh đạp xe sẽ ra thị trấn sau, chị còn mang theo quần áo và mấy cái chăn mỏng, để mấy ngày tới ăn ngủ ngoài đó. Khi Quốc trở lại bệnh viện lần thứ hai thì tình hình ông bác đã ổn hơn, nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền dịch, đang nằm ngủ, hơi thở đều đặn. Bác sĩ nói, ông bác bị suy nhược cơ thể cần phải truyền dịch, nằm tĩnh dưỡng và theo dõi một thời gian. Không khác nhiều so với những dự đoán của Quốc. Thấy bác trai đã tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm, Quốc đưa bác gái đi hoàn tất các giấy tờ cần thiết. Tiền viện phí được xoay từ khoản tiền bán bắp cải trước đó nên tạm thời chưa gặp khó khăn. Xong xuôi, bác gái vào trong phòng bệnh xem tình hình của chồng. Quốc và Hào ra ngoài hành lang bệnh viện. Sắc mặt của Quốc mới giãn ra đôi chút. Hào liền hỏi ngay. Bác sĩ nói ông ấy mà được đưa tới chậm là hẻo rồi đấy. Mày quyết đoán ghê ta, tự dưng nghỉ học ở nhà rồi bảo tao đi tới trường lấy xe máy, rồi đi viện luôn. Mày biết trước bệnh tình của ông bác rồi à? Quốc lắc đầu. Lúc vào tao mới biết thôi, hôm qua chị Linh có qua nhà nói là nhờ tao đi cậy rồi mới biết bố chị ấy bị bệnh đó chứ. Đàn ông con trai, một khi ốm phải nhờ người khác chăm sóc thì tức là người đó đã yếu lắm rồi. Còn nếu ốm mặt thì không bao giờ để lộ đâu. Hào gật gù thầm cho lời nói của Quốc là đúng. Chí lý, trước giờ tao chưa thấy ông nào than mình bị ốm bị bệnh hết đó. Đàn bà con gái thì thỉnh thoảng. Phen này Hào mỗ lại được lĩnh giáo bản lĩnh của các hạ rồi, bội phục bội phục. Quốc giả bộ đốt dâu. Hào lão đệ quá khen rồi, không có ngươi kịp thời đi lấy chiến mã, một mình ta cũng không cứu được ông ấy. Công đức ngày hôm nay của ngươi không nhỏ đâu. Thấy hai đứa dùng văn thoại trong phim để giao tiếp ở bệnh viện, hai cô điều dưỡng tình cờ nghe thấy liền che miệng vì cười. Quốc và Hào cũng nhìn nhau mà cười theo, không khí đã bất phần u ám hơn hẳn. Nửa tiếng sau chị Linh đạp xe đi tới bệnh viện, đồ đặc chưa kịp tháo dỡ khỏi đùi xe đã vội đi vào bên trong, thấy Quốc và Hào, chị cất tiếng hỏi. Hai đứa, ba mẹ chị đâu rồi? Đang ở bên trong, phòng cuối dãy tầng 1, bác ấy không sao rồi, chị đừng lo nhé. Chị Linh gật đầu rồi dạo bước theo hai đứa về phòng bệnh. Bác sĩ có tới lui vài lần đo nhịp tim, huyết áp rồi lấy máu đi xét nghiệm. Ông bác vẫn chưa mở mắt nhưng bác sĩ nói không cần lo lắng, nằm nửa ngày sẽ tỉnh lại. Mọi người nên ra ngoài để bệnh nhân có được không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Bốn người đi ngoài hành lang, mẹ chị Linh nói với Quốc và Hảo, ánh mắt hiện rõ sự chịu mến biết ơn. Cảm ơn hai đứa nhiều lắm, không có hai đứa chắc bác với cái Linh vẫn ở nhà, trông chờ ông ấy tự khỏi như mấy lần trước. Khổ thế đấy, nông dân ít học có biết chữ nghĩa gì đâu, lúc bấn lên thì chẳng biết làm gì hết. Bác cũng đừng tự trách, sau này ta mọi người rút kinh nghiệm để phòng là được rồi. Bác trai đã được truyền dịch, bệnh tình sẽ sớm tiến triển tốt lên thôi. Hào độc viên. Đều là người cùng xóm, bác và chị Linh đừng ngại. Hai mẹ còn nào có biết nói gì nữa, cảm ơn tôi là chưa đủ, đợi khi nào ông bác xuất viện trở về sẽ hồi đáp sau. Mọi chuyện đã ổn rồi, cháu và thằng Hào về trước đây. Hai đứa về cẩn thận nha. Quốc chào hai người rồi cùng Hào lên xe máy quay về nhà. Chương 183, Hào chở Quốc về sống trước, dừng xe ngay đầu ngõ rồi quay đầu chạy thẳng lên trường để trả lại xe máy cho cái mây. Buổi sáng hôm đó làm đủ thứ việc, chạy đi chạy lại liên tục, vậy mà giờ này ở trường vẫn chưa hết ca học. Hào cũng không có ý định vào học nốt tiết cuối, đầu óc ra rời, người mệt lặn nên cứ ngồi trên xe máy chờ tan học. Cái mây cả buổi sáng ngồi trên lớp mà chẳng tập trung được, lo người trong xóm không qua được cơn nguy biến, lo Hào vội vội vàng vàng gây ra tai nạn, lo cái xe nhà mình có bị mất hay không rồi ăn nói thế nào với gia đình. Đến lúc tan học, mây đi nhanh ra cổng, đảo mắt một vòng cô đã thấy Hào đứng ở nơi mình hay gửi xe, bên cạnh là chiếc xe máy quen thuộc của mình. Thấy vậy, Mây thở phào một cái, vội chạy lại. Tình hình ở nhà sao rồi? Hào gãi đầu, đắp, không sao rồi. May mắn đưa đến viện kịp thời. Cũng hên là mượn được xe máy, chứ đi xe đạp chắc ông bác nhà chị Linh hẹo giữa đường luôn đấy. Nghe vậy, Mây mới thực sự yên tâm, khẽ gật đầu. Không sao là tốt rồi. Nhận lại xe, Mây đứng nhìn Hào một lúc. Trong đầu cô chợt hiện lên cảnh hồi sáng, hai đứa Quốc với Hào nghỉ học, cứ lảng vảng trước nhà chị Linh. Lúc đó cô còn thắc mắc, giờ mới hiểu hóa ra là có chuyện lớn thật. Trong xóm lại không có mấy nhà có xe máy, nếu không phải Hào chịu khó đạp xe lên trường mượn, không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Cô chợt nghĩ, nếu hôm nay không phải nhà chị Linh mà là người nhà của mình bị bệnh phải vào viện mà mình lại đi xe máy tới trường. Nghĩ tới đó, lòng Mây trùng xuống. Con gái vốn hay nghĩ nhiều, càng nghĩ lại càng thấy sợ. Bao năm nay cô đi học bằng xe đạp quen rồi, chẳng cần phải đi xe máy. Mây tự nhủ, sau này cô sẽ để xe máy ở nhà, phòng khi cha mẹ, hàng xóm có việc gấp như hôm nay còn có cái mà dùng. Nghĩ vậy, lòng cô nhẹ nhõm đi một chút. May mắn là ba của chị Linh qua được cơn nguy hiểm. Ông nằm viện đúng 3 ngày thì được cho xuất viện, bác sĩ dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được uống rượu nữa. Ai cũng biết, với người nghiện rượu bao năm thì chuyện cai không hề dễ, nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Trải qua một lần nằm thở dốc trên giường bệnh, trở thành gánh nặng cho vợ con, ông bác mới thực sự thấm thía được hậu quả mà mình đã gây ra. Ông nghĩ rằng, nếu thường ngày ông đã không lo được cho vợ con thì chí ít không được biến bản thân trở thành gánh nặng cho họ. Nếu như không phải mùa đông trồng rau củ có tiền sẵn thì nhà ông hiện giờ đã phải đi vay nợ để trả viện phí rồi. Về đến nhà, ông không đụng đến chén rượu nào. Mỗi lần thấy ai nhắc tới rượu lại xua tay, bảo thôi, sợ lắm rồi, không muốn người nhà thêm một phen hốt hoảng nữa. Ít hôm sau đó, chị Linh lại sang nhà Quốc. Lần này sang không phải vì chuyện gấp gáp như trước, mà là mang theo mấy lời cảm ơn chân thành. Chị đứng ngoài cổng gọi vào, giọng có phần ngại ngùng. Gặp Quốc, chị cảm ơn rối rít, nhắc lại chuyện hôm đó nếu không có Quốc với Hảo thì không biết gia đình xoay sở ra sao. Nói chuyện một lúc, chị mới dè dặt nhắc tới việc đồng áng. Vụ nô đã trễ mất rồi, giờ gieo thì chậm hơn người ta cả nửa tháng nên chị quyết định bỏ hẳn nô, chuyển sang trồng đỗ tương cho nhanh và kịp thu hoạch trước khi vào vụ cấy. Bác trai dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng người vẫn còn yếu, không thể làm việc nặng. Việc đồng áng trong nhà, chị Linh mạnh dạn thay cha mẹ đứng ra gánh vác. Năm ngoái chị từng theo Quốc đi làm nông trại, từ khâu làm đất, gieo hạt đến chăm sóc đều đã quen tay, nhất là trồng đậu tương, chị nắm khá rõ. Bởi vậy, lần này chị sang nhờ Quốc đi cày giúp, trong lòng vừa ấy náy vì đã làm phiền vừa mong người em đồng ý mà giúp mình lần nữa. Việc đi cày cho nhà chị Linh, Quốc đã nhận lời từ đợt trước rồi, nay chị và ba mẹ nhà đã về. Cậu không có chậm trễ kéo dài thời gian, ngày hôm sau liền rục rịch mang máy cày ra đồng. Những thửa ruộng bên đó, nô đã mập mầm, lá non mới nhú còn yếu lắm, chỉ cần lỡ tay là bánh máy có thể đẻ nát cả luống. Vì vậy, Quốc lái rất chậm, mắt không rời khỏi luống nô, mỗi lần quay đầu đều tính toán kỹ để tránh làm hỏng ruộng nhà người khác. Quốc lái máy đi trước, chị vác Quốc, mang theo can nước và túi hạt giống, leo đèo theo sau ra ruộng nhà mình. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng, Quốc cày bừa, lên luống cho đều và thẳng, còn chị Linh bón phân rồi gieo hạt theo sau. Những chỗ sát bờ, máy không vào được, chị lại cúi xuống dùng Quốc cào đất, vừa làm vừa chỉnh cho luống gọn gàng. Sau vụ đi viện của ba, cách nhìn của chị Linh dành cho Quốc đã thay đổi rất nhiều. Dù cậu ít hơn chị chưa đầy một tuổi, nhưng sự bình tĩnh, quyết đoán và cách suy nghĩ chín chắn của Quốc vượt xa những gì chị từng tưởng tượng. Với chị, Quốc không còn là một đàn em bình thường trong xóm, mà giống như một điểm nơi có thể dựa vào khi gặp khó khăn. Làm được một lúc, chị em ngồi nghỉ ở bờ ruộng, hai người chuyển tay nhau chai nước uống từng ngụm nhỏ. Nhìn cánh đồng trước mặt đang dần thành hình, chị Linh bỗng hỏi, sau này Quốc định làm nông cả đời ạ? Quốc gật đầu không chút suy nghĩ. Câu hỏi này có quá nhiều người hỏi rồi, và mỗi khi có ai hỏi thì niềm tin về sự lựa chọn làm nông lại một lần nữa củng cố. Đúng vậy. Còn chị thì sao? Mấy tháng nữa là chị tốt nghiệp rồi. Chị Linh mỉm cười, ánh mắt nhìn xa ra ruộng. Đầu năm chị còn lo không biết học xong mình sẽ làm gì, nhưng giờ thì chị biết rồi. Chị Linh quay sang mỉm cười nhìn Quốc, giọng nửa đùa nửa thật, làm nông dân giống Quốc, chắc sẽ không nghèo đói đâu nhỉ. Quốc mảnh mặt nhìn sang, thấy sát mặt chị Linh không hề có ý đùa cợt. Ánh mắt chị lúc này rất nghiêm túc, như thể mỗi lời nói ra đều đã được suy nghĩ kỹ càng. Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, những ngón tay dính đất, chai sần vì việc đồng áng, rồi mới chậm rãi đáp. Chỉ cần làm việc chăm chỉ thì không sợ nghèo đói, nhưng nếu muốn làm giàu từ nghề nông thì không đơn giản đâu chị. Chị Linh khẽ ngả người ra sau nhìn bầu trời trong xanh, vài đám mây lững lờ trôi qua đầu. Sau này thì chị chưa nghĩ xa đến thế. Chị chỉ biết là những năm tới, mình không thể bỏ mặc cha mẹ ở nhà để đi làm ở một nơi nào đó ngoài kia. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng qua chuyện vừa rồi, chị thật sự rất muốn học theo Quốc, ở nhà làm nông. Không cần phải giỏi như em, chỉ cần bằng một nửa thôi, là đủ để lo toan sinh hoạt ở quê nhà rồi. Quốc vẫn giữ vẻ điềm đạm quen thuộc. Chị Linh đừng đề cao em như vậy. Bản thân em cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chị cũng tiếp xúc và làm việc với em mấy vụ rồi mà. Những việc em làm, thật ra ai cũng có thể làm được và làm tốt hơn em nữa. Chị Linh nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói. Đều là cùng làm, nhưng em luôn có một thứ gì đó khác mọi người, cái đó rất khó gọi tên. Cái chị muốn học không chỉ là cách chăm sóc trồng trọt, mà là cái sự khác biệt đó. Quốc im lặng. Cậu hiểu chị đang nói tới điều gì, những gì chị Linh gọi là khác biệt thực chất chỉ là trải nghiệm, mà trải nghiệm thì không thể dạy. Phải tự đi, tự bấp, tự cảm nhận rồi tự rút kinh nghiệm. Đó là những thứ khó có được nếu chỉ loanh quanh trong xóm. Nếu chị muốn có trải nghiệm thì phải đi sang huyện khác, tỉnh khác, thậm chí là bước ra khỏi biên giới. Chị Linh như đọc được suy nghĩ ấy, liền hỏi tiếp, giọng pha chút hy vọng. những trải nghiệm đó em đã có hết rồi, vậy chị chỉ cần làm theo em thôi, là có thể thành công phải không? Quốc quay sang nhìn chị, ánh mắt nghiêm túc. Em không phải toàn năng đâu chị, nên chắc chắn sẽ có sai sót. Chị đừng tin em tuyệt đối như vậy. Chị Linh bật cười khẽ. Em đã giúp ba của chị qua được cơn bạo bệnh. Cả nhà chị nợ em một ân tình. Nếu đến em mà chị còn không tin, thì trên đời này chị chẳng biết còn ai đáng để tin nữa. Quốc nghe xong câu nói ấy chợt cảm nhận được một áp lực vô hình lặng lẽ đè lên vai. Cậu không nghĩ rằng việc mình nhất thời bao đồng lại có thể khiến chị Linh thay đổi cả định hướng cuộc sống. Nhìn sang chị lúc này, ánh mắt sáng hơn, dáng vẻ có sức sống hơn hẳn nửa năm qua, Quốc lại nhận ra một điều khác. Có lẽ việc lựa chọn ở lại làm nông khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm, không còn cái trạng thái mông lung, lo lắng khi học xong cấp 3 mà chưa biết đi về đâu. Quốc im lặng vài giây, rồi bất chợt nửa đùa nửa thật lên tiếng. Nếu chị đã muốn học hỏi từ chỗ của em, vậy từ giờ chị gọi em là sư phụ đi. Chừng nào chị Linh còn ở nhà làm nông thì em sẽ giúp đỡ chị. Giàu sang thì em không dám hứa, nhưng chị cần chịu khó, cuộc sống ở thôn quê chắc chắn sẽ khá dần lên. Chị Linh bật cười, nụ cười thoải mái hơn rất nhiều. Được thôi, tiểu sư phụ. Vậy xin hãy chỉ dạy cho đệ tử xem sắp tới chúng ta sẽ làm gì ạ? Quốc hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc, rồi chậm rãi nói. Hiện giờ em có nhận thêm vài miếng đất ở An Nghĩa, nên thời gian tới sẽ có khá nhiều việc bên đó. Khi nào chị Linh thi tốt nghiệp xong, nếu vẫn muốn ở nhà thì cùng em làm ở bên đó đi. Chị Linh ngồi thẳng lưng chăm chú lắng nghe từng câu. Cụ thể là làm gì? Bên đó em chỉ trồng rau chứ không trồng lúa hay ngô. Rau thu hoạch xong sẽ trở ra thành phố bán. Đến mùa đông thì trồng mấy loại rau củ quen thuộc để bán sang bên kia biên giới, giống như 2 năm trước. Chị Linh nhíu mày, có chút thắc mắc. Bán cho bên tàu được giá như vậy, sao em không tập trung hẳn vào hướng đó, làm thế chắc sẽ nhanh có tiền hơn chứ? Quốc lắc đầu, chậm rãi giải thích. Đúng là bán sang biên giới lợi nhuận cao. Nhưng nếu chỉ phụ thuộc vào một đầu ra, lỡ họ ngừng mua hoặc bên chính quyền siết chặt việc buôn bán qua biên giới, thì rau củ của không tiêu thụ được, lúc đó mình sẽ chịu thiệt hại rất nặng. Vì vậy phải chuẩn bị đường lui, mang hàng ra thành phố hoặc bán đi các tỉnh trong nước. Dù lợi ít hơn, nhưng không thể bỏ qua. Chị Linh gật gù liên tục, vẻ mặt như đã hiểu ra vấn đề. Hiểu rồi, hiểu rồi. Kiến thức này đã được tiếp thu. Quốc bật cười, giọng dịu lại. Chị Linh hãy cứ lo ôn thi tốt nghiệp trước nhé. Chờ thi xong, em sẽ nói kỹ hơn từng việc. Chị Linh chắp tay làm bộ cung kính, nghiêng đầu cười. Đệ tử đã rõ rồi, thưa tiểu sư phụ. Đám ruộng nhà chị Linh thuộc dạng gieo trồng cuối cùng trong xóm, đất không xấu nhưng vì làm mượn nên lúc nào cũng sau người khác một nhịp. Qua 3-4 buổi, Quốc cày xong đám ruộng cuối cùng, chị Linh đứng ở bờ ruộng nhìn một lượt từ đầu đến cuối, trong lòng nhẹ hẳn đi. Công việc lớn nhất của vụ này coi như đã xong, từ giờ trở đi chỉ còn việc chăm bón, rồi chờ ngày thu hoạch. Nút thắt tâm lý được gỡ bỏ, chị Linh tự đưa ra quyết định con đường tương lai cho bản thân. Thay vì tiếp tục loay hoay nghĩ đến chuyện học xong rồi phải đi đâu, làm gì, buôn ba xứ người như nhiều người cùng lứa. Chị chọn ở lại nông thôn làm nông, làm những việc mà mình quen thuộc từ nhỏ và ở nhà đỡ đần mẹ chăm sóc người cha già yếu. Từ đó trở đi, người trong xóm thấy chị Linh thay đổi rất rõ. Cái dáng vẻ hủ rũ, ít nói suốt nửa năm qua dần biến mất. Thay vào đó là sự hoạt bát, nhanh nhẹn mà người ta vẫn quen thấy ở chị. Gặp ai cũng chủ động chào hỏi, nói chuyện rôm rả, trên gương mặt lúc nào cũng có nét tươi tỉnh. Người khác nhìn vào đều biết là cái Linh đang vui, không phải kiểu vui gượng ép mà là thoải mái từ trong lòng. Chị Linh thường xuyên chạy sang nhà Quốc để gắn kết lại mối quan hệ. Khi thì sang phụ mẹ Quốc gói bánh giò, ngồi bên bếp nghe chỉ cách pha bột, nêm nhân. Khi thì học làm chuối chiên, từ chọn chuối, pha bột đến canh dầu cho vừa lửa. Mẹ Quốc thấy chị chịu khó thì cũng chỉ bảo thêm, có gì biết thì nói hết. Nghe chị kể thì bà mới biết là ba chị Linh bị bệnh nửa năm nay, vừa rồi còn phải đi biển nữa. Nên chị ít lêu lổng ở trong xóm, chạy qua chạy lại hóng chuyện như trước. Nay chị trở lại như cũ thì chứng tỏ mọi chuyện đã ổn thỏa. Trong câu chuyện của chị thì Quốc được nhắc tới như một ân nhân khiến cho bà Dung lại càng thêm nghi ngờ, không biết con trai mình đã làm gì con gái nhà người ta. Chương 184, vài ngày sau, ba Quốc gọi con trai lại, nói rằng đám cọc bê tông mà Quốc nhờ ông, nay đã hoàn thành cả rồi. Ngôi nhà ông và đội thợ nhận thầu ở An Bình đã hoàn thiện, vật liệu dư ra còn khá nhiều nên ông tranh thủ tận dụng, vừa đỡ phí vừa tiện cho việc đồng áng. Trước khi chuyển sang thi công ngôi nhà mới khác, ông được nghỉ xả hơi mấy ngày, thế là quyết định dành chọn một ngày lái xe công nông chở cọc từ An Bình sang An Nghĩa để làm dàn cho Su Su như đã hẹn với con trai trước đó. Sáng sớm ngày cuối tuần, ba Quốc đã nổ máy công nông. Quốc trèo lên ngồi ở thùng xe phía sau, tay vịn vào thành sắt, xe công nông chạy bon bon hướng về phía An Bình. Đường quê buổi sớm vắng người, hai bên là ruộng đồng còn đọng sương, xe chạy sóc nảy nhưng quen rồi nên cũng không thấy khó chịu. Đến nơi, có bê tông được để giải rác hai chỗ, một nửa đặt ở nhà bác thụ, số còn lại ở phía đối diện công trình mới xây. Mỗi cọc đều khá nặng, hai cha con phải đứng hai đầu khiêng lên thùng xe. Cọc cao không đều nhau, cái hơn 1,5 m, cái gần 1,7 m. Nhìn thì cao nhưng sau khi chôn xuống đất thì phần nổi lên chỉ còn khoảng 1,5 m. Chiều cao này không thật lý tưởng, lúc chăm sóc hay thu hoạch sẽ phải cúi người nhiều. Nhưng đổi lại là độ chắc chắn, dùng được lâu năm. Bác thụ hôm đó ở nhà nghỉ ngơi, nhìn hai cha con nhà Quốc làm việc thì qua phụ một tay, đem mấy cọc bê tông lên thùng xe. Hai cha con đầu tư mạnh như vậy, chắc phải làm ăn lớn lắm ha. Dạ, nhà cháu mới thử nghiệm bộ đầu, chưa nói trước được kết quả bác ạ. Dám làm là tốt rồi, làm rồi sẽ biết. Khi nào biết rồi thì chia sẻ giúp bác, làm nông cho nhàn chứ đi công trình mãi mệt lắm cháu ạ. Cứ thế, ba người làm việc liên tục. Khiêng cọc, đặt lên xe, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi lại quay vào lấy tiếp. Cọc bê tông nặng lắm, mới khiêng ba cột mà mồ hôi bắt đầu thấm lưng áo. May là bên nhà bác thụ có năm học thôi, khiên xong thì ba quốc vào nói chuyện với bác vài câu, chủ yếu là bàn về lịch trình thi công ngôi nhà tiếp theo. Sau đó xe công nông lại di chuyển tới trước ngôi nhà mà ba quốc đã xây dựng, ông có giấu mấy cái cọc ở trong bụi rậm, dù sao cũng là lén lút mà làm, không nên để gia chủ nhìn thấy mình lấy vật liệu nhà họ để làm việc riêng. Trong nhóm thợ, ai cũng chia phần cả, người lấy xi măng, người lấy cát. Có mỗi ba quốc là thi công ngay tại chỗ. Tổng cộng gom được 11 cái cọc. Bề mặt cọc xù xì, không nhắn nhủi vì dùng cắt và sỏi thô, nhưng bên trong đều có lôi thép để gia cố nên khá chắc chắn. Xếp cọc xong, ba quốc lái xe ghé qua cửa hàng vật liệu ven đường mua thêm mấy cuộn dây thép và một ít rổ máy. Những thứ này đều đã tính trước, làm dàn mà thiếu dây thép thì không xong, xe công nông cũng tiện thể tiếp thêm nhiên liệu cho chuyến đi dài. Sau khi nạp dầu xong xuôi, xe lại tiếp tục lăn bánh, hướng sang phía An Nghĩa. Trên thùng xe, những cọc bê tông nằm im lìm, va nhẹ vào nhau theo nhịp xóc của con đường đất. San bên đó, hai cha con cho xe công nông dừng lại ngay giữa đường, chỗ gần bờ ruộng nhất có thể. Từ đây vào đến đám sờ vẫn còn một quãng khá xa, lại ở thế đất cao, xe không thể vào sâu được. Ba quốc nhìn một lượt rồi quyết định, hai cha con sẽ khiêng cọc đi bộ vào ruộng. Cọc bê tông có khối lượng khoảng 25 kg, không quá nặng nhưng do phải bắc đường dài nên không thể mang được quá nhiều cùng một lúc. Và quan trọng là bề mặt của nó xù xì, muốn bắt phải cuốn thêm lớp vải hoặc lót bìa cắt tông. Mà hai thứ này đều không sẵn có. Nên hai cha con, mỗi người một đầu, mỗi lần mang hai cọc, bước chậm từng bước qua bờ ruộng. Cách này hơi mỏi tay nhưng đỡ đau vai. Hai cha con đi đi lại lại 5 chuyến, chuyến thứ 6 thì ba quốc một mình tự bác, còn quốc mang theo xà beng để còn đào hố. Khiêng được mấy chuyến thì quốc thấy chân tay ra rời, mồ hôi ướt lưng áo. Đặt cọc xuống xong, cậu ngồi bệnh ngay xuống bờ cỏ, thở dốc, cả người mềm nhũn ra. Ba cậu thì khác, làm việc nặng quen rồi, chỉ ngồi nghỉ một lát là lại đứng dậy được, đi quanh ruộng xem xét một vòng. Cây su su cây bí đều đã mọc mầm cả rồi, nhìn qua đều phát triển bình thường. Trong đầu ba quốc bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh cây rau leo và phủ kín dàn. Ruộng này con định cắm cọc như thế nào, mỗi gốc một cọc hả? Quốc chậm rãi ngồi dậy rồi đáp. Dạ đúng rồi, năm nay con có mua 10 gốc su su về trồng thử nên mỗi cây một cọc, rồi rằng dây thép phía trên ba thấy có ổn không? Quốc già đời hơn ba của mình, nên cách quy hoạch của cậu dĩ nhiên đã là phương án mà cậu cho là tối ưu nhất. Su su trồng 4 hàng, 2 hàng 2 cây và 2 hàng 3 cây, dài đều theo chiều ngang. Và có những gốc nằm ở sát mép ruộng. Khi nào trồng thêm sẽ phát triển dần dần cho tới hết đám ruộng. Ba quốc nhìn một lúc rồi không có ý kiến, dù trong suy nghĩ của ông, mình là người có kinh nghiệm sẽ nắn chỉnh lại những ý tưởng của con trai. Xem quá trình làm dàn có bị lệch chỗ nào không, nhưng xem ra ông lo lắng thừa thãi, con trai mới làm ruộng có suy tính hẳn hoi, chứ không phải dạng tùy hứng. Đến ruộng, chỉ cần nhìn vào vị trí gốc cây trồng là ông biết đặt cọc ở đâu, thậm chí là nhìn ra được viễn cảnh trong vài tháng tới, ruộng sẽ trông như thế nào. Công việc như bày ra trước mặt, ba quốc cầm cây xà beng, đi tới chỗ mấy gốc su su đã trồng sẵn, bắt đầu đào hốc ở gần đó. Đất ở đây tơi và mềm, xà beng cắm xuống không tốn nhiều sức. Nhưng cũng chính vì mềm nên nếu làm không cẩn thận thì chân cột sẽ không chắc. Đào sâu quá thì phần cọc nổi lên thấp, dàn sẽ bị thấp theo, còn đào nông thì cột dễ nghiêng khi gặp mưa gió. Chỗ này phải đào sâu một chút để phần cột được chắc chắn, nên phần dàn sẽ thấp khi thu hoạch sẽ phải cong lưng, túi người đấy. Không sao dàn mà cao quá thì lại phải với tay khi thu hoạch. Khi nào mình răng dây thép cũng dễ dàng hơn. Cây su su không chỉ ăn quả mà cũng có thể hái ngọn về ăn nữa đó, xào với thịt và xào với trứng rất ngon và giòn. Ba quốc làm việc đều tay, gần như không nghỉ, so với việc xách bữa bê gạch thì vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Chỉ trong một lúc đã đào xong 5 cái hốc đất sâu 20-30 phần. Sau đó hai cha con lại hòi nhau chuyển mấy cái cọc bê tông để dựng lên, lấp đất và dầm thật kỹ. Trông nhiều như vậy có bán nổi không đó, ở nhà mình có một ruộng rau rồi mà. Chỗ nhà mình nghe mẹ con nói là đủ để bán ở ngoài chợ thi thoảng còn phải đem lên thị trấn nữa. Chỗ này chắc chắn là dư thừa so với thị trấn. Quốc hì hục lấp đất lại, vừa làm vừa đáp. Nếu mà mùa vụ thuận lợi thì sau này mình đem ra thành phố bán, bên An Khánh có một ông bác làm nghề buôn rau củ nhỏ lẻ. Mình sẽ đưa hàng qua bên đó để ông ấy mang ra tiêu thụ. Nhưng mới chỉ là dự tính thôi ba ạ. Cái cốt yếu vẫn là cây trồng nhà mình phải cho năng suất đều và chất lượng. Con trồng nhiều loại cây như vậy, giống này hỏng thì còn giống khác, không có chuyện tất cả đều mất mùa đâu. Riêng cây bí là ba không sợ, không có quả thì còn có ngọn để ăn mà kiểu này là ăn không hết đâu. Vậy bình thường ba đi làm ăn uống như thế nào? Nếu là mua thịt mua rau về nấu thì đợt tới ba cứ hái rau nhà mình mang đi ba ạ, dù sao cũng ăn không hết mà. Rồi ba có kể chuyện đi làm đường, người ta có nhà bếp chuẩn bị cơm cho, làm xong ca là nghỉ ngơi ăn uống không phải động tay chân. Có chăng thì cuối tuần mấy người đồng nghiệp lại góp tiền vào mua đồ về ăn nhậu. Còn làm nhà ở An Bình thì cứ gần đến bữa sẽ cử một người đi nấu cơm. Như đợt vừa rồi, công trình ở gần nhà bác thụ, nên vợ bác thụ làm bếp cho mọi người. Mỗi tháng trích ra một khoản tiền coi như thù lao. Còn sắp tới là xây nhà ở xa hơn một chút, có thể sẽ nấu luôn tại chỗ để tiện nghỉ ngơi, cũng có thể lại nhờ nhà bác thụ tiếp, cái này ba không quyết được, phải chờ mọi người thảo luận thêm. Trong một nhóm người làm việc với nhau luôn sẽ có một người có tố chất lãnh đạo ý kiến của người đó đưa ra thường được đa số đội ngũ đồng thuận. Những người khác thường không có chủ ý hoặc là có chủ ý tương tự nhưng không nói ra. Cùng một ý nhưng sẽ có người nói khiến người khác phải tin, có người thì nói chẳng ai tin ngược lại còn bị phản đối. Ba quốc không phải dạng người có tố chất lãnh đạo giống bác thụ. Tính ông thuộc dạng ngay thẳng, trung thực nói ít làm nhiều. Ít khi bày tỏ ý kiến cá nhân nơi đông người. Đối với người nhà thi thoảng ông sẽ khởi xướng ăn cái gì đó mới mới, nhưng chỉ dừng ở những việc nhỏ trong phạm vi gia đình mà thôi. Nay thấy con trai bảo mang rau nhà mình tới công trình nấu nướng, ông vẫn còn đắn đo cần thảo luận thêm với đồng nghiệp nữa cơ mà. Quốc lại nói thêm, con thấy ăn uống là chuyện tốt, đi làm vất vả chỉ sợ thiếu ăn chứ không sợ có nhiều thức ăn. Su su này dễ chế biến lắm, không cần phải lột vỏ cầu kỳ như rau bí đâu, đêm rửa sạch rồi cho vào xào thôi ạ, rồi dưa chuột, cà chua nữa. Để bán tôi chắc chắn là không hết rồi nên ba cứ mang đi công trình, cho các chú các bác, cho đỡ phí. Như năm ngoái cả rốt trồng nhiều mà ăn không hết, bán không ai mua tệ lắm ba ạ. Ba Quốc thấy con trai nói rất đúng, đi làm tập thể nhất là công trình nào mấy ai được ăn no, ăn một bữa phải nhìn trước ngó sau xem con ai chưa ăn, ăn một bát hay hai bát nhiều khi vẫn muốn ăn nhưng thấy cơm trong nồi đã hết. Đặc biệt là thức ăn, hết rất nhanh. Mỗi người một hai miếng là sạch đĩa rồi. Nên đồng nghiệp của ba Quốc ai nấy đều có vóc người gầy. Ba mang đi nhiều quá, con không sợ mùa vụ này lỗ hay sao? Quốc lắc đầu nhẹ nhàng đáp. Không sợ đâu ba ạ, khi con chọn ở nhà làm nông, chủ yếu là để cho nhà mình được ăn uống thoải mái. Đến nay thì nhà mình không còn lo chuyện ăn mỗi ngày, con mới tính đến chuyện mang rau củ nhà mình cho hoặc đem bán cho người xung quanh. Càng nhiều người ăn rau củ nhà mình thì con càng thấy vui. Ngừng một lúc cậu nói tiếp. Chứ nếu nói để trồng rau kiếm tiền thì không phải mục đích mà con nhắm đến. Có nhiều công việc khác ở ngoài kia làm ra nhiều tiền hơn làm nông. Lần đầu tiên Quốc nói ra lý tưởng làm nông của mình cho ba nghe. Ba cậu đã sống nửa đời người sao lại không hiểu được ý của con trai mình cơ chứ? Làm việc cho mình và mọi người nghe rất cao đẹp nhưng lại ngây thơ quá, sau này con sẽ hiểu, cuộc sống không đơn giản là cho đi rồi sẽ nhận lại báo đáp đâu. Những người mà con đã giúp đỡ, chưa chắc đã ghi nhớ những việc mà con đã làm. Rồi khi họ nhìn lại, chỉ là mấy mớ rau, quả dưa chuột mà thôi, đâu có gì to tát. Con có thể giỏi giang nhưng ba vấp cuộc đời chưa nhiều, những suy nghĩ ngây thơ như vậy sẽ làm hại con đấy. Ba Quốc có cách nhìn cuộc đời theo cách riêng của ông ấy, và trong giai đoạn này ông cho rằng hành động và việc làm của Quốc là ngây thơ. Quốc hiểu phần nào suy nghĩ của ba, một người đàn ông đã có nhiều trải nghiệm để hiểu rằng xã hội này không vận hành một cách đơn giản. Những người có suy nghĩ làm vì mọi người giống Quốc sẽ bị chịu thiệt, bị người ta lợi dụng. Con thấy sống ngây thơ rất tốt mà. Mình cho đi là việc của mình, còn người nhận nghị sao là việc của họ, mình không còn được. Con thấy hiện tại nhà mình đang rất tốt, còn ba đang lo lắng điều gì sao? Ba Quốc bị hỏi bất ngờ, câu hỏi của con trai ông chưa biết trả lời ra sao. Đàn ông có hai cái lo là công việc và gia đình, công việc thì ông sẽ thất nghiệp vào cuối năm nên ông lo là đúng, ông lo rằng sau khi mình tạm dừng đi làm thợ xây, ở nhà sẽ thành gánh nặng cho gia đình, tự nhiên thấy con trai mình giỏi quá ông đâm ra lo, sợ mình thất nghiệp, coi trai sẽ coi thường ba nó. Những suy nghĩ này ông làm sao có thể nói ra, chỉ đành kiếm đại một ý để nói. Ba sợ con bỏ nhiều công sức rồi không đạt được thành quả nên sẽ chán nản. Quốc mỉm cười đáp, làm nông nếu có thất bại là chuyện bình thường mà. Năm nay hỏng thì năm sau mình lại thử cái khác. Chẳng lẽ mảnh đất này lại không trồng được cây gì sao? Người ta nói bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nếu như con chẳng may thất bại, hy vọng ba và mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Giống như ba làm giàn su su như lúc này vậy đó. Ba Quốc giữ cái cột nhìn con lấp cái hố, tự nhiên thấy bản thân mình suy nghĩ quá sâu xa rồi. Tại sao mình có thể nghi ngờ con trai mình sẽ khinh thường mình chứ? Lý tưởng của nó là việc tốt đẹp vậy thì ông chẳng có lý do gì để không giúp con trai mình thực hiện nó cả. Và nếu như có gặp tổn hại gì, ông sẽ là người đứng ra bảo vệ. Chuyện đó là đương nhiên, bất kỳ khi nào con cần giúp đỡ, ba sẽ luôn ở phía sau. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng phần nào đã giúp ba Quốc hiểu thêm về công việc và suy nghĩ của con trai. Nếu như trước đây ông nghĩ rằng con trai mình điên cuồng làm nông nghiệp, thằng lớn mấy vụ bắp cải liền muốn làm giàu thì giờ đây, ông cảm thấy mình đã hiểu sai về động cơ của con trai. Một lý tưởng cao đẹp đến độ ngây ngô. Con trai ông nói một câu mà ông thấy rất hay, mình cứ làm việc của mình, còn người khác nghĩ sao mình không còn được. Người khác cho rằng con trai ông khờ ngu ngốc đó là việc của họ. Chỉ cần nó vui, và mẹ của nó vui vậy thì ông cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đến chiều tối, 11 cái cọc bê tông được dựng xong, cao thấp không đều nhau nhưng chắc chắn, người dựa vào không bị nghiêng đổ. Hôm nay làm đến đây thôi, phần dây thép để ngày mai ta làm tiếp. Quốc đáp, việc dây thép để con và thằng Hào tự làm được rồi ba, ngày mai là mùng 6, ông Kỳ An Tân ra ngoài thành phố, ba với mẹ phải ra ngoài đó mà. Ủa, là ngày mai sao? Sao không thấy mẹ con nói gì nhỉ, chắc mẹ quên đó ạ, hôm nay ba về nhà sớm ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi. Mai còn đi đường dài. Mục tiêu trong ngày chỉ là dựng cọc cho xong. Phần răng dây thép làm dàn thì để sau. Su su mới chồng, còn lâu mới leo dàn, Quốc lại thường xuyên qua lại bên này nên có thể làm dần dần. Đến xế chiều, ba Quốc bắt đầu thấm mệt, động tác chậm lại, hai cha con quyết định nghỉ làm. Trên đường về, Quốc lái xe công nông, ba cậu mệt nên ngồi ở thùng xe phía sau. Xe chạy chậm qua con đường quen thuộc, gió chiều thổi mát, chiếc xe lại chạy bon bon về nhà. Chương 185, ngày hôm sau, ba mẹ Quốc sửa soạn từ sớm để ra thành phố An Tân ra nhà ông cậu Kỳ. Chuyện này đã được nhắc đi nhắc lại từ dịp Tết, lần nào gặp cũng dặn, nên lần này không đi thì khó nói. Hơn nữa, mấy việc trồng trọt trong nhà đã làm xong cả rồi, ruộng vườn tạm thời yên ổn, ba mẹ cũng không còn vướng bận gì ở nhà. Quốc thấy vậy thì bảo ba cứ chở mẹ đi bằng xe máy cho thoải mái, coi như nhân tiện lên thành phố chơi vài hôm rồi hãy về. Đường xá giờ thuận lợi hơn trước, đi xe máy cũng không mất quá nhiều thời gian, lại chủ động giờ giấc, muốn ghé đâu thì ghé. Lần này Quốc không đi cùng. Lễ tân gia thực chất chỉ là một buổi làm cơm mời họ hàng thân thích, không phải chuyện lớn. Nếu Quốc đi theo thì lại phải bắt xe khách, vừa tốn kém vừa lỉnh kỉnh. Ở lại trong nhà, đi học và tiện sang An Nghĩa chăm ruộng rau vẫn hợp lý hơn. Sáng sớm, ba Quốc dắt xe ra sân, mẹ ngồi sau buộc lại mấy túi quà mang theo. Trước khi đi, mẹ còn dặn Quốc nhớ ăn uống đầy đủ, tối khóa cửa cẩn thận. Quốc đứng ở hiên nhà gật đầu đáp lại từng câu, nhìn theo chiếc xe máy rời khỏi ngõ nhỏ, để lại sân nhà yên nắng hơn thường ngày. Ba mẹ đi vắng, trong nhà chỉ còn lại một mình Quốc. Cơm nước xong xuôi, cậu dọn dẹp qua loa, nhìn quanh căn nhà im ắng, cậu đống thấy thời gian trôi chậm hơn mọi ngày. Nghĩ một lúc, Quốc dắt xe đi sang Hảo, bảo lên nhà ngủ lại cho vui. Khi sang tới nhà Hảo, thấy cậu ta đang hì hục chống đẩy rồi chạy qua chạy lại ở bãi cỏ bình thường người nhà quê lao động quen rồi nào có khái niệm tập thể dục. Nên động thái này của Hảo rất lạ. Hỏi ra mới biết, sắp tới đến kỳ thi thể thao rồi đó, năm ngoái được giải khuyến khích ít tiền quá, năm nay tao cố gắng lấy giải cao ở trường rồi còn đi thi huyện nữa. Năm nay có đăng ký thi không? Năm ngoái mày được giải cao mà, chắc năm nay kiếm giải nữa không vấn đề nhỉ? Quốc ngạc nhiên, lầm nhầm thời gian hiện tại, giống với năm ngoái là sắp đến ngày hội thể thao chào mừng ngày 26 tháng 3. Nhưng do dạo này bận việc nên cậu ít khi để ý các hoạt động phong trào. Thế hả, sao chưa thấy thầy thông báo nhỉ? Nhưng mà năm ngoái tao tham gia có giải rồi, năm nay không tham gia nữa, để cơ hội cho những người khác, giống mày chẳng hạn, tao mà tham gia thì mày làm sao có giải được? Hào tức xì khói. Ê coi thường nhau quá nha, có ngon ra đây chạy thử. Năm ngoái tao chưa dùng hết sức thôi. Quốc phì cười. Trêu chút thôi, ba mẹ tao ra thành phố rồi một mình chẳng qua, hay qua nhà tao ở một hôm, mai đi học luôn. Tao đang làm dở cái giàn su su, cần mày qua phụ một tay. Ờ được thôi, để tao tắm rửa cái đã mày cứ về trước đi, tối tao qua. Hào đến khi trời đã nhá nhem, mang theo mỗi bộ quần áo và cái áo khoác mỏng. Hai đứa nấu cơm ăn chung, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, từ chuyện học trên lớp đến chuyện ruộng vườn dạo này. Nói chuyện được một lúc thì im dần, ai mệt người nấy ngủ. Sáng hôm sau, hai đứa dậy sớm, ăn vội bắt cơm nguội rồi đạp xe đi học, buổi chiều lại sang ăn nữa. Trên xe, Quốc chở cuộn dây thép buộc sau yên mang theo kìm nữa. Ra đến ruộng, Hào lăng xăng đi xem mấy dây su su non đã bắt đầu đưa ngọn, bò lổm lổm dưới mặt đất. Rồi lại nhìn mấy cái cọc bê tông rồi đẩy thử một cái, không hề nghiêng đổ. Mấy cái cọc dựng lúc nào thế, sao không bảo tao? Hôm qua tao với ba dựng đấy, việc nặng quá nên tha cho mày không lại bảo tao bóc lột sức lao động. Hào bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng thực ra lại rất hài lòng. Ừ vậy tao cảm ơn. Lần sau cứ làm hết việc nặng đi, việc nhẹ để tao. Nhất là cái việc đếm tiền đấy, nhẹ lắm. Cuối học kỳ mới bắt đầu thu hoạch, còn sớm để nói chuyện đó lắm. Hai đứa trải dây thép dọc theo hàng cọc bê tông, bắt đầu giăng dàn. Công việc không nặng như khiêng cọc hôm trước, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ. Dây phải kéo cho thẳng và căng. Hào giữ đầu dây, Quốc vòng thép quấn cọc, dùng kìm xoắn từng vòng một. Thi thoảng Hào lại cúi xuống gỡ mấy ngọn su su bị bướng, nhấc nhẹ đặt lên hướng dàn, miệng lẩm bẩm nhắc Quốc chừa khoảng cách cho cây leo. Hai đứa ít nói, chỉ trao đổi với nhau khi cần chỉnh lại vị trí hay kéo thêm dây. Từng đoạn dàn được nối lại, dây thép đang ngang dọc, tạo thành khung dạng tấm lưới chắc chắn. Nhìn từ xa, dàn su su dần hiện ra rõ ràng hơn, nối liền giữa những cọc bê tông vừa dựng lên mấy hôm trước. Quốc đứng thẳng người, nhìn một lượt từ đầu đến cuối, trong lòng nhẹ đi một chút. Hào vỗ tay lên cọc một cái, bảo thế này là ổn rồi, có cái dàn này, dùng được mấy năm luôn ấy nhỉ. Đúng rồi, năm nay trồng thử trước, nếu tốt thì làm thêm phần dàn cho hết ruộng luôn. Được vài tuần nữa tao chuẩn bị phân bón thuốc, khi đó cây mọc nhanh lắm, chẳng mấy mà leo kín dàn. Khi nào bón phân thì cứ gọi tao qua phụ, chứ im im như vậy tao hay này lắm, tao đang nợ tiền mày mà, phải cho tao trả nợ chứ. Quốc đáp. Chuyện tiền bạc cứ thong thả đi, tao có hối mày trả ngay đâu. Cứ yên tâm mà thi thể thao nhé. Năm nay, vì bận rộn với mấy thửa ruộng ở An Nghĩa, Quốc gần như ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Sáng đi học, trưa về ăn vội bát cơm, chiều lại sang ruộng tưới nước, nhổ cỏ, tối về ghi chép, tính toán xem luống nào cần bón thêm phân, cây nào phải che nắng. Công việc nối tiếp nhau, tuy không quá nặng nhưng chiếm gần hết thời gian rảnh. Bởi vậy, tới ngày nhà trường phát động hội thi thể thao thường niên, Quốc không đăng ký tham gia. Thầy Dương giáo viên thể chất của trường có bảo Quốc đi thi nhưng cậu lấy lý do gia đình nên từ chối tham gia. Năm trước Quốc đã từng tham gia, từng đi thi, từng đứng trên sân vận động mẹ rồi, nên không còn cảm giác háo hức. Hơn nữa, bỏ ra vài ngày tập luyện rồi thi đấu, với cậu lúc này không cần thiết. Nhường cơ hội lại cho những bạn học sinh khác cũng là điều hợp lý. Năm ngoái vì một số lý do mà lỡ mất suất đi thi huyện, bỏ lỡ luôn khoản tiền bồi dưỡng không nhỏ. Năm nay, vừa nghe thầy giáo thông báo là Hào đăng ký ngay, tập luyện hăng hái hơn hẳn. Từ sau Tết đến giờ, trong túi cậu ta gần như trống rỗng, tiền tiêu vặt không có, lại còn đang mắc nợ Quốc khoản tiền mua cái TV. Nghĩ tới đó là Hào càng không có lý do gì để bỏ cuộc, quyết tâm lần này phải đi cho bằng được. Trong xóm còn có thêm thằng Toàn, mới học lớp 10, cũng đăng ký tham gia. Sau khi lên cấp 3, cơ thể Toàn phát triển nhanh, cao gần bằng Hào, vai lưng nở ra thấy rõ, nhìn còn có vẻ khỏe hơn. Mấy buổi chiều tập luyện, Toàn chạy không kém ai, khiến thầy phụ trách cũng để ý, đánh giá khả năng đạt giải khá cao. Trái lại, thằng Khánh bạn của Toàn vẫn gầy nhom như cũ, người nhỏ thó, tay chân khẳng thiu, nên ngay từ đầu đã không có ý định tham gia. Nó chỉ đứng ngoài sân nhìn bạn bè tập luyện, lâu lâu chen vào nói mấy câu cho vui rồi lại lượn đi. Người cuối cùng trong xóm tham gia thi là chị Linh. Chị vẫn đều đặn tham gia phong trào. Hai năm trước chị đã từng thi đấu, quen không khí, quen luyện tập, năm nay tiếp tục đăng ký lần thứ ba. Với chị, đây vừa là hoạt động rèn luyện sức khỏe, vừa là dịp kiếm thêm chút tiền bồi dưỡng, không nhiều nhưng đủ để kiếm một khoản phí sinh hoạt trong nhà. Thành ra, suốt học kỳ 2, Quốc gần như không có hoạt động nào nổi bật trên trường lớp. Cậu vẫn đi học đầy đủ, không nghỉ buổi nào, bởi dù thế nào thì cũng phải tranh thủ qua An Nghĩa thăm ruộng. Trồng rau không giống trồng đậu, không thể gieo xong rồi để đó. Rau phải theo dõi thường xuyên. Nhất là Quốc trồng nhiều loại cây khác nhau, thời gian sinh trưởng và cách chăm sóc mỗi loại đều không giống nhau. Ngoài cà chua và dưa chuột là những giống cậu đã có kinh nghiệm từ trước, mấy loại rau còn lại đều là lần đầu quốc gieo trồng với số lượng lớn, chỉ cần lơ là một chút là có thể ảnh hưởng cả vụ. Được hai hôm, ba mẹ quốc từ thành phố trở về khi trời đã ngả sang màu vàng sẫm. Chiếc xe máy dừng lại trước sân, ba dựng trống, mẹ bước xuống vẫn còn nguyên vẻ hào hứng trên gương mặt. Suốt bữa trưa, mẹ kể không nớt chuyện nhà mới của ông cậu Kỳ. Ngôi nhà xây cao 3 tầng, mặt tiền ốp gạch sáng màu, ban công đúc kiên cố, lan can ý nột bóng loáng. Bên trong nhà lát gạch men trắng, cầu thang rộng, tay vịn bằng gỗ nhăn tín. Đồ đạc đều mới tinh, từ bộ bàn ghế sofa êm ái cho tới cái tivi màn hình lớn treo sát tường. Điều làm mẹ ngạc nhiên nhất là phòng tắm và nhà vệ sinh, chỗ nào cũng sáng choang, có vòi sen nóng lạnh, bồn cầu trắng tinh chỉ cần nhấn nút là nước xả ào ào. Với quốc, mấy thứ đó chẳng có gì lạ, nhưng với mẹ cậu, tất cả đều hiện đại và có phần xa lạ, khiến bà vừa tò mò vừa thích thú. An tân ra xong, ba chở mẹ chạy loanh quanh mấy con đường trong thành phố. Bà Dung từng ra thành phố một lần cùng quốc bán măng, nhưng ngày đó chỉ đi được một góc nhỏ của thành phố, đến lượt vừa rồi mới có dịp đi một vòng quanh thành phố. Xe cộ đông đúc, đèn đường sáng trưng, hai bên là hàng quán san sát. Trước khi về, hai người ghé chợ mua ít bánh kẹo, làm quà cho con trai. Khi mở túi đồ ra, mẹ đặt lên bàn rồi cười bảo, không biết con thích ăn gì nên mẹ mua chút bánh kẹo, ông Kỳ bên đó khen con nhiều lắm, con nhỏ biết làm ăn các thứ các thứ. Quốc nhìn đống bánh kẹo, mở gói và ăn luôn, vừa ăn vừa nghe mẹ kể chuyện vui ở ngoài thành phố. Mẹ vui bao nhiêu thì ông bố lại trầm mặc bấy nhiêu, nhìn nhà cửa bên ngoại khang trang bề thế, rồi về nhìn nhà mình ở quê, ông lại thấy bản thân có tội lỗi vì không cho được vợ con mình giống nhà người ta. Điều này lại khiến ông có động lực đi làm tiếp, dựng cái nhà tắm, nhà vệ sinh, ốp gạch. Dư âm của chuyến đi chơi ngoài thành phố kéo dài được 2 ngày, rồi mọi thứ lại chậm rãi quay về nhịp sống quen thuộc vốn có. Ba quốc bắt đầu trở lại công trình mới, sáng đi từ sớm, tối mịt mới về, người lúc nào cũng lấm lem bụi xi măng nhưng tinh thần thì thoải mái hơn vì có việc làm đều. Mẹ quốc tiếp tục ở nhà thăm vườn, tất bật với những phiên chợ. Dù bận rộn với mấy thửa ruộng ở An Nghĩa, quốc vẫn giữ thói quen tự mình chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Mỗi buổi sáng cậu đi học, sang An Nghĩa thì tiện đường hơn nhưng cậu vẫn về nhà ăn cơm cùng mẹ. Với quốc, bữa cơm trưa không chỉ là để no bụng mà còn là cách để mẹ không phải lủi thủi ăn một mình. Ăn xong, nghỉ ngơi chốc lát, cậu mới lại dắt xe sang An Nghĩa tiếp tục công việc. Tháng 3, công việc đồng áng tương đối nhàn hạ, không còn cảnh chạy đua với thời vụ gấp gáp như lúc gieo trồng. Quốc bắt đầu chuẩn bị phân bón thuốc, tiến hành vun gốc cho từng luống cây. Vì nhà cậu trồng sớm hơn các hộ xung quanh gần 3 tuần nên mọi việc lúc nào cũng đi trước người ta một bước. Cây đã bám rễ chắc vào đất, bắt đầu đun thân, nếu bón phân và vun gốc kịp thời thì sẽ khỏe, ít sâu bệnh hơn về sau. Ngoài mẹ, quốc còn có thêm hai sự giúp đỡ từ chị Linh và Hảo. Những hôm không vướng việc nhà hay lịch tập luyện cho hội thi thể thao ở trường, hai người lại theo quốc từ trong xóm sang tận An Nghĩa làm việc. Hào thì miệng nói giúp cho vui, nhưng đồng thời cũng là để trả nợ, vừa làm vừa cười cợt, tay chân không lúc nào nơi. Còn chị Linh sang giúp quốc hoàn toàn tự nguyện, vừa giúp vừa học hỏi kinh nghiệm trồng trọt. Nếu trước đây chị giúp ai đó vì tiền thù lao thì nay chị không còn giữ quan điểm đó nữa. Thay vì chỉ vun gốc cho xong, chị bắt đầu quan sát cây trồng, nhìn màu lá rồi xem bên dưới có sâu bệnh hay không. Đứng giữa ruộng rau xanh non đang đung đưa trong gió, chị Linh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm lạ thường. Không gian ở đây thoáng đãng hơn trong xóm, lại gần sông nên gió lúc nào cũng mát rượi. Nắng lên cao nhưng không hề gay gắt, chỉ đủ ấm để cây cối sinh trưởng. Chị hít một hơi thật sâu, cảm giác khoan khoái hơn nhiều. Đúng là mảnh đất bảo địa, phong thủy tốt. Sang bên An Nghĩa để bón thúc, quốc lại phải xuống tiền mua thêm 7 bao phân. Mỗi bao 20.000, tính ra cũng chẳng phải con số nhỏ đối với một đứa học sinh còn đang đi học như cậu. Phân được mang về trộn thêm cho bếp với chấu cho tơi suốt. Nhìn mấy bao phân xếp thành hàng bên bờ ruộng, chị Linh và Hào lúc này mới thật sự thấy cái chịu chơi của quốc khi làm nông nghiệp. Rau củ tươi tốt không phải tự nhiên mà có, người trong xóm có nhiều bón nhiều có ít bón ít, làm gì có chuyện đi mua phân chuẩn về bón cho cây. Công việc được chia ra rất rõ ràng. Mẹ quốc ngồi ở một góc ruộng, tay cào đều phân đã trộn với cho và chấu, vừa làm vừa nhắc con trai đừng bón dày quá kẹo cây ăn không tiêu. Đợt gieo trồng bón một lần rồi nên lần này bón ít hơn, nhiều quá lại không tốt. Quốc xách thùng, giải phân theo từng gốc, mỗi năm ít hơn. Hào với chị Linh cầm quốc đi sau vương gốc, kéo đất ôm sát lấy thân cây, vừa làm vừa trò chuyện cho đỡ mệt, dù gì hai chị em này cũng đi thi thể thao đợt này nên có chủ đề để nói. Làm được một lúc, chị Linh bắt đầu thấy mỏi lưng, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Chị đứng thẳng người, chống quốc thở dài một hơi rồi quay sang quốc xin đội ca, cầm quốc vun gốc dùng nhiều sức hơn nên mọi là chuyện dễ hiểu. Quốc cũng không nề hà, đưa cho chị đôi găng tay, cái mũ lưỡi chai và khẩu trang của mình. Chị Linh sắn ống quần, xỏ ủng, đeo đủ đồ bảo hộ trông chẳng khác gì quốc lúc làm việc. Là một điều là chị có vẻ khá thích thú khi mặc bộ của quốc. Quốc lui ra cầm quốc vun gốc thay chị, nhìn chị Linh lom khom bón phân mà trong lòng có chút ngạc nhiên. Chị đã không còn lúng túng hay ngại ngần khi bón phân, con gái hay sợ giờ lắm, nhưng khi đã xê hấp nhận với làm nông thì tiếp xúc mấy thứ này là điều không thể tránh. Quốc làm được thì chị cũng làm được. Vun xong hết ruộng rau bên An Nghĩa của nhà mình, quốc không có nghỉ ngơi quá lâu. Cậu quay về xóm, sang giúp Hào vun gốc ruộng nhà cậu bạn. Nhà Hào chỉ có đúng một đám đất, không rộng nên làm cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Vườn rau của Hào nhìn qua thì hơi lộn xộn do trồng nhiều loại cây, nhưng bù lại, rau cỏ lại xanh tốt, lá nào lá nấy mập mạp, không có dấu hiệu sâu bệnh. Mấy loại rau ngắn ngày đã bắt đầu thu hoạch được. Hai mẹ con đã thường xuyên ra vườn tỉa một nắm mang vào là đủ nấu canh cho cả nhà. Cây rau do nhà mình trồng nên ăn nó ngon ngọt hơn hẳn đồ đi xin. Đợi khi nào đi thi thể thao có tiền xong, Hào sẽ lại mua thêm giống để trồng thêm một vài luống cạnh bờ ao. Hai đứa vừa làm vừa nói chuyện linh tinh, chưa hết một buổi đã xong xuôi gọn gàng. Còn bên nhà chị Linh, sau mấy ngày nghỉ ngơi, bác trai với bác gái đã khỏe hẳn, có thể ra đồng làm việc nhẹ. Hai bác tự lo mấy đám đậu tương, không làm ảo ạt mà mỗi ngày một ít, sáng ra cuốc đất, chiều về vun lại gốc. Làm thông thả vậy mà tiến độ cũng không chậm hơn bao nhiêu so với những nhà trồng ngô trong xóm. Nhà Quốc năm nay cũng chọn trồng đậu thay vì ngô, nên chị Linh không hề cảm thấy đơn độc trong vụ này. Có người cùng làm, cùng trao đổi kinh nghiệm, chị càng yên tâm với quyết định ở lại làm nông của mình. Năm nay, trong xóm không ít nhà cũng trồng đậu xen với ngô để kiếm thêm thu nhập, năm ngoài nhà anh Lâm kiếm được một khoản, nhiều người biết tin nên làm theo. Chương 186, mỗi khi bước vào kỳ vun gốc cây trồng, đất vừa được xới tơi, gốc cây vừa được đắp cao thì cũng là lúc măng bắt đầu đội đất đú lên khắp các sườn núi. Với người trong xóm Quốc, măng là lộc rừng, là thứ quả trời cho đúng vào lúc nông nhàn. Nhà nào chịu khó thì bữa cơm có thêm món ngon, nếu siêng năng hơn, biết luộc, thái, phơi nắng cho khéo thì măng còn có thể để dành, thậm chí mang bán kiếm thêm ít tiền trang trải trong lúc ruộng vườn chưa đến ngày thu hoạch. Thế nhưng năm nay lại có một điều khá lạ. Đến mùa măng rồi mà trong xóm Quốc không thấy cảnh người người ý ới rủ nhau lên núi lò măng, cũng chẳng nghe ai bàn tán chuyện với măng, hong măng nữa. Nguyên do cũng chẳng có hiểu. Năm ngoái, cả xóm từng có một phen rầm rộ làm măng khô. Nhà anh Lâm là điển hình nhất, măng phơi từ trong sân lan ra tận ngoài ruộng, nắng lên là mùi măng luộc bay khắp xóm. Người ta xem nhà anh đi bán măng ở thành phố thế nào để sang năm học tập. Kết quả là bán được hơn phân nửa, chỗ măng khô lại chất đống trong nhà, bán chẳng xong, ăn vừa để ăn vừa cho không người trong xóm, nên người ta thấy cái món măng khô chẳng còn hấp dẫn chút nào. Câu chuyện của anh Lâm trở thành bài học cho cả xóm. Người ta bắt đầu hiểu ra rằng làm măng thì không khó, nhưng bán măng mới là chuyện chẳng đơn giản chút nào. Công đào, công luộc, công phơi, công trông nắng mưa bỏ ra không hề ít, vậy mà bán không được thì coi như công cốc, không có tiền mua thịt thì xào măng không có ngon. Năm nay, trong cả xóm chỉ có mỗi Quốc còn nhớ tới chuyện làm măng khô. Không phải vì cậu ham công tiếc việc hay cố chấp giữ thói quen cũ, mà đơn giản là trong nhà lúc này cần thêm một khoản xoay sở. Măng khô vừa để ăn dần, vừa có thể đem bán kiếm chút phí sinh hoạt trong lúc vụ mùa chưa tới ngày thu hoạch. Tiền mua hạt giống, mua phân bón, dầu máy và đủ thứ chi phí lặt vặt đã ngốn gần hết 10 triệu mà cậu nhận từ vụ trước. Cầm sổ ghi chép trong tay, Quốc tính đi tính lại mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định làm măng khô, chờ đợt tới ra thành phố sẽ mang theo bán, tiện thể đem số tỏi đã phơi khô đi bán bất để thu hồi vốn. Vụ tỏi vừa qua thu hoạch không tệ. Sau khi phơi khô, cắt rễ, tỉa lá và sàng sẻ lại cho sạch, Quốc cân thử thì được hơn 300 ký có lẻ. Phần lẻ cũng tới cả chục ký, cậu để riêng trong nhà dùng dần. 400 ký tròn còn lại, Quốc cho vào 8 bao tải lớn, mỗi bao gần 40 ký, nồi căng đến mức miệng bao không buộc nổi dây, chỉ có thể gập lại rồi buộc tạm. Nếu bán được hết số tỏi này, cậu sẽ có một khoản tiền khá, đủ để nhẹ gánh chi tiêu trong một thời gian. Một buổi chiều rảnh việc đồng áng, Quốc và mẹ cùng nhau lên rừng hái măng. Hai mẹ con men theo các lối quen, soi từng bụi tre gốc nứa đào từng gốc, loay hoay gần hết buổi mà chỉ được đúng 10 bốc măng. Đã ít lại còn nhỏ và lùn, thân măng gầy, đem về nấu ăn trong nhà thì vẫn được, chứ nếu làm măng khô đem bán thì nhìn không đẹp mắt như những năm trước. Nguyên do thì ai trong xóm cũng hiểu ngầm với nhau. Năm ngoái nhà anh Lâm đào măng nhiều quá, măng to, măng nhỏ đều lấy sạch, thành ra năm nay măng trên núi thừa hẳn đi. Người ta nói vui với nhau rằng măng sợ rồi, không dám mọc nữa, nghe thì buồn cười nhưng cũng phản ánh đúng thực tế. Măng trên núi giờ chỉ đủ cho vài bữa ăn trong nhà, chứ còn đủ để làm hàng hóa đem bán. Mấy hôm sau, người trong xóm cũng lác đác lên núi đào măng, nhưng ai cũng về tay không hoặc chỉ được vài bút lẻ tẻ. Gặp nhau dưới chân núi, người nào người nấy đều lắc đầu, nửa đùa nửa thật bảo rằng năm ngoái nhà anh Lâm đào hết măng rồi, năm nay chẳng còn gì mà ăn. Nhắc lại chuyện cũ, chị Ngọc, vợ anh Lâm, vẫn còn hơi ngượng. Dạo này chị ở nhà chăm con nhỏ, ít khi ra ngoài, còn anh Lâm thì đi làm công trình suốt ngày, không nghe được mấy lời bàn tán trong xóm. Tối về, vợ có kể lại, anh chỉ cười trừ rồi coi như đó là một kỷ niệm ngốc nghếch của mình. Dù sao thì đợt đó làm măng khô bán cũng kiếm được khá tiền, đủ để trang trải sinh hoạt trong nhà, nên anh không hối hận vì đã đào măng nhiều. Anh chỉ bảo, qua 1-2 năm để núi rừng hồi lại, rồi người trong xóm lại có măng tươi mà ăn như trước thôi. Trong cả đám bạn bè cùng trang lứa, người tỏ ra thất vọng nhất vì vụ măng năm nay lại chính là cái mây. 2 năm liền trước đó, nhờ chăm chỉ lên núi làm măng, phơi măng khô rồi nhờ Quốc mang ra thành phố bán rút, trong tay cô lúc nào cũng có thêm một khoản tiền lặt vặt để chi tiêu. Không nhiều nhưng đủ để mua sách vở, quần áo, đồ ăn vặt. Bởi vậy, năm nay măng ít hẳn đi, chuyện làm măng khô coi như bỏ dở, mây buồn ra mặt. Đúng hôm nhà trường tổ chức hội thể thao thường niên, Quốc rảnh việc nên ghé qua xem bạn bè thi đấu với tư cách là một khán giả bình thường như đại đa số học sinh trong trường. Thấy Quốc, cái mây liền xa lại, chưa nói chuyện gì đã thở dài một tiếng rõ to. Chán quá Quốc ơi, năm nay xóm mình không có măng khô để bán rồi. Giọng cô vừa than vừa tiếc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân chạy nơi đám bạn đang hò hét cổ vũ. Quốc nghe vậy chỉ cười nhẹ, nếu muốn thì cậu ra chợ mua măng tươi về làm măng khô cũng được mà. Xóm mình ít măng chứ mấy xóm khác chắc vẫn còn nhiều. Mây quay sang nhìn Quốc, do dự một lúc rồi lắc đầu. Mình nói vậy thôi, chứ mua măng tươi về làm măng khô thì lợi bao nhiêu đâu. Vài cân măng tươi mới được một cân măng khô, rồi còn công phơi, công đóng gói rồi đem đi bán nữa. Nghĩ tới là thấy mệt rồi, lại không nhiều tiền như tự đi đào măng. Cô nói liền một hơi, càng nói càng thấy nản. Quốc nghe mà cũng chợt trầm xuống. Năm nay không làm được măng khô, nhưng nếu muốn kiếm thêm chút tiền từ măng thì cũng không phải là không có đường. Măng không đều, không đẹp thì có thể thái nhỏ làm măng chua, bán lẻ vẫn có người mua. Trong nhà cậu lại còn nhiều tỏi phơi khô từ vụ trước, làm măng chua tỏi ớt cũng tiện, để ăn hay đem bán đều được. Cuộc thi thể thao của trường diễn ra gọn trong buổi sáng, từ lúc mặt trời còn chưa lên cao cho tới khi sân trường bắt đầu nóng dần lên bởi tiếng hò reo và bước chân chạy dồn dập. Quốc đứng ở giữa sân, không tham gia thi đấu nhưng tham gia hội thể thao với một tâm thế của người quan sát bên ngoài, ánh mắt cậu chủ yếu dõi theo mấy người trong xóm xem kết quả ra sao. Chi Linh vẫn đăng ký môn nhảy xa như mọi năm. Chị thay bộ quần áo thể thao, buộc gọn tóc phía sau, đứng xếp hàng chờ đến lượt thi với dáng vẻ quen thuộc. Khi bước đạp và bật nhảy, động tác của chị gọn gàng, dứt khoát, tiếp đất chắc chân. Thành tích đo được không chênh lệch nhiều so với năm ngoái, nhưng vẫn đủ cao để đứng trong nhóm đầu. Với giáo viên phụ trách, chuyện này đã không còn gì bất ngờ, bởi Chi Linh là một trong số ít học sinh nữ của trường nhiều năm liền đạt thành tích ổn định, đủ điều kiện được chọn đi thi huyện. Ở phía đường chạy, Hào chỉ đăng ký đúng một nội dung là chạy 200m. Trước giờ xuất phát, cậu ta còn cười cười nói, nhưng khi trọng tài thổi còi thì sắc mặt lập tức nghiêm lại, cả người lao đi như tên bắn. Đây có thể là lần hiếm hoi mà Quốc thấy Hào nghiêm túc làm việc gì đó. Kết thúc lượt chạy, Hào về đích thứ hai, thở hổn hển nhưng mặt mày rạng rỡ. Giải nhì cấp trường là đủ để ghi tên đi thi tiếp ở cấp huyện, không hưởng công luyện tập ở ngoài bãi cỏ. Thang Toàn, học lớp 10, tham gia cả hai nội dung là đẩy tạ và chạy 800m. Thân hình nó cao lớn hơn hẳn so với đám bạn cùng khối, lực tay khỏe nên khi đẩy tạ, quả tạ bay đi khá xa. Đến lượt chạy 800m, dù về cuối có chậm lại đôi chút nhưng vẫn giữ được thứ hạng trong nhóm đầu. Kết quả công bố, Toàn có một giải nhì và một giải ba, thành tích khiến không ít người phải trầm trồ, bởi Toàn mới chỉ là học sinh lớp 10, sang năm còn nhiều cơ hội để được bồi dưỡng thêm. Cuối buổi, khi sân trường bắt đầu thương người, Quốc đi xuống khu tập trung của vận động viên để chúc mừng Hào và mấy đứa trong xóm. Hào thấy Quốc thì vô vai cậu một cái rõ mạnh, miệng cười không khép lại được. Năm ngoái tao chưa bung hết sức thôi, chứ năm nay nghiêm túc một chút là khác liền. Mày thấy chưa? Được hạng nhì đó nhé. Toàn đứng bên cạnh, tay còn cầm hai phong bì, cậu ta có được hai giải ngay lần đầu tiên tham gia, đúng là ngoài mong đợi luôn. Thể trạng của Toàn đã tốt sẵn rồi, chỉ cần giáo viên chỉ điểm kỹ thuật một chút là dễ dàng thắng giải. Nghe anh Hào nói năm ngoái anh Quốc thi được hai giải mà, sao năm nay lại không thi nữa? Năm ngoái anh chạy lòi kèn ra mới được giải nhất em ơi, còn giải kia chỉ là may mắn thôi. Hai người được giải, kiểu gì cũng được thi huyện. Sướng nhé, cố gắng mang phần thưởng về nhà. Chị Linh tuy được giải cấp trường và được đi thi huyện, nhưng chị không vui lắm, bởi chị biết rõ khả năng của mình tới đâu và có thể đạt thành tích gì khi thi huyện. Chị không còn hào hứng và phấn khích như hồi năm ngoái, giống như biết trước một bức tường không thể vượt qua nhưng vẫn phải cố để nhảy lên vậy. Đợi Hào và Toàn ra cổng trường lấy tiền giải đi ăn mừng, chị Linh mới hỏi Quốc. Năm ngoái Quốc được giải cấp huyện mà, sao không đăng ký thi tiếp, được chút tiền đó nha. Quốc khiêm tốn đáp. Năm ngoái em may mắn đồng hạng 3 cấp huyện, chứ cho em thi lại chắc không được như vậy. Nghĩ lại chạy 1.500m, giờ em vẫn không hiểu sao năm ngoái mình dám đăng ký thi mà còn được giải nữa. Lúc trước em cố gắng nhiều trước khi thi, nên có giải thì cũng xứng đáng. Còn chị chẳng chăm được như em đâu. Con gái sức lực có hạn, chị có cố thế nào thì thành tích đủ để đạt giải còn xa lắm. Nói chung là biết mình biết ta, không kỳ vọng quá nhiều. Chủ yếu đi lấy chút tiền bồi dưỡng thôi, he he. Chị Linh nở nụ cười có vẻ hơi gượng gạo, kiểu như bản thân mình đi thi chỉ vì tiền chứ không phải vì đem vinh quang về cho nhà trường. Điều đó khiến chị cảm thấy bản thân mình tầm thường quá. Chị Linh đừng nhắc đến tiền bồi dưỡng nữa, em lại thấy tiếc vì mình không tham gia đấy. Được rồi, không nhắc chuyện thi thể thao nữa. Năm nay không làm được măng khô tiếc thật đấy, vậy mà cách đây không lâu chị còn tính làm nhiều măng rồi thử đi theo em bán hàng cơ, xem ra lại phải trở sang năm rồi. Không làm măng khô thì còn làm được măng chua mà, em đang tính đi qua chợ xem người ta có bán măng tươi không, nếu có thì em mua về nhà để làm măng chua. Chiều rảnh thì qua nhà em phụ một tay. Cuộc thi thể thao kết thúc, sân trường dần thương người, Quốc dắt xe ra cổng rồi rẽ thẳng xuống chợ. Trong đầu cậu vẫn còn nhớ chuyện măng, nhưng trước mắt phải mua thêm mấy lạng ớt mang về. Ớt ở vườn nhà có trồng thật, nhưng đợt này cây mới lên tán, còn non, chưa ra hoa đậu quả, muốn dùng thì chỉ còn cách mua ngoài. Chợ địa phương buổi trưa đã vãn hơn nhiều so với lúc sáng sớm. Lối đi giữa các sạp thương người, mặt đất loang lổ vết nước và lá rơi. Một vài sạp đã thu bớt hàng, người bán ngồi qua tay, mắt nhìn lơ đãng. Có người gom rổ, có người buộc lại bao tải, chuẩn bị dọn về. Như Quốc quan sát thì ngoài chợ không nhiều người bán ớt. Loại gia vị này, mỗi sạp chỉ bày một túi ni lon nhỏ cỡ 1-2 lạng là cùng. Ớt sừng gần như không thấy, chủ yếu là ớt chỉ thiên hái từ vườn hoặc mọc dại, trái nhỏ, màu đỏ đậm, lẫn vài trái còn xanh. Quốc dừng xe, túi người lừa kỹ, nhặt bỏ mấy trái dập rồi cân vừa đủ. Người bán buộc ớt bỏ vào túi ni lon mỏng, buộc miệng túi lại. Quốc bỏ túi ớt vào giỏ xe, dựng lại chân trống rồi đẩy xe đi tiếp. Đi thêm một vòng, cậu để ý đến măng tươi. Măng vẫn được bán như mọi năm. Mỗi bó được buộc gọn bằng dây lạc, thân măng thẳng, vỏ đã được tước bớt lớp già. Người bán đã lựa trước, măng đều và đẹp thì mang ra chợ, những cây cong, sức vỏ hay quá già chắc đã để lại nhà. Măng ế đến cuối chợ hẳn là xấu lắm, nhưng so với mấy cây măng mà Quốc và mẹ hái mấy hôm trước thì măng ngoài chợ vẫn còn to và thẳng hơn rõ rệt. Quốc để ý đến một ông cụ đã có tuổi ngồi ở đó, dáng người gầy gò, mặc bộ quần áo vải thô sần cũ, giống như người từ trên núi lâu ngày mới xuống chợ. Ông ngồi yên một chỗ, không giao hàng, chỉ lặng lẽ nhìn dòng người đi qua, ánh mắt như chờ ai đó dừng lại. Măng của ông xếp ngay ngắn nhưng không đều, so với những bó bên cạnh thì kém bắt mắt hơn hẳn. Quốc dừng xe, túi xuống hỏi giá. Ông cụ không có trả lời, mà chỉ giơ bàn tay lên, xuề đủ năm ngón. Quốc hiểu ý, 50.000 cho cả bó măng còn lại. Cậu gật đầu, rút tiền đưa cho ông rồi nhận măng. Ông cụ như chút được gánh nặng, đứng dậy, tự tay đặt bó măng lên sau xe đạp của Quốc, động tác có phần vội vã. Thấy cảnh đó, Người phụ nữ ngồi bán măng ngồi kế bên liếc sang, nhìn Quốc với ánh mắt tiếc nuối, kiểu như chỉ cần Quốc bước thêm vài bước nữa là đã mua măng của mình. Không cần mua hết, chỉ cần mua bất vài cây để lúc mang về nhẹ gánh hơn đôi chút. Giờ người ta mua cả bó măng to như vậy, ăn cả tuần không hết nào có ý muốn mua thêm. Quốc đang cố định bó măng vào đuôi xe đạp thấy người phụ nữ kia cứ nhìn mình mãi, cậu bèn cất tiếng hỏi: "Chỗ măng của cô bán thế nào vậy?" Người kia sốt sáng đáp: "Mua măng hả? Chỗ này 40.000 thôi. Tan chợ rồi mua giúp cô vài cây." Dù số lượng và chất lượng không kém măng mà Quốc mới mua vừa nãy ở chỗ ông cụ, nhưng giá lại thấp hơn 10.000 đủ để thấy người ta đang bá lắm, thà bán rẻ chứ không mang về nhà. Quốc gật đầu: "Vậy chỗ kia bán lại cho cháu đi." Người phụ nữ mỉm cười vội vàng đứng dậy, sắp bó măng lại chỗ của Quốc phụ cậu buộc lên đuôi xe cùng với bó măng lúc nãy mới mua. Lúc này cũng đã rất nhiều, người kia cho Quốc cái bao tải cũng dùng để lót khi bán măng. Hai người cho tất cả măng vào trong đó. "Nhà cháu nấu cỗ hay sao mà mua nhiều măng thế?" Quốc không trả lời thẳng mà đáp lại một cách mơ hồ: "Dạ nhà cháu có việc thôi, chỗ của cô còn nhiều măng không? Nếu còn nhiều thì chợ tới có đem bán thì để lại cho cháu." Người phụ nữ rẻ rặt đáp: "Đang vào mùa măng nên còn nhiều lắm, nhưng mà chợ tới còn gặp cháu không? Cô cứ mang tới quán bán bánh giò, mẹ cháu bán hàng ở đấy. Cứ một bó như hôm nay là được cô ạ." Người phụ nữ kia gật đầu nhưng không có hứa hẹn gì, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hai người đều là người xa lạ. Lời hứa nói ra không có đáng tin, người phụ nữ lo sợ mình mang hàng đến rồi người ta không mua, hoặc mang đến nhưng người khác mua trước. Hoặc là nhà cửa bận rộn không đi chợ được, có rất nhiều lý do để bà không hứa với Quốc. Bà ấy nói thật chứ không hứa suông để lấy lòng. Xem ra là mẫu người nông thôn, không quen chuyện bán buôn. Chương 187, Quốc đi chợ và mang một bao tải măng tươi về nhà, tổng cộng hết 90.000. Được khuyến mại thêm một cái bao rách. Mẹ Quốc vừa mới tan chợ về, đường đi chợ và đường tới trường học trái ngược nhau nên bà không nghĩ sẽ lại gặp con trai mình đi cùng chiều về nhà. Thấy con chở bao tải phía sau, còn có một vài cây măng lòi ra từ chỗ rách của bao tải. Bà Dung cất tiếng hỏi: "Ủa Quốc, hôm nay ghé qua chợ à, mua gì sao không nhắn mẹ mua dùng cho? Hôm nay trường con thi thể thao, nên con về sớm, rảnh qua chợ chơi một lúc rồi tiện mua ít măng về nhà." Bà Dung nhìn bao tải rồi lại nhìn con: "Thế này mà gọi là ít à? Nhà mình có măng để ăn rồi, con mua nhiều thế này chẳng lẽ lại làm măng để bán à?" Quốc gật đầu xác nhận: "Dạ đúng rồi đó, từ Tết đến giờ con tiêu nhiều quá rồi nên tranh thủ làm chút chuyện buôn bán kiếm ít tiền. Xóm người ta còn nhiều măng, đồ ngoài chợ toàn cây thẳng và to thôi, mình bỏ tiền ra mua đỡ phải lên núi đào cũng không phải ngồi lửa cây to cây nhỏ. Con có làm một chút để bán thử, có gì chợ tới mẹ mua măng ngoài chợ giúp con nhé." Bà Dung gật đầu, trong lòng lại thấy chưa yên tâm. Măng ngoài chợ bán thất thường lắm, 12-20.000 một cân, cuối chợ thì rẻ hơn nhưng măng không đẹp bằng đầu phiên chợ, người ta cũng không có cân do đong đếm gì cả, con tính mua măng giá thế nào? "Vậy mình lấy khoảng giữa đi, lấy 12 cộng 20 rồi chia đôi được 16.000. Cây nào đẹp thì mình làm măng khô, mấy cây còn lại thì thái nhỏ làm măng chua. Nên loại nào cũng dùng được. Mẹ sẽ mua, nhưng nhiều ít thế nào còn phải xem đã, mua nhiều măng về rồi bán không có được thì lại phí ra. Bình thường mình đào măng trên núi đem đi bán thì kiểu gì cũng ra tiền, nhưng cái này là mua đi bán lại, không tính toán kỹ là lại lô đấy con." Thấy mẹ mình biết tính toán lời lỗ, Quốc cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ít ra trong khoảng thời gian bán hàng ngoài chợ bà ấy đã biết cách thích nghi, biết cân nhắc thiệt hơn thay vì là một người phụ nữ cam chịu. Cái này cũng không phải là mua đi bán lại thuần túy, mình có bỏ công ra chế biến nên lấy công làm lãi vẫn có lợi. Tỷ như hôm nay con mua 40.000 măng tươi, số măng ấy làm măng chua chia được 3-4 hũ, mình cho thêm tỏi và ớt vào, mỗi hũ lấy 20.000, vậy thì mình vẫn có tiền lời đó. Rồi nếu làm măng khô thì 5 ký măng tươi đổi được 1 ký măng khô. Nếu bán ở ngoài thị trấn giá 70 thì lỗ, ra thành phố bán từ 80-100 thì vẫn có chút lãi. Thêm tỏi thêm ớt, mấy loại này đâu có rẻ, ngoài chợ toàn 20-30.000 một cân, rồi còn tiền mua hũ được giá mua 16 1 ký măng tươi thì lãi ít quá con ạ, mẹ thấy nên hạ xuống. Mình mua cuối phiên giá 12 là được rồi. Họ đồng ý bán chứ mình không có ép, con không cần tăng giá để lợi người hại mình đâu. Và mua măng rồi người ta bán nhiều, có người mua số lượng nhiều như mình là tốt rồi. Được, vậy mẹ cứ mua măng theo giá của mẹ nhé. Tại vì hôm nay mua chỗ này là con hết phần tiền của mình rồi. Lần tới bán măng, con sẽ mang tỏi đi bán luôn, để thu hồi lại chút tiền. Hai mẹ con vừa đạp xe về nhà vừa bàn lại chuyện làm ăn mua bán măng, chuyện mua măng Quốc để cho mẹ tự quyết. Bà ấy có kinh nghiệm sinh hoạt ngoài chợ thường xuyên, trong chuyện ra giá thì bà ấy thực tế hơn Quốc rồi. Như chuyện mua măng Quốc muốn mua 16 để giúp những người khó khăn có thêm thu nhập, còn mẹ Quốc ra giá 12 để hai mẹ con không phải chịu thiệt quá nhiều khi làm măng để bán. Sau bữa cơm trưa, hai mẹ con dọn mâm rồi lại chia nhau ra làm việc. Quốc mang mấy cái hũ trong nhà ra ngoài, đặt thành hàng dưới vòi nước. Cậu xắn tay áo, mở vòi cho nước chảy mạnh, dùng miếng rẻ trà từng cái một. Có cái hũ còn mùi măng từ lần trước, Quốc phải tráng mấy lượt bằng nước sôi mới yên tâm đặt sang một bên cho ráo nước. Trong khi đó, mẹ Quốc bưng cái nồi lớn ra bếp. Nồi đã dùng nhiều năm, thành nồi sầm màu khói. Lúc rảnh tay, bà lấy rổ măng ra nhặt lại, cắt bỏ mấy đầu già, xếp gọn sang một bên. Đầu giờ chiều, chị Linh đạp xe sang. Xe vừa dựng trước cổng, đi thẳng sang phía vòi nước nơi hai mẹ con Quốc đang cọ rửa đồ đạc. "Cô và em đang làm gì đấy?" Bà Dung đáp: "Hai mẹ con đang rửa đồ. Thằng Quốc lại định làm măng để bán cháu ạ, thế là Quốc bảo chị qua nhà làm măng đó hả?" Quốc gật đầu đáp: "Đúng rồi đó, bao tải em để ở trước hiên nhà kia chị mở ra rồi xử lý trước nha, em rửa xong chỗ này rồi qua liền." Bà Dung lườm Quốc: nay quốc đừng có thấy chị Linh Hiền mà cứ bảo chị làm cái này làm cái kia. Người ta có việc của người ta chứ, nhờ mãi lại thành quen, rồi ỷ lại. Đâu có được. Chị Linh cười đáp. Dạ không có gì đâu cô ạ, mùa này đang nhàn rỗi mà, năm nay nhà cháu cũng không có nuôi lợn nên ngồi chơi suốt ấy. Cháu còn phải sang đây học em quốc nhiều lắm. Em không gọi thì cháu vẫn sang chị Linh gật đầu, bước lại gần bao tải. Chị túi xuống mở miệng bao, rồi dốc ngược cái bao lên, mấy cây măng chui hết ra ngoài, sau đó lại vào nhà bếp kiếm tạm cái rổ cái sọt, tự nhiên như ở nhà. Chị kéo cái ghế nhựa lại, ngồi xuống cạnh đống măng ở ngoài sân tay chị thoăn thoắt, lột từng lớp vỏ ngoài, bẻ gọn phần già rồi xếp măng sang rổ. Vừa làm, chị vừa hỏi Quốc mua măng ở đâu, giá cả thế nào, măng có tươi không? Quốc vừa rửa hũ vừa trả lời, khi xong mấy cái hũ thì cậu ra sân ngồi bóc măng với chị. Tưởng hồi sáng em nói chơi, hóa ra lại làm thật à? Quốc gật gù. Làm thật chứ. Năm nay không đào được, đi mua măng cũng thấy hay, nhàn hơn bao nhiêu chị ạ. Nhưng mà bỏ tiền ra mua, bù trừ qua lại thì chị thấy không bằng năm ngoái. Thì coi như mình đỡ một ngày công đi lên núi đào, ngoài chợ người ta lựa sẵn rồi. Sau này không đi đào măng, thì làm kiểu này cũng được chị ạ, mình chỉ làm ở khâu chế biến và bán hàng. Nên ít tiền hơn là điều dễ hiểu và chấp nhận được. Chị Linh gật gù. Vụ này em làm rồi, chắc chị không làm được đâu. Nào có tiền mua măng rồi thời gian làm măng, rồi đi bán nữa. Chắc phải để lần sau. Quốc nói. Chị Linh không cần làm riêng từ đầu đến cuối, trước mắt cứ làm chung với em, khi nào chị thấy đủ tự tin để làm một mình khi đó hãng ra. Trong lúc làm chung thì em vẫn chia một phần thu nhập cho chị mà. Chị Linh ngồi bóc măng thêm một lúc thì chậm tay lại. Chị ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Chị cảm thấy vẫn nên làm chung với Quốc một thời gian để học hỏi kinh nghiệm, nhất là những khâu sau khi sơ chế. Còn chuyện thù lao, chị không đặt nặng. Có tiền công là tốt rồi, nhiều hay ít chị cũng không dám đòi hỏi. Chị hiểu nhà Quốc phải bỏ tiền mua măng, mua hũ, mua gia vị, còn chị chỉ góp thêm chút sức lực. Khi bóc măng xong, hai người bắt đầu chuyển sang khâu cắt gọn. Quốc dùng dao cắt bớt phần gốc già, chỉnh lại cho các cây măng có độ dài tương đối đều nhau. Chị Linh ngồi bên, nhặt lại những cây chưa đạt, gọt thêm cho gọn. Măng sau khi cắt xong được cho vào rổ lớn, mang ra vòi nước rửa kỹ từng lượt. Rửa xong, Quốc đổ măng vào chậu, thêm nước ngập mặt rồi để ngâm một lúc cho ra bớt nhựa, như vậy khi luộc măng sẽ không còn đắng. Quốc vừa làm vừa nói với chị Linh rằng sáng mai mẹ cậu sẽ ở nhà luộc măng và đem phơi măng khô. Công việc này mẹ Quốc đã làm liên tục 2 năm nay nên khá quen tay phần măng còn dư lại, Quốc đem ra làm măng chua. Cậu đưa dao cho chị Linh, nhờ chị ngồi thái măng thành từng miếng vừa ăn. Thái xong, chị mang măng đi rửa sạch rồi cho vào chậu, đổ thêm nước vo gạo và một ít giấm trắng theo đúng lượng Quốc dặn. Quốc tranh thủ rửa ớt, bóc thêm mấy củ tỏi, lập dập rồi để riêng ra đĩa. Ba người làm đến chiều muộn. Khi mọi thứ xong xuôi, Quốc xếp măng, ớt và tỏi vào hũ, nén chặt rồi đổ nước ngâm lên trên. Tổng cộng làm được 3 hũ măng chua. Quốc lấy một hũ đưa cho chị Linh, dặn sang tuần là có thể mang măng ớt ra dùng dần trong bữa ăn. Quốc còn nói ba của chị Linh chắc sẽ thích món măng ớt này, vì vị chua cay rất đưa cơm. Chị Linh vui vẻ nhận lấy rồi ra về. Những việc như làm măng, thực ra Quốc và mẹ hoàn toàn có thể tự làm, công việc cũng không quá nặng nhọc. Quốc gọi chị Linh sang là để chị có thêm cơ hội tiếp xúc và làm quen với từng công đoạn, từ đó nắm được cách làm. Sau này, nếu chị muốn tự làm ở nhà thì cũng có thể làm một mình mà không gặp nhiều khó khăn. Ngày hôm sau, Quốc lựa mấy củ tỏi khô cho tỏi vào một túi vải sạch, buộc miệng túi lại gọn gàng. Ngoài ra, Quốc còn lấy một hũ măng chua hôm qua mới làm, lau lại bên ngoài cho sạch rồi gói thêm lớp giấy báo. Xong xuôi, cậu mang theo 2 thứ đó, dắt xe sang nhà ông bác Tư Thành bên An Khánh. Nhà ông Tư Thành nằm sát đường lớn, xe tải ra vào thường xuyên. Quốc dựng xe trước sân rồi bước vào. Thấy Quốc tới, ông Tư Thành đang ngồi trước hiên liền đứng dậy chào hỏi. Quốc đặt túi tỏi và hũ măng ớt lên bàn, nói là chút quà nhà làm mang sang biếu bác. Ông Tư Thành thấy hũ măng ớt, hai hàng lông mày khẽ co lại. Là người làm ăn buôn bán nông sản, đi lại nhiều nơi, ông không lạ gì những món như thế này. Tỏi thì nhà ông cũng có trồng, nhưng người ta từ An Yên mang sang biếu, ông cũng không tiện từ chối. Riêng hũ măng ớt, nhìn măng được thái đều, ớt và tỏi xếp gọn, nước trong, ông biết là làm món này tốn không ít công sức. Nhận qua xong, ông Tư Thành nhìn Quốc rồi cười nói thẳng, cháu mang sang cho bác nhiều thứ thế này, chắc là có chuyện cần bác giúp phải không? Cháu cứ nói đi, dù không có quà thì bác vẫn giúp cháu thôi. Ông nói vậy là thật lòng. Từ vụ mùa năm ngoái, ông luôn cảm thấy mình còn mang ơn mấy người bên An Yên. Đặc biệt là Quốc đã đứng ra kết nối giúp ông với thương lái, để họ trực tiếp qua lấy hàng, nhờ đó việc buôn bán của ông thuận lợi hơn nhiều. Thấy ông Tư Thành cởi mở, Quốc không vòng vo nữa mà nói thẳng lý do sang nhà, dạ, chẳng là nhà cháu vừa rồi có nhiều tỏi khô. Cháu muốn nhờ xe của bác chở giúp ra thành phố để bán ngoài đó. Không biết có tiện cho bác không ạ? Nghe vậy, ông Tư Thành liền hiểu ra đầu đôi. Ông gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, được thôi. Bác thường đi vào thứ hai hàng tuần, trước phiên chợ một ngày. Bác mang hàng từ ngoài thành phố về cho mấy gian hàng ngoài chợ, rồi tiện chuyến mang nông sản trong huyện ra ngoài. Cháu cứ mang tỏi ra đây trước một buổi, bác sẽ chở ra rút. Có điều cháu đã có mối bán ngoài đó chưa, chứ bác chỉ nhận chở hàng, không giúp bán được đâu. Quốc nghe xong thì vội đáp, dạ, phần đó cháu sẽ tự lo. Bác cho cháu đi nhờ xe là cháu mừng lắm rồi ạ. Nói chuyện xong, Quốc chào ông Tư Thành rồi dắt xe về nhà. Về đến nơi, cậu bắt tay ngay vào việc sàng lọc tỏi. Sau đó, cậu cân tỏi thành từng túi nhỏ, mỗi túi 5 cân, buộc chặt miệng. Một bao tải lớn có thể chứa được 8 túi như vậy. Đợt đầu tiên, Quốc dự tính mang đi khoảng 2 bao, xem khả năng tiêu thụ ra sao rồi mới tính tiếp. Ngày thứ 2 đầu tuần, Quốc dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đưa ba đi làm bằng xe máy như mọi ngày, đến nơi thì quay xe về nhà ngay. Về tới nhà, kiểm tra lại hai bao tỏi đã đóng gói sẵn từ tối hôm trước rồi buộc chặt lên xe. Xong xuôi, cậu chở hai bao tỏi sang An Khánh, đưa hàng tới nhà ông bác Tư Thành đúng như đã hẹn. Ông Tư Thành đã chờ sẵn ở đó. Xe tải nhỏ của ông chưa có nhiều hàng, vừa đi vừa gom ở dọc đường. Quốc khiêng hai bao tỏi xuống, đặt gọn lên thùng xe rồi leo lên ngồi cùng ông bác. Sau khi kiểm tra lại giấy tờ và sổ ghi chép, ông Tư Thành nổ máy, cho xe lăn bánh ra đường lớn. Hai bác cháu ngồi trên xe vừa đi vừa nói chuyện. Quốc Tranh Thủ hỏi thêm về việc buôn bán ngoài thành phố, còn ông Tư Thành thì kể chuyện đường xá, chuyện hàng hóa mấy năm gần đây. Quãng đường không dài nhưng nhờ có người nói chuyện nên cảm giác đi nhanh hơn. Quốc đi cùng cũng không ngồi không, ông Tư Thành coi cậu như người phụ xe, có việc gì thì bảo làm luôn. Xe đi qua thị trấn An Khánh rồi vòng qua mấy khu chợ trong huyện bên đó. Bên An Khánh cũng có chợ phiên, chia làm 5 điểm khác nhau, luân phiên họp theo ngày trong tuần. Nhờ vậy mà hoạt động buôn bán diễn ra gần như suốt tuần, chỉ thay đổi địa điểm chứ không bị dồn vào một ngày cố định. Ở mỗi điểm chợ phiên, ông Tư Thành đều có người quen làm ăn lâu năm. Có người bán tạp hóa, có người bán hoa quả, cũng có người có cửa hàng nhỏ ngoài chợ. Những người này nhận gom hàng giúp ông, chủ yếu là rau củ trong huyện như khoai lang, khoai sọ, khoai tây và một số loại củ quả theo mùa. Đến nơi, xe dừng lại, Quốc xuống xe phụ ông bắt chất hàng lên thùng. Hàng được xếp gọn thành từng lớp, buộc dây cẩn thận để khỏi xê dịch. Ở những chỗ này, ông Tư Thành chưa trả tiền ngay. Ông chỉ ghi chép lại số lượng hàng đã nhận. Khi từ thành phố quay về, ông mới giao tiền và tiện thể mang theo hàng hóa từ thành phố về cho họ bán lại. Thời điểm này là tháng 3, hàng hóa chưa vào chính vụ nên số lượng cũng không nhiều. Vì vậy, ông Tư Thành chỉ đi một chuyến mỗi tuần vào ngày thứ hai. Những lúc cuối vụ hoặc vào mùa cao điểm, khi lượng hàng tăng lên, ông mới đi thêm một chuyến nữa trong tuần để kịp giao hàng. Sau khi đi vòng vèo qua đủ 5 điểm chợ phiên, xe chở hàng của ông Tư Thành mới chính thức hướng về thành phố. Khi xe vào tới nơi thì đã gần 10 giờ sáng. Tại thành phố, ông Tư Thành có hai chỗ để giao hàng. Cả hai đều là chợ dân sinh, nhưng tính chất buôn bán lại khác nhau. Một chợ nằm trong nội thành, chỉ họp buổi sáng. Ở đây khách đông, hàng bán rất nhanh, chủ yếu phục vụ người dân trong khu vực. Chợ còn lại nằm ở rìa thành phố, họp cả ngày, lượng khách lẻ không đông bằng, nhưng hàng hóa lúc nào cũng nhiều. Đây là nơi tập kết của nhiều xe hàng từ dưới xuôi lên, đồng thời cũng là nguồn hàng đầu mối cho nhiều người bán lẻ trong thành phố. Xe của ông Tư Thành thường dừng lại lâu hơn ở khu chợ này để giao và nhận hàng. Chương 188, trong lúc ông bác Tư Thành xuống xe để giao hàng và bàn việc với chủ các cửa tiệm quen, Quốc không đứng lại xem. Việc cân đo, đong đếm và tính toán giá cả là việc làm ăn riêng của ông bác, Quốc cũng không tiện xen vào. Cậu lấy một túi tỏi khô mang theo bên người, tranh thủ đi quanh khu chợ để tìm chỗ chào hàng. Khu chợ này có khá nhiều sạp bán đồ khô. Ngoài cá khô và mực khô, các sạp còn bày bán những mặt hàng có thể để lâu như măng khô và tỏi. Đây là những loại hàng dễ bảo quản, người bán thường sẵn sàng nhập với số lượng khá lớn mà không quá lo bị hư hỏng hay tồn hàng. Quốc đi qua vài sạp hỏi giá bán lẻ ngoài chợ, tỏi có giá 25-40.000 một ký tùy vào chất lượng và mùa vụ. Vào thời điểm hiện tại ngoài chợ bán với giá phổ biến là 30 một ký. Sau khi nắm được giá bán lẻ, Quốc đi tìm mấy cửa hàng lớn hỏi giá bán buôn. Trong chợ có một cái kỳ hot bán đồ khô, bên trong có cá, mực, miến, phở, hành tỏi, nấm, đều là những mặt hàng phổ biến. Chủ tiệm là một bà cô trung niên, vóc người trung bình không quá ốm, trên người có đeo một túi tiền vắt ngang hông. Quốc đi vào kỳ hot, người chủ liền cất tiếng hỏi: "Mua gì cháu ơi?" Cá khô mực khô Quốc liếc nhìn qua chỗ hải sản khô, trong đầu lại nghĩ ra vài món. Cũng lâu rồi chưa ăn cá khô nên mua một cân cá chỉ vàng mang về chiên tỏi, đổi vị. "Của cháu hết 50.000. Chỗ mình có thu mua tỏi không cô?" Chủ tiệm hỏi ngược lại. "Cháu bán tỏi à, loại gì, nhiều không?" Quốc đưa túi tỏi của mình cho người chủ xem, nhà cháu có 3 tạ đều như này cả. Người phụ nữ cầm củ tỏi lên xem thử, củ to và đã được phơi khô, áng chừng là tỏi gieo từ mùa đông năm ngoái. Người phụ nữ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Hỏi Quốc có mang hàng theo hay không? Quốc nói rằng mình có mang 2 bao, 80 kg đang để ở trên xe hàng. Người phụ nữ nhìn Quốc từ đầu đến chân, trong lòng thầm đưa ra đánh giá rồi đưa ra đề nghị. Cô ra giá 28.000 một ký, nếu thấy ưng thì cô lấy 3 tạ. Quốc so sánh với giá bán lẻ ngoài chợ, cảm thấy không chênh lệch nhiều, cậu không có mặc cả gì thêm mà đồng ý với chủ tiệm. "Được, cháu sẽ bán với giá 28, hôm nay cháu giao trước 80 ký, số còn lại phải thứ 2 tuần sau mới có xe ra thành phố." Khi ấy cháu mới giao được, người phụ nữ gật đầu, dường như không có quá chú tâm đến việc hứa hẹn, người ta mang hàng đến tận cửa thì mua, không đến cũng chẳng sao cả. "Được rồi, vậy cháu mang 2 bao qua đây." Cô cân lên rồi thanh toán. Trước tiệm có cái xe kéo đang để trống, Quốc mượn xe kéo rồi đi tới chỗ xe hàng của Tư Thành, chất 2 bao tỏi lên xe rồi mang trở lại kỳ họ. Cùng người phụ nữ chủ tiệm đem lên cân, cộng thêm cái túi tỏi khi nãy cậu mang đi chào hàng thì đúng 80 cân. Người phụ nữ khi dốc ngược bao tải lên thì không khỏi ngạc nhiên khi bên trong, tỏi đều được đóng thành từng gói. "Cháu cho vào túi hết rồi hả? Mỗi túi chắc khoảng 5 cân nhỉ?" Quốc gật đầu. "Dạ đúng rồi, cháu hơi lo không bán được theo bao phải bán lẻ, nên chia thành từng túi cho dễ bán." Người phụ nữ mỉm cười, hiển nhiên làm ăn bao lâu rồi mới thấy có người làm kiểu này, chỗ còn lại lần sau giao tới, cháu cứ cho vào bao không cần phải tách ra thành từng gói thế này cho phi công. "Dạ vâng, cháu nhớ rồi." Quốc đáp gọn rồi chuyển sang chủ đề khác. "Chỗ của cô có mua măng khô hay không, đang vào mùa măng rồi đó. Cháu còn làm măng khô nữa à? Nếu có thì cứ mang ra đây cô xem, ưng thì cô mua." "Dạ vâng, lần sau tới cháu sẽ mang theo." Chuyến này Quốc bán được 2 bao, tổng 80 kg với giá 28 tiền, thu được 2.240.000. Những sạp nhỏ thì mua giá 30 nhưng họ chỉ mua lẻ mua 5-10 kg. Quốc không muốn tốn nhiều thời gian cho việc mua bán nên lựa chọn bán giá 28 vì sạp hàng này cho nhanh gọn. Cậu để ý thấy cửa hàng có sinh khí tốt, có thể hợp tác lâu dài. Sau khi thanh toán xong xuôi, cậu trở lại chỗ xe hàng của Tư Thành. Ông bác đã bán xong chỗ rau củ ở trong huyện, giờ đang đi mua vài thùng hoa quả mang vào trong huyện cho người ta buôn bán, nào cam, nào táo, nào xoài. Đều là hàng từ dưới xuôi lên, từ khu chợ này phân phối đi thành phố và các huyện trong tỉnh. Tư Thành đang chất hàng lên xe, thấy Quốc đã trở về liền hỏi. Xong rồi hả? Quốc gật đầu. Xong rồi bác ạ, người ta mua hết nên chuyến sau lại đi nhờ bác thêm chuyến nữa. Cháu làm ăn nhanh gọn nhỉ, đợi bác một chút, gom nốt mấy thùng hoa quả rồi ta lại về huyện. Quốc không thể để bác Tư Thành làm một mình, cậu đi cùng ông bác một vòng, bình thường hai vợ chồng đi cùng xe. Nhưng chuyến này Quốc đi kén nên vợ bác Tư Thành phải ở nhà, nên những việc bốc dỡ hàng, Quốc phải làm thay nhiệm vụ của bác ấy. Có như vậy lần sau bác mới thoải mái cho Quốc đi nhờ. Mấy khay hoa quả nặng lắm, khay nào cũng trên 30 kg, xếp ngay ngắn trên thùng xe. Quả có quả loại 1, loại 2, người ta đem ra sàng lọc một lần. Đi vào trong huyện rất ít hàng loại 1, đa phần là loại 2. Tuy vẫn dùng được nhưng cái cảm giác ăn đồ thừa nó khiến Quốc hơi khó chịu một chút. Sau khi chất hàng lên xe, hai bác cháu lại trở về huyện, đi qua những điểm mà sáng nay rời đi. Tư Thành có một chiếc sổ tay ghi chép nhỏ, dừng ở đâu, giao bao nhiêu hàng thì xuống bàn giao lại cho người ta, rồi thanh toán tiền hàng cũng như chi phí nhờ người ta gom rau củ. Mỗi chuyến đi như vậy ông bác kiếm 600-700. Đến quá 12 giờ trưa, xe của ông bác Tư Thành mới về tới nhà. Khác với mọi hôm nay vợ bác ở nhà từ sớm để lo cơm nước, nên vừa về đến nơi là có thể ăn ngay. Xe vừa dừng trong sân, bà bác đã từ trong bếp đi ra hỏi han vài câu, tay vẫn cầm cái khăn lau. Ông bác xuống xe, phủi lại quần áo rồi bảo Quốc vào nhà nghỉ chân một lát. Thấy đã quá bữa trưa, ông Tư Thành liền mời Quốc ở lại ăn cơm cùng gia đình. Quốc cũng không khách sáo. Từ sáng sớm đi theo xe, lại lo chuyện chào hàng trong chợ, bụng cậu đã đói mèo, nên cậu gật đầu ở lại dùng cơm. Mâm cơm được dọn ra nhanh gọn. Trên mâm có bát canh rau nấu ngọn, đĩa thịt xào, thêm đĩa rau xào. Cơm mới được xới ra còn bốc khói. Mọi người ngồi quay quần ăn uống, nói chuyện qua lại khá thoải mái. Ăn xong, bà bác còn mang ra một đĩa hoa quả để tráng miệng, vừa ăn vừa chuyện trò thêm một lúc. Nhìn sinh hoạt trong nhà ông bác Tư Thành, từ bữa cơm đến cách mọi người nói cười với nhau, có thể thấy cuộc sống gia đình khá đủ đầy. Đối với một gia đình làm nông thôn, nếp sinh hoạt như vậy đã là yên ổn và trọn vẹn. Hôm nay đi một chuyến thấy huyện An Khánh so với huyện của cháu thế nào? Bên huyện cháu còn chưa đi hết, chưa biết có bao nhiêu chợ. Nhưng nhìn sơ qua thị trấn thì bên An Khánh có vẻ lớn hơn, đường đi thông thoáng, sau này cũng dễ làm ăn và đi trước huyện của cháu. Một vài năm, trong huyện mà ai cũng như cháu thì sớm muộn đời sống cũng khấm khá lên. Chuyến này bán tỏi có vẻ được giá đấy, nhưng nếu để đến tháng 4 tháng 5 còn tốt hơn nữa. Cháu không nắm được giá cả ngoài chợ một cách chi tiết, nhưng cháu thấy giá hiện tại cũng ổn, bản thân mình chấp nhận được và không tiếc khi bán. Chuyến sau còn 2 tạ 2, phải đi nhờ bác chuyến nữa. Không vấn đề, tiện đường mà. Thực ra sắp tới cháu còn nhiều hàng cần đem ra thành phố, chủ yếu là rau củ. Không biết bác có muốn đứng ra thu mua rồi buôn bán hay không? Cháu sẽ để giá thấp hơn bên ngoài thành phố. Bản thân cháu còn đang đi học, nên chưa ra ngoài thành phố thường xuyên được. Tư Thành lưỡng lự một chút, người vợ ngồi một bên nghe ra ý tứ bên trong liền mở miệng xen vào. Chuyện mà cháu nói, hai bác chưa phải là chưa từng nghĩ tới. Hiện tại mới đang làm với mấy loại củ, lâu hỏng không bị áp lực, còn mấy loại khác vào mùa nóng thì dễ hỏng lắm. Không cẩn thận là lỗ đấy. Quốc gật gù cảm thấy suy nghĩ của bác gái không phải hoàn toàn vô lý, vấn đề là đầu ra chưa thực sự ổn định, bữa lời bữa lỗ, tháng được tháng lỗ. Bù trừ một năm không dư được đồng nào. Tư Thành làm nghề đã lâu hẳn đã vướng phải một lần, ông bác nắm được thị trường bên này hơn Quốc, nên lời nói và nhận định của cậu, nghe hiểu và cảm thấy lo ngại. Tư Thành suy nghĩ một lúc rồi bổ sung. Bác thấy cháu làm ăn nhanh nhẹn, việc tìm đầu ra dường như không gặp trở ngại gì, hay là cháu đứng ra buôn bán luôn, không cần phải thông qua bác làm gì, lại tốn thêm một khoản phí chênh lệch. Vâng, cháu sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này, chuyện tìm đầu ra cháu sẽ tự xử lý, có gì cháu nhờ bác khâu vận chuyển nhé. Tư Thành gật đầu. Cái này thì bác làm được. Cháu cứ mang hàng sang, đừng ngại. Ngồi uống nước nói chuyện thêm một lúc cho tiêu cơm, Quốc nhìn đồng hồ rồi xin phép ông bà bác để trở về nhà. Ông Tư Thành cũng không giữ lại lâu, dặn cậu đi đường cẩn thận. Quốc chào mọi người, dắt xe ra cổng rồi nổ máy đi. Đường về nhà khá xa. Thay vì đi theo lối tắt quen thuộc, Quốc chạy ngược lên phía thành phố, sau đó rẽ vào con đường dẫn sang thị trấn thuộc huyện của mình. Cậu ghé vào một tiệm đồ gia dụng lớn nằm sát mặt đường. Trong tiệm bày đủ các loại đồ nhựa, từ chậu, xô cho đến hũ đựng thực phẩm xếp thành từng dãy. Quốc hỏi mua hũ nhựa loại vừa, có nắp đậy kín, lấy với số lượng khá nhiều. Chủ tiệm nhìn số lượng Quốc hỏi thì đoán ngay ra mục đích sử dụng. Ông bác chủ tiệm vừa lấy hàng vừa cười nói rằng chắc Quốc làm măng chua, còn đặt hàng trước với Quốc một hũ măng chua và 2 cân măng khô. Điều này khiến cho Quốc lại có động lực để tiếp tục làm măng. Mua xong, Quốc buộc mấy túi hũ nhựa lên xe rồi chạy thẳng về nhà. Về đến nơi, cậu cất tiền vào chỗ quen thuộc, xếp đồ mới mua gọn sang một bên. Sau đó, Quốc mang toàn bộ hũ nhựa ra rửa sạch từng cái, tráng đi tráng lại cho hết mùi nhựa mới rồi đem phơi lên giàn cho khô nước. Làm xong những việc đó, Quốc không nghỉ ngơi lâu mà lại dắt xe ra khỏi nhà, chạy xuống An Bình để đón ba tan làm. Công trình nơi ba Quốc đang làm không nằm gần con đường mới mở mà ở sâu bên trong khu dân cư cũ. Đây là nhà của một hộ vừa nhận tiền bồi thường giải tỏa đất, nên quyết định xây nhà mới. Lối vào hơi vòng mèo, xe phải chạy qua mấy con hẻm nhỏ mới tới nơi. Chỗ này lại vừa khéo nằm không xa nhà cô Thành. Thấy còn sớm, trong lúc ba Quốc chưa tăng ca, Quốc dừng xe lại, ghé qua xem nhà cô Thanh có ai ở nhà hay không. Thấy có người lấp ló ngoài cổng, Tiểu Mai vừa xách túi rác ra ngoài thì chợt dừng lại, đứng nhìn Quốc chằm chằm. Chị hơi nghiêng đầu, trong đầu lục lại ký ức xem người này là ai. Tiểu Mai đã học xong được một năm, nhiều gương mặt quen biết trước đây giờ không còn nhớ rõ. Chị chỉ cảm thấy chắc chắn là đã từng gặp qua, còn gặp ở đâu thì nhất thời chưa nghĩ ra. Nếu gặp ngoài đường, có lẽ Tiểu Mai cũng chỉ liếc qua rồi đi tiếp, không cần chào hỏi làm gì. Nhưng lúc này người ta lại đứng ngay trước cổng nhà mình, cứ nhìn vào trong, nên chị không thể làm ngơ. Tiểu Mai đặt túi rác xuống một bên, đứng thẳng người lại, vẫn nhìn Quốc thêm một lúc nữa rồi mới lên tiếng hỏi, "Nè, tìm ai đấy?" Quốc gật đầu chào, giọng lễ phép, "Chào chị Mai, lâu quá không gặp. Cô Thanh có ở nhà không chị?" Tiểu Mai đáp lại khá nhanh, giọng không mấy thân thiện, "Không có. Tìm bà ấy có chuyện gì?" Quốc hơi khựng lại một chút, giống như đang cân nhắc cách trả lời. Cậu ậm ừ vài giây rồi nói, "À cũng không có gì quan trọng lắm. Em tiện đường đi ngang nên ghé vào hỏi thăm chút thôi." Nghe vậy, Tiểu Mai không nói gì thêm. Chị đứng yên một chỗ, trong đầu bắt đầu phân vân. Chị tự hỏi có nên mời người này vào nhà hay không. Bản thân Tiểu Mai không phải người khéo giao tiếp, cũng chưa từng được dạy cách tiếp khách. Bình thường trong nhà, mẹ bảo làm gì thì chị làm đấy, chứ rất ít khi tự quyết định. Dù vậy, chị cũng không có ý định đuổi khách đi, vì làm thế thì có vẻ quá thô lỗ. Đứng một lúc, Tiểu Mai quay đầu gọi vào trong nhà, "Ê Phương ơi, bạn em đến tìm kìa." Từ trong nhà, một cô gái trẻ bước ra. Cô có gương mặt sáng, tay còn cầm một hộp sữa đang uống dở. Cô nhìn ra phía cổng với vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt lướt qua Quốc rồi quay sang hỏi chị mình, "Ai tìm em đó chị?" Tiểu Mai lắc đầu, tỏ rõ là không nhớ ra, rồi đẩy trách nhiệm sang cho em gái, "Lâu quá chị quên tên rồi. Chị biết là bạn của em thôi." Nói xong, Tiểu Mai đứng sang một bên, để Phương đối diện trực tiếp với người đang đứng ngoài cổng. Tiểu Phương bước ra đến cổng, vừa nhìn thấy Quốc đứng bên ngoài thì ánh mắt thoáng cực lại. Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt cô vì chuyến ghé thăm quá đột ngột. Trước đây, cô và Quốc không quá thân thiết khi còn học chung ở trường. Sau khi chuyện buôn bán rau củ kết thúc, hai người cũng không còn dịp nói chuyện với nhau. Tính ra đã gần một năm rồi không gặp. Bây giờ tự nhiên thấy Quốc đứng trước cổng nhà, Tiểu Phương có phần bất ngờ. Dù vậy, cô vẫn giữ được thái độ lễ phép hơn chị mình. Tiểu Phương bước thêm vài bước ra gần cổng, chỉnh lại tư thế rồi lên tiếng trước, "Lâu quá không gặp, cậu đi đâu đây?" Quốc nghe hỏi thì trả lời ngay, giọng bình thường, "Ba mình đang xây nhà ở gần đây, hôm nay mình qua đón ông ấy. Tiện đường nên ghé vào chào hỏi cô Thành, nhưng chị Mai nói là cô không có nhà." Tiểu Phương nghe xong thì à một tiếng, gật đầu như đã hiểu ra. Cô đứng dựa nhẹ vào cánh cổng, rồi nói tiếp, "Mẹ mình đi lại thất thường lắm. Cậu đến vào dịp cuối tuần thì dễ gặp hơn. Sáng nay mẹ mình mới ra thành phố, chắc phải vài ngày nữa mới về. Xem á công việc mới có vẻ bận rộn nhỉ." Tiểu Phương gật đầu bước lại gần hơn. Tình hình là có vẻ làm ăn được, mẹ mình mới mua ô tô, rồi thuê được một căn nhà 3 tầng ở ngoài thành phố, một tuần về quê có 1-2 lần thôi. Thi thoảng mình cũng hay ra đó, mẹ còn bảo sang năm chuyển hồ sơ cho mình ra ngoài đó học. "Ồ vậy là cậu sắp chuyển đi rồi hả?" Tiểu Phương gật đầu. "Mẹ mình bảo vậy đó, nhưng mình bảo ra ngoài đó lạ lắm, không quen ai nên chưa muốn rời đi, bên ngoài thành phố còn phải học thêm này nọ, mình thì không thích đi học chút nào. Nên vẫn ở lại đây, mẹ mình không yên tâm nên để chị gái ở lại chăm lo. Chắc ở hết kỳ này rồi mình ra ngoài đó chứ mẹ mình chạy qua chạy lại không yên tâm. Còn cậu thì sao? Vẫn làm việc như trước đây hả?" "Đúng rồi, mình vẫn vậy, trông chọt và kiếm một chút tiền. Còn cậu không muốn bán nữa hả? Mình thấy đầu năm đã đóng cửa rồi." Tiểu Phương cười nhạt. "Cậu đừng nhắc nữa, nhắc lại mình thấy buồn cười lắm. Chuyện kinh tế mẹ mình lo là đủ rồi. Khi nào cần làm bà ấy sẽ tự xếp việc cho mình." Cuộc trò chuyện giữa hai người dần chậm lại. Sau vài câu hỏi thăm qua loa, cả Quốc và Tiểu Phương đều không tìm được thêm chủ đề chung để nói tiếp. Nếu là trước đây, khi Tiểu Phương còn hứng thú với chuyện buôn bán, còn hay hỏi Hàn Quốc về cách xoay sở hàng hóa, tính toán lời lãi, thì câu chuyện chắc đã không dừng sớm như vậy. Còn bây giờ, Tiểu Phương đứng trước cổng, giọng nói và ánh mắt đều bình thản, không còn vẻ háo hức muốn tìm hiểu điều gì mới. Thực ra, Tiểu Phương không phải là người yếu đuối, chỉ là mẹ cô là người rất giỏi kiếm tiền, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà Thanh sắp xếp. Khi Tiểu Phương đem những gì mình từng cố gắng làm ra so với thành quả của mẹ, cô luôn có cảm giác việc mình làm chẳng đáng là bao, vừa tốn công lại không đi đến đâu. Nghĩ nhiều lần như vậy, cô dần mất hứng, không còn muốn tiếp tục nữa. Cuối cùng, Tiểu Phương chọn cách sống giống chị gái mình. Ở nhà, ăn học xong xuôi thì chờ mẹ lo liệu mọi thứ, đến lúc phù hợp sẽ có người lớn đứng ra tìm cho một mối hôn sự ổn thỏa. Cuộc sống sau này, ít nhất cũng không phải lo nghĩ nhiều. Trong lúc đứng nói chuyện, Quốc để ý thấy trong ánh mắt của Tiểu Phương không còn nét tự tin và linh hoạt như trước. Vẻ chủ động, dám nghĩ dám làm mà cậu từng thấy ở cô ngày nào giờ đã không còn. Thay vào đó là sự điềm tĩnh có phần cam chịu, giống như đã chấp nhận với việc để người khác quyết định thay mình. Dù nghĩ vậy, Quốc cũng không nói gì thêm. Chuyện nhà người ta, cậu không có lý do gì để can dự. Hơn nữa, kiểu cuộc sống như Tiểu Phương đang có cũng là điều mà không ít người mong muốn. Có những người vận khí tốt, dù không phải cố gắng quá nhiều thì đường sau này vẫn thuận lợi. Hai người trao đổi thêm vài câu ngắn nữa. Sau đó, Quốc chào Tiểu Phương rồi dắt xe rời đi, chạy về phía công trường để đón ba tan làm.